Chương 1613 không có hảo ý Vương chấp sự, chương 1613 không có hảo ý Vương chấp sự, nhanh lên, đừng chậm, đợi chút nữa Lý quản sự không tha cho chúng ta. Sáng sớm hôm sau, chân trời mới nổi lên ngân bạch sắc, Dương Hồng bọn người liền vội vàng đứng dậy, tiến về khổ lực lao động chi địa. Bởi vì Lý quản sự đã cho bọn hắn hạn định thời gian. Mặt khác, bọn hắn còn cần đi quảng trường làm sáng tỏ, làm kiểm điểm, một đống lớn sự tình xuống tới, hôm nay cùng sau này, bọn hắn cũng khó khăn được an sinh. Mà Lý Thái Hành lại tại trong ký túc xá ngủ được an ổn. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt của hắn, hắn mới ung dung tỉnh lại. A ha. Lý Thái Hành duỗi lưng một cái sau, hắn không nhanh không chậm đứng dậy. Nhìn thoáng qua bên giường để đó quần áo, chính là Thiên Hủy N tông đệ tử tạp dịch phục sức. Hắn thay đổi đệ tử tạp dịch cái kia một mạc phục sức, cả người nhìn cùng phổ thông tạp dịch không khác. Chỉ có trong mắt ngẫu nhiên lóe lên cơ trí qua mang, hiện lộ rõ ràng hắn bất phàm. Trình lý thỏa đáng sau, Lý Thái Hành lại khôi phục một bộ bình thường bộ dáng. Sau đó, hắn liền hướng phía ngoài quảng trường đi đến. Một bên khác, Lâm Viễn Nhi từ lâu thay xong đệ tử tạp dịch trang phục. Nàng dáng người thức tha, cho dù mặc cái này phổ thông phục sức, cũng có nén nó xuất chúng khí chất. Tại bên người nàng, còn có mấy cái mới nhập môn tạp dịch nữ đệ tử. Những nữ đệ tử này từng cái dung mạo tú lệ, tại toàn bộ Thiên Hủy N tông ngoại môn, đều coi là cực kỳ xuất chúng mỹ nhân. Mấy người đứng chung một chỗ, rất nhanh liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Chỉ là, lúc này các nàng lại bị Vương chấp sự triệu tập, đang chuẩn bị muốn đi nghe theo an bài. Gặp qua Vương chấp sự, Lâm Viễn Nhi dẫn đầu hành lễ. "Ân, miễn lễ." Vương chấp sự hết sức hài lòng các nàng lễ phép cùng biểu hiện. Hắn đứng ở trước mặt mọi người, thần sắc ra vẻ nghiêm túc, có thể cái kia có chút hai mắt nheo lại bên trong, lại cất giấu một tia không muốn người biết tham lam cùng dục vọng. Các ngươi ngủ được còn thói quen. Chỗ ở của hắn rời cái này chút nữ đệ tử chỗ ở không xa, tựa hồ sớm có thâm ý còn tốt, đa tạ Vương chấp sự quan tâm. Lâm Viễn Nhi cỡ nào thông minh, một chút liền xem thấu Vương chấp sự không tốt giáp tâm. Hắn đơn giản là muốn đem cái này tuổi trẻ thiếu nữ mỹ mạo tụ tập ở bên người, lấy thỏa mãn chính mình tư dục. Vương chấp sự, ngài tìm chúng ta đến có chuyện gì không? Lâm Viễn Nhi lại trước tiên mở miệng, thanh âm thanh tuy êm tai, nhưng lại mang theo vài phần cảnh giác. Khu khu. Vương chấp sự gặp Lâm Viễn Nhi thần thái, hắng giọng một cái, cố ý dùng một loại thâm trầm mà nghiêm túc ngữ khí nói ra, lúc này gọi các ngươi đến, đúng là có một số việc. Bất quá, các ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, ta chủ yếu là có chút nói muốn bàn giao các ngươi một chút. Vương chấp sự, không biết có gì phân phó. Lâm Viễn Nhi tiếp tục nói. Ân, là như vậy. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền chính thức gia nhập Thiên Hủy N tông. Nhưng các ngươi muốn rõ ràng, làm đệ tử tạp dịch, các ngươi chỉ có thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, như thể nội không cách nào sinh ra linh lực, liền sẽ bị vô tình đào thải ra khỏi Thiên Hủy N tông. Hắn vừa nói, một bên cũng chú ý trước mắt mấy cái mỹ thiếu nữ thần sắc biến hóa. Trừ Lâm Viễn Nhi, thiếu nữ khác trên khuôn mặt nhao nhao lộ ra lo lắng cùng thần sắc lo lắng. Vương chấp sự, chúng ta tự nhiên biết. Lâm Viễn Nhi không kiêu ngạo không tự ti đáp. Ân, vậy ta hỏi ngươi bọn họ, các ngươi muốn được đào thải sao? Vương chấp sự sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Vương chấp sự, ta không muốn bị đào thải một thiếu nữ vội vàng nói. Vương chấp sự, ta cũng không muốn bị đào thải một thiếu nữ khác cũng đi theo phụ họa. Những thiếu nữ này kinh nghiệm sống chưa nhiều, nghe được muốn bị đào thải, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lại chưa từng nghĩ lại, các nàng mới vừa vặn nhập môn, lúc này liền lo lắng vấn đề này, thật sự là gắn liền với thời gian còn sớm. Vương chấp sự thấy vậy, trong lòng âm thầm đắc ý trên mặt nhưng như cũng duy trì bộ kia nghiêm chỉnh bộ dáng, nói tiếp, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi nghe ta có thể bảo chứng các ngươi sẽ không bị đào thải. Thật sao? Một thiếu nữ nhịn không được vui mừng nói. Đương nhiên. Nói, Vương chấp sự trên khuôn mặt lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười. Hắn thái độ đột nhiên chuyển biến, để các thiếu nữ ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Không đợi các thiếu nữ làm nhiều suy nghĩ, Vương chấp sự liền từ trong tay áo móc ra một cái tinh mỹ hộp ngọc. Hắn từ từ mở ra hộp ngọc, bên trong nằm từng mai tản ra ánh sáng nhạt dục linh đan. Đây là dục linh đan, ta tin tưởng các ngươi cũng biết, có lẽ cũng sử dụng qua. Nhưng là, ta có thể cùng các ngươi cam đoan, ta chỗ này dục linh đan, so với các ngươi trong tay dục linh đan phẩm chất tốt hơn. Chỉ cần các ngươi ăn vào những này dục linh đan, nhất định có được linh lực, từ đó lưu lại, trở thành Thiên Hủy N tông đệ tử ngoại môn. Vương chấp sự lời nói cực kỳ dụ hoặc tính, các thiếu nữ ánh mắt nhao nhao bị dục linh đan hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, trong lòng cảnh giác cũng bị khát vọng lưu lại dục vọng chỗ hòa tan. "Tốt, các ngươi về sau có thể đơn độc tới tìm ta sẽ nói cho các ngươi biết làm như thế nào sử dụng dục linh đan." Vương chấp sự cũng không đội tại bại lộ chính mình ghê tởm sắc mặt, mà là muốn chậm đợi những này con mồi chính mình đưa tới cửa. Hắn thấy, dạng này trò chơi mới càng thú vị. Lâm Viễn Nhi tự nhiên thấy rõ Vương chấp sự dụng tâm hiểm ác, trong nội tâm nàng âm thầm cười lạnh, trên mặt lại giả bộ cảm kích nói ra, đà tạ Vương chấp sự. Mặt khác mấy tên thiếu nữ gặp Lâm Viễn Nhi như vậy, cũng liền vội vàng đi theo nói lời cảm tạ. Đà tạ Vương chấp sự. Khúc, tốt, các ngươi đi trước quảng trường bên kia tập hợp đi. Tin tưởng không lâu sau đó, các ngươi sẽ có nhiệm vụ mới. Đến lúc đó chờ mong biểu hiện của các ngươi. Đương nhiên, nếu là có khó khăn, tùy thời tới tìm ta. Vương chấp sự trên mặt mang nụ cười dối trá, làm cho Lâm Viễn Nhi cảm giác đặc biệt không thoải mái. Tốt. Lâm Viễn Nhi nói xong, mang theo mấy tên thiếu nữ, quay người hướng phía quảng trường đi đến. Vương chấp sự nhìn qua bóng lưng của các nàng, trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn cùng tham lam, hắn nuốt cảm, trong miệng tự lẩm bẩm, thật sự là non nớt nữ hoa, dạng này mới phù hợp khẩu vị của ta. Chậc chậc. Lâm Viễn Nhi đám người đi tới trên quảng trường, vừa lúc đụng phải Lý Thái Hành. Bởi vì bọn hắn đều là mới nhập môn đệ tử tạp dịch, cho nên ngày đầu tiên sẽ bị tập trung lại, lắng nghe liên quan tới Thiên Hủy N tông các loại quý củ. Nhưng Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi ở giữa, chỉ là đối đầu mắt đằng sau, lẫn nhau gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Cả buổi trưa, tất cả mọi người tại chăm chú học tập những quy củ này. Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi nghe được không quan tâm. Những quy củ này đối bọn hắn mà nói, bất quá là chút đơn giản khôn sáo, tùy tiện liền có thể nhớ kỹ. Đến xuống buổi trưa, Thiên Hủy N tông phái ra một chút đệ tử ngoại môn, bắt đầu chỉ đạo những người mới này sử dụng dục linh đan, cũng dạy bảo bọn hắn tu luyện linh lực cảm giác. Đây đối với sớm đã nắm giữ tu luyện then chốt Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi tới nói, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có trước tiên bày ra, mà là ngụy trang đến cũng giống như người khác, bình thường. Huống chi, linh lực cảm giác đối với mặt khác người mới tới nói, là một lần cực kỳ tính khiêu chiến khảo hạch. Bọn hắn thường thường cần tốn hao 10 ngày nửa tháng thời gian, mới có thể tìm tòi đến trong đó then chốt, tìm tới tu luyện chính xác phương thức. Bởi vậy, tại mọi người đều bận rộn tại lúc tu luyện, Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi ngược lại thành nhàn nhã nhất hai người. Đương nhiên, cũng chỉ là vụng trộm mà thôi, ở bên ngoài, bọn hắn vẫn là phải hơi giả bộ như đang nỗ lực bộ dáng. Trong thời gian kế tiếp, Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi cơ bản đều là riêng phần mình hành động. Nhưng trong lòng hai người từ đầu đến cuối nhớ kỹ mục đích của bọn hắn, đó chính là tìm cơ hội ra ánh sáng Thiên Hủy N tông ẩn tàng nguyên đan bí mật. Đáng tiếc là, từ khi lần trước sơn cốc ngoại ý muốn phát sinh sau, Thiên Hủy N tông đối với mới nguyên đan luyện chế trở nên cực kỳ cảnh giác. Bọn hắn lại đem chủ yếu tinh lực đều tập trung vào đệ tử tinh anh bồi dưỡng, cùng kiếm viên sự vụ bên trên. Tương phản, ngoại môn cũng bởi vậy lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Ngày bình thường, mọi người sinh hoạt cơ bản cũng là tu luyện cùng hoàn thành nhiệm vụ, không còn gì khác gợn sóng. Lại qua một ngày, Lâm Uyển Nhi tâm sự nặng nề tìm đến Lý Thái Hành. "Công tử." Lâm Uyển Nhi trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng cùng phẫn nộ. "Tìm ta có chuyện gì?" Lý Thái Hành nhìn xem Lâm Uyển Nhi, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. "Cái kia Vương chấp sự gần nhất tấp nập quấy rối ta muốn giết chết hắn." Lâm Uyển Nhi không che giấu chút nào sát ý của mình, quả đấm của nàng nắm chặt, phản phất một giây sau liền muốn lao ra tìm Vương chấp sự tính sổ sách. "Chuyện gì xảy ra?" "Công tử, là như vậy mới lai, Lâm Uyển Nhi không chỉ có bề ngoài xuất chúng, thiên phú tu luyện cũng cực cao, tốc độ phát triển tự nhiên cũng cực nhanh. Cái này khiến nàng rất nhanh liền bị Vương chấp sự để mắt tới. Vương chấp sự lần lượt ý đồ tiếp cận Lâm Uyển Nhi, đối với nàng động thủ động cước, luôn ngữ ngàng lớn. Có thể mỗi lần đều bị Lâm Uyển Nhi xảo diệu né tránh. Lâm Uyển Nhi trước đó trợ giúp chết đi Thạch Lâm thời điểm, liền từng trải qua những chuyện tương tự. Cho nên đối phó loại quái rối này, nàng vẫn còn có chút kinh nghiệm. Nhưng mà, để Lâm Uyển Nhi tức giận không thôi chính là, Vương chấp sự đang tìm không đến nàng thời điểm, vậy mà đem mục tiêu chuyển hướng thiếu nữ khác. Hắn và nàng cùng một chỗ ở lại thiếu nữ, mặc dù đơn thuần tiện lương, nhưng cũng không nốc. Các nàng cũng có thể phát giác được Vương chấp sự làm loạn ý đồ, cũng sẽ không tùy tiện đem chính mình vật chân quý nhất giao ra. Có thể Lâm Uyển Nhi minh bạch, Vương chấp sự là sẽ không từ bỏ thôi. Mà những thiếu nữ này cùng nàng chung đụng được 10 phần hòa hợp, đã sớm đem nàng trở thành đại tỷ đại. Nàng cũng trọng tình trọng nghĩa, tuyệt không muốn nhìn đến những thiếu nữ này rơi vào Vương chấp sự ma trưởng. Lý Thái Hành tại nghe xong Lâm Uyển Nhi kể ra, nghĩ đến chính mình vừa vặn nhàn rỗi vô sự, đã sớm muốn tìm một số chuyện đến đánh vỡ cái này cuộc sống yên tĩnh. Vương chấp sự hành động, vừa vặn cho hắn một cái xuất thủ lý do. "Vấn đề này liền giao cho ta đi." "Công tử, cái này không ổn đâu, ta đến là được." Lâm Uyển Nhi gặp Lý Thái Hành muốn đích thân xuất thủ, trong lòng có chút băn khoăn. Nàng cảm thấy mình sự tình, không nên phiền phức Lý Thái Hành. Lý Thái Hành lại kiên định lắc đầu, nói ra, "Ngươi đi về trước đi. Chuyện này ta tự có phân tất, ngươi tùy tiện hành động, ngược lại có thể sẽ đánh cỏ động rắn." "Tốt, công tử." Lâm Uyển Nhi gặp Lý Thái Hành thái độ kiên quyết, 10 phần bất đắc dĩ, cũng không còn kiên trì. Nàng tin tưởng Lý Thái Hành năng lực, nếu công tử nói sẽ giải quyết, vậy liền nhất định có thể giải quyết. "Tốt, ngươi đi về trước đi." Lý Thái Hành thấy sắc trời đã không còn sớm, liền nhắc nhở. "Tốt, công tử." Thế là, nàng quay người rời đi. Nhưng nàng trong lòng, nhưng như cũ có chút tâm thần bất định, đang mong đợi Lý Thái Hành có thể sớm ngày đem Vương chấp sự cái tai họa này diệt trừ. Lý Thái Hành thì là tìm kiếm Vương chấp sự. Chương 1614 xử lý Vương chấp sự bên trên chương 1614 xử lý Vương chấp sự bên trên Vương chấp sự, ta thật quá ngu ngốc, đến bây giờ còn là không thể linh lực cảm giác, ta nên làm cái gì? Vương chấp sự chỗ ở bên trong, một thiếu nữ ngay tại hướng hắn tố khổ, thỉnh giáo. Bởi vì Vương chấp sự trước đó nói qua, các nàng nếu là có không hiểu chỗ, có thể tự mình đến thỉnh giáo hắn. Thiếu nữ lúc đầu không muốn tới, dù sao Vương chấp sự cho nàng cảm giác chính là một cái hèn mọn sát lang. Nhưng việc quan hệ con đường tu tiên của mình, thiếu nữ vẫn là tới, thậm chí ôm tâm lý may mắn, cảm thấy người không thể xem bề ngoài. Có lẽ Vương chấp sự chỉ là trưởng thành như thế, nhưng trên thực tế là một cái tâm địa thiện lương trưởng bối. Trong phòng khách, Vương chấp sự lặng lẽ mở ra bố trí trong sân trận pháp, bao phủ toàn bộ chỗ ở, kể từ đó người bên ngoài liền nghe không đến trong này động tĩnh. Đến lúc đó hắn làm cái gì, người khác cũng sẽ không biết, trừ phi có thể phá hắn trận pháp. Nhưng người như vậy sẽ chỉ là thực lực mạnh hơn hắn tồn tại, mà như trận pháp bị phá, hắn khẳng định cũng có thể dự cảm đạt được, đến lúc đó liền có hắn sung túc thời gian phản ứng. Lúc này hắn có chút hèn mọn nhìn qua thiếu nữ trước mắt, 17-18 tuổi bộ dáng, lại dáng dấp hết sức xinh đẹp, dáng người càng là không sai. Đây chính là hắn sàng chọn đi ra hậu phi một trong. Vương chấp sự sở dĩ một mực đợi ở ngoại môn, chính là biết tu tiên vô vọng, dự định tại trong thời gian còn lại hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Mà những này mới vào tông môn thiếu nữ, đặc biệt là những cái kia nhập pháp nhãn của hắn mỹ thiếu nữ, càng là hắn ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Cũng tỉ như trước mắt vị thiếu nữ này, nàng gọi Triệu Nguyệt Dung. "Nguyệt Dung a, ngươi qua đây để cho ta trước xem xét một phen." Vương chấp sự nghe nàng nói như vậy, liền có chạm đến Triệu Nguyệt Dung thân thể cơ hội. Nhưng hắn hay là hết sức biểu hiện ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, chỉ là gương mặt của hắn lại thế nào nguy trang, sẽ chỉ lộ ra hắn càng thêm hèn mọn. Triệu Nguyệt Dung trong lòng máy động, có một loại dự cảm không tốt. Có thể nghĩ đến điều tới, liền kiên trì tiến lên, "Vương chấp sự, muốn làm sao nhìn?" "Ai, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, tìm thường dò xét một chút tình huống thân thể của ngươi, ta tốt biết phải làm sao, ngươi hiểu không?" Thiếu nữ mang trên mặt có chút vẻ chợt hiểu, thầm nghĩ có thể là chính mình hiểu lầm Vương chấp sự. "Tốt, Vương chấp sự." Triệu Nguyệt Dung hít sâu một hơi, nàng hạ quyết tâm, phải thật tốt phối hợp Vương chấp sự. Dù sao, người bên cạnh nàng từng cái có được linh lực, có thể nàng đến bây giờ còn không có, cho nên nàng mười phần sốt ruột. "Ân, đến đây đi." Vương chấp sự giả bộ như một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, chỉ là kể từ đó, để hắn trở nên ngược lại càng thêm hèn mọn. Nhưng Triệu Nguyệt Dung thầm nghĩ lấy có được linh lực sự tình, cũng liền cố nén, không có suy nghĩ quá nhiều, càng sẽ không đi tận lực chú ý Vương chấp sự mặt. Vương chấp sự nhìn thấy Triệu Nguyệt Dung muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, hay là như vậy ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng không hiểu dâng lên một cô vô danh dục hỏa. Nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp liền nhào tới đùa bỡn Triệu Nguyệt Dung, hắn càng hưởng thụ trong quá trình này con ngồi chính mình chậm rãi dựa vào đến, phản phất dạng này là tại dụ hoặc hắn đồng dạng, làm hắn không gì sánh được kích thích. A khi Triệu Nguyệt Dung đến gần thời điểm, bàn tay nhỏ của nàng đột nhiên bị Vương chấp sự bắt lấy. Trong nội tâm nàng hoảng hốt, muốn rút về, nhưng là Vương chấp sự tóm đến thật chặt, để nàng không cách nào rút về. Vương chấp sự, Nguyệt Dung a, ngươi biết, có một số việc dù sao cũng phải từ từ sẽ đến. Ngươi phải thật tốt biểu hiện, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái cam đoan. Cái gì? Triệu Nguyệt Dung có chút mê mang, vô ý thức nhìn phía Vương chấp sự. Vừa xem xét này, thật đúng là đem nàng dọa sợ. Vương chấp sự tấm kia hèn mọn mặt, không chỉ có hèn mọn, còn lộ ra xấu xí không chịu nổi, cái kia lông mũi lộ ra lỗ mũi, cái kia từng khỏa to như hạt đậu nốt ruồi đen, mười phần làm người khác chú ý, miệng đầy răng vàng khè, càng từ trong miệng tản mát ra từng đợt miệng tối, đến Triệu Nguyệt Dung kem chút choáng văng tới. Đặc biệt là cặp kia tràn ngập dục vọng con mắt, hận không thể muốn nuốt nàng giống như. Vương chấp sự, ngài muốn làm gì? Ta không thỉnh giáo ngài. Lúc này, Triệu Nguyệt Dung có ngốc cũng minh bạch, hắn đối với nàng động tâm tư. Nàng muốn dây rủa, muốn chạy trốn. Thế nhưng là, tại Vương chấp sự trước mặt, nàng chỉ là một thiếu nữ, làm sao có thể đủ làm đến? Triệu Nguyệt Dung. Vương chấp sự đột nhiên thanh âm trở nên âm lãnh xuống dưới. A. Triệu Nguyệt Dung bị giật nảy mình, cũng quên đi dãy rủa. Đang lúc hắn chuẩn bị phải dùng khi đã mạnh, đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý khóa chặt hắn. Sắc mặt của hắn khẽ biến, đột nhiên cường ngạnh ngữ khí mềm xuống. Yên tâm, ta sẽ không dùng mạnh, nhưng ngươi đã minh bạch ý tứ của ta. Đột nhiên, hắn buông ra Triệu Nguyệt Dung tay nhỏ, nói ngươi trở về đi, suy nghĩ thật kỹ, nếu là chịu đi theo ta, đừng nói là trở thành đệ tử tập dịch, ta cũng có thể trợ giúp ngươi trở thành đệ tử ngoại môn. Nếu để cho ta hài lòng, trở thành đệ tử nội môn cũng không phải không có khả năng. Triệu Nguyệt Dung đột nhiên khôi phục tự do, có chút trở tay không kịp. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà để Vương chấp sự biến thành trước mắt bộ dáng này. Có thể nàng hết sức rõ ràng, đây là nàng thoát đi khổ hải cơ hội. Nàng đội vàng nói, đa tạ Vương chấp sự, ta sẽ thật tốt suy tính. Nói xong, Triệu Nguyệt Dung đội vàng trốn giống như, chạy ra Vương chấp sự chỗ ở cuối cùng, nàng còn nghe được Vương chấp sự nói lời. Nhớ kỹ giữ bí mật, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Triệu Nguyệt Dung nghe chút, nơi nào còn dám đắc tội Vương chấp sự, chỉ có thể đem chuyện này ghi tạc đáy lòng của mình, cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói lên. Triệu Nguyệt Dung rời đi đằng sau, Vương chấp sự lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài phòng khách mặt. Thần thánh phương nào, cũng dám đánh lén bản chấp sự? Vương chấp sự lớn tiếng nói ra. Làm sao, không có chút nào động tĩnh? Hắn nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ sát ý khóa chặt hắn, thậm chí lúc nào cũng có thể cho hắn một kích chí mạng. Cân nhắc đến phòng khách không gian quá nhỏ, hắn tâm niệm khẽ động, đi tới bên ngoài phòng khách mặt trong đại viện. Khi hắn xuất hiện tại đại viện lúc, một bóng người cũng theo đó xuất hiện tại nơi hẻo lánh, cũng từ trong góc đi ra. Vương chấp sự trong nháy mắt liền bắt được sự tồn tại của đối phương, đồng thời lập tức triển khai công kích hình thái. Hóa vỡ hổ. Vương chấp sự như một trận gió, đột nhiên lấy chảo, công về phía đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Nhưng mà, đối phương lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, để công kích của hắn thất bại. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia đứng tại đại viện trên một cây đại thụ, nhìn chằm chằm phía dưới Vương chấp sự. Lúc này Vương chấp sự mới có thể hảo hảo mà quan sát đối phương. Đã thấy là một tên người mặc áo bào đen, bao phủ trong hắc ám người thần bí. Hắn căn bản là không có cách thấy rõ ràng người đến là ai, bởi vì khuôn mặt vị trí có một cỗ mơ hồ hết thảy lực lượng, để hắn căn bản là không có cách thấy rõ người đến hình dáng. Người là ai? Vương chấp sự vươn tay, chỉ hướng vị người thần bí kia. Giờ phút này, trong đầu của hắn hiện lên vô số đạo thân ảnh, nghĩ đến lai lịch của đối phương, lại vì sao đối với hắn có sát ý. Nhưng là, hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không có bất kỳ đầu mối, bởi vì hắn đắc tội người cũng không ít, nhưng trên mặt nổi, căn bản không thể lại cùng hắn sinh ra loại này xung đột. Cái này khiến hắn mười phần không hiểu. Người giết ngươi. Người thần bí thanh âm, đặc biệt băng lãnh. Chương 1615 xử lý Vương chấp sự bên dưới. Chương 1615 xử lý Vương chấp sự bên dưới. Các hạ có thể cáo chi thân phận. Cũng tốt để tại hạ tìm hiểu tình hình, có lẽ đây chỉ là một trận hiểu lầm. Vương chấp sự cũng nhìn không thấu người thần bí thực lực, liền dự định muốn trước biện pháp đối phương. Ngươi không cần giải quá nhiều, bởi vì ngươi chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Các hạ như biết, nơi này là Trời Huyền Tông, ngươi ở đây độc thủ, chẳng lẽ liền không sợ ta Trời Huyền Tông cường giả phát hiện ngươi, cũng giết ngươi? Vương chấp sự vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, nói ra. Đương nhiên không sợ. Mà tại Vương chấp sự suy đoán người thần bí thân phận lúc, người thần bí thân phận chính là Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nghe Lâm Uyển Nhi gặp phải đằng sau, đối với Vương chấp sự liền nổi lên sát tâm. Vừa vặn tiêu khiển một chút nhàm chán thời gian. Kiệt kiệt kiệt, các hạ thật sự là có đủ tự tin, đã như vậy, có dám hay không để cho ta tông cường giả biết? Vương chấp sự tâm tư, người trước mắt không đơn giản, dự định muốn để tông môn xuất lực, cùng một chỗ diệt sát người trước mắt. Ha ha, Vương chấp sự thật sự là người ngu nhiều chuyện quên a. Ngươi có ý tứ gì? Vương chấp sự bị chửi thành người ngu, lập tức tức giận chỉ vào Lý Thái Hành. Vương chấp sự, ngươi thế nhưng là cho nơi này bố trí kết giới đâu? Lý Thái Hành nhắc nhở, làm cho Vương chấp sự trong lòng giật mình, xác thực, ta ở đây bố trí kết giới, vốn là vì chiếm Triệu Nguyệt Dung tiện nghi. Thế nhưng là, cứ như vậy, dẫn đến bên ngoài cũng căn bản không biết trong này động tĩnh. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Thì tính sao? Không thế nào, chỉ là như vậy đến một lần, sau khi ngươi chết, có thể sẽ tại mấy ngày sau bị phát hiện. Lý Thái Hành nhàn nhạt nhắc nhở. Ngươi muốn giết ta? Ân, chỉ bằng ngươi. Vương chấp sự minh bạch, Lý Thái Hành nói tới hết thảy, có thể là thật. Hắn cũng không muốn chết. Bởi vậy, hắn muốn giết chết Lý Thái Hành. Chỉ là, bởi vì kết giới nguyên nhân, hắn trận chiến này, nhất định không có mặt khác giúp đỡ. Hoặc là hắn đóng lại kết giới, để người bên ngoài đều biết trong này tình huống. Hoặc là hắn chạy đi. Nhưng ở này trước đó, hắn quyết định trước thăm dò Lý Thái Hành thực lực. Xem chiêu. Ngự kiếm thức. Vương chấp sự sau lưng, đột nhiên lơ lửng ra 6 thanh phi kiếm, hắn tản mát ra linh lực, thao túng cái này 6 thanh phi kiếm, hướng phía Lý Thái Hành đâm tới. Lý Thái Hành cũng không né tránh, đứng tại chỗ, trên thân ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu trắng, đem những phi kiếm này toàn bộ ngăn cản xuống tới. Đinh đinh đang đang. Phi kiếm đánh trúng vào lồng ánh sáng, phát ra từng đợt thanh âm thanh thúy. Vương chấp sự mắt thấy một loại này tình huống, cau mày, gia hỏa này không có sợ hãi, nhìn thực lực rất mạnh. Nếu không cách nào đánh bại hắn, vậy ta vẫn mau thoát đi nơi này thì tốt hơn. Thế là, Vương chấp sự đùa nghịch một cái tâm nhãn, gầm thét một tiếng, nhìn pháp bảo. Chỉ gặp hắn ném ra một cái màu trắng hình tròn hình cầu, ở giữa không trung nổ tung. Bành! Lập tức, nồng đậm xương trắng tại Lý Thái Hành bốn phía tràn ngập ra. Cơ hội tốt. Vương chấp sự thừa cơ muốn chạy ra sân nhỏ, nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu, phần bụng đột nhiên chịu một cước. Phanh! A! Vương chấp sự bay ngược xuống dưới, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Phốc! Trong miệng hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi. Vương chấp sự lập tức có chút ngộng, bưng bít lấy bụng của mình, ngẩng đầu nhìn về phía trên, lại nhìn thấy Lý Thái Hành thân ảnh vừa vặn xuất hiện ở nơi đó, cũng là hắn đem hắn cho đạp xuống tới. Ngươi! Vương chấp sự giơ ra ngón tay lấy Lý Thái Hành, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Lý Thái Hành cười lạnh một tiếng, lại trốn một lần đi, không phải vậy, ngươi liền không có cơ hội. Ta muốn giết ngươi. Vương chấp sự càng ngày càng bạo, đứng lên, cũng từ trên người trong nhận không gian, lấy ra một thanh trường kiếm, chỉ hướng Lý Thái Hành. Ngươi đừng muốn phách lối, nhìn bản chấp sự thu ngươi. Giết! Lưỡi kiếm là vũ. Hắn ngưng tụ ra vô số thanh phi kiếm, hướng phía Lý Thái Hành chém tới. Lý Thái Hành nhìn thấy lít nha lít nhít bay nhào mà đến phi kiếm, cũng không chút hoang mang nâng lên tay đến, hội tụ một cỗ linh lực, đánh về phía trước một quyền. Cút cho ta! Lý Thái Hành một quyền đánh ra, hóa ra một đạo khổng lồ quyền ảnh, đánh trúng vào đầy trời phi kiếm. Ầm ầm. Lập tức, Vương chấp sự lưỡi kiếm loạn vũ, bị Lý Thái Hành quyền ảnh đánh tan. Thấy cảnh này Vương chấp sự trợn mắt hốt mồm, sau một khắc càng là lòng như cho ngựa giống như. Không, ta phải chạy ra nơi này. Hắn bắt đầu hối hận chính mình cho mình sân nhỏ, bố trí cái gì cái giới. Hiện tại tốt, chính mình náo ra tới động tĩnh, cũng không thể dẫn tới tông môn chú ý của những người khác. Hắn muốn đóng kết giới, nhưng trận pháp trong phòng khách, hắn đến trở về phòng khách mới được. Thế là, hắn quay người liền hướng phòng khách phương hướng bỏ chạy. Nhưng khi hắn tới gần phòng khách thời điểm, trên mặt của hắn cũng lộ ra vui mừng. Lại tại lúc này, phòng khách cửa lớn đột nhiên đóng cửa. Mà Vương chấp sự lúc này muốn dừng lại, cũng không kịp. Thử, mơ tưởng ngăn cả ta. Tại Vương chấp sự xem ra, coi như cửa đóng lại thì như thế nào? Hắn đồng dạng có thể phá tan nó, xông vào trong phòng khách. Bành! A Vương chấp sự phản phất đụng phải thiết bản, cả người bị một cỗ phản chấn lực lượng chấn động đến ngã xuống đất bên trên. Chỉ gặp cái kia nguyên bản nhìn phổ thông phòng khách cửa lớn, không biết khi nào trở nên dị thường kiên cố, liền ngay cả Vương chấp sự cũng vô pháp phá tan. Ngược lại là đau đến hắn run rẩy. Không có khả năng. Vương chấp sự liền vội vàng đứng lên. Đừng uổng phí sức lực. Lúc này, Lý Thái Hành đáp xuống phía sau hắn, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Vương chấp sự lúc này cảm giác giống như bị tử thần để mắt tới, làm hắn không gì sánh được hoảng sợ. Lớn, đại lão, tha cho ta đi. Lúc này Vương chấp sự cũng luống cuống. Lý Thái Hành thực lực quá cường đại, hắn đánh không lại, cũng trốn không thoát, cuối cùng có thể làm chính là hướng Lý Thái Hành đầu hàng. Tha ngươi, thật có lỗi, ngươi hôm nay phải chết. Nhưng mà, trả lời Vương chấp sự lại là Lý Thái Hành thanh âm lạnh lùng. Không, ta không muốn chết. Vương chấp sự vội vàng lắc đầu, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, quay người lại muốn chạy trốn. Lý Thái Hành quét Vương chấp sự một chút, muốn từ gia hỏa này trên thân tìm tới một chút vật hữu dụng. Kết quả, để hắn thất vọng. Xem ra gia hỏa này đối với nguyên đan hiểu rõ cũng không nhiều. Lý Thái Hành thầm nghĩ, cũng liền không cần thiết lại lưu lại cái tai họa này. Ngươi có thể lên đường. Lý Thái Hành nhìn qua muốn trốn Vương chấp sự, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Không, cứu mạng. Vương chấp sự quay đầu nhìn thấy Lý Thái Hành chém ra một kiếm, cái kia lăng lệ một kiếm, trong nháy mắt liền khóa chặt hắn, làm hắn muốn trốn cũng không kịp. Không. A. Giang giác. Vương chấp sự thân thể bị chém thành hai đoạn. đau đớn quét sạch toàn thân hắn, trên người huyết dịch càng là ào ạt chảy ra, lây dính mảng lớn mặt đất. Hắn hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Lý Thái Hành nhìn lướt qua Vương Chấp Sự thi thể một chút, tâm niệm vừa động, từng phần liên quan tới Vương Chấp Sự những năm này phạm vào sai lầm tư liệu xuất hiện trên mặt đất. Đến lúc đó, chỉ cần có người phát hiện hắn, liền sẽ phát hiện hắn làm hết thảy. Đi, cần phải trở về. Lý Thái Hành thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại trong đại viện. Chương 1616 sáng tạo cơ duyên. Chương 1616 sáng tạo cơ duyên. Lý Thái Hành giải quyết Vương Chấp Sự sự tình đằng sau, biến mất trong sân, cũng đi tới Lâm Uyển Nhi chỗ ở. Công tử, ngài đã tới. Lâm Uyển Nhi đi ra phía ngoài, hai người tại một chỗ không người đình nghỉ mát chỗ gặp mặt. Không thể không nói, Vương Chấp Sự cho các nàng an bài và ở địa phương, chính là một chỗ hoàn cảnh phi thường duyên dáng địa phương. Ân, cái kia Vương Chấp Sự đã giải quyết. Lý Thái Hành quay người nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, nói ra. Tốt, công tử, sau đó đâu? Lâm Uyển Nhi hỏi. Không cần phải để ý đến hắn, hết thảy thuận theo tự nhiên. Mặt khác bọn hắn đều không cần nhiều lời, lấy cảnh giới của bọn hắn, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Tốt. Hai người trò chuyện không đầy một lát liền tách ra. Lý Thái Hành đi vào một mình ở bên ngoài túc xá lúc, liền thấy Dương Hồng mấy người vừa vặn đủ rũ túi đầu đi trở về ký túc xá. Hiển nhiên, bọn hắn hôm nay lại bị chơi đùa quá sức. Ai, đại ca, chúng ta thời gian này muốn qua tới khi nào mới là kích cỡ a? Triệu Minh vô vô bờ vai của mình, lại cảm thấy toàn thân đều là đau nhức. Dương Hồng cũng buồn bực đâu, tức giận nói, ta nào biết được. Mấy người đi vào không bao lâu, Dương Hồng nghe được cửa phòng bị mở ra, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lý Thái Hành đi tới. Lý công tử, ngài trở về. Dương Hồng mấy người đều liền vội vàng đứng lên, đối với Lý Thái Hành xưng hô cũng mười phần kính sợ. Lý Thái Hành nhìn bọn hắn một chút, có chút gật đầu, đồng thời ở trong lòng tính toán muốn đẩy nhanh một chút tiến độ. Có một cái cơ duyên muốn tặng cho các ngươi, liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chặt. Cái gì cơ duyên? Dương Hồng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lý Thái Hành lấy ra một tấm bản đồ, giao cho Dương Hồng. Đây là. Dương Hồng đánh giá bản đồ trong tay, lật ra xem xét, lại là bọn hắn trại chăn nuôi chỗ, đông cảm giác hiếu kỳ. Hắn cẩn thận quan sát đến trên bản đồ đánh dấu, lập tức tối nuốt nước miếng một cái. Hắn khó mà tin được ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thái Hành, Lý công tử, đây là sự thực sao? Đương nhiên là thật. Lý Thái Hành đáp. Đại ca, thế nào? Mấy người khác cũng tới đến Dương Hồng bên người, nhao nhao nhìn về phía bản đồ trong tay của hắn. Khi thấy trên địa đồ vị trí, cùng bảo vật lúc, cũng đều không khỏi trừng lớn hai mắt, tối nuốt nước miếng một cái. Ta nhỏ mẹ liệt. Triệu Minh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này nếu là thật, chúng ta liền phát tài. Phát cái đầu của ngươi, đây là cơ duyên, đến lúc đó chúng ta liền có thể trở nên mạnh hơn. Dương Hồng đập Triệu Minh đầu, đau đến người sau rụt rụt đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Dương Hồng. Không sai. Lý Thái Hành nói ra, các ngươi ở nơi đó làm, tự nhiên là rõ ràng nhất, hy vọng đừng để ta thất vọng. Lý công tử xin yên tâm. Dương Hồng vỗ ngực, bảo đảm nói. Ân, việc này không nên chậm trễ, các ngươi đêm nay thừa dịp người khác đều ngủ, lại làm hành động đi. Tốt. Bọn hắn cũng biết, ban ngày không nên đi làm loại chuyện này, mà lại ban ngày nhiều người. Nhưng lúc buổi tối, cái này trại chăn nuôi kỳ thật không có mấy người, bọn hắn chỉ cần cẩn thận một chút, còn có thể tránh đi những cái kia trông coi. Dù sao, đoạn thời gian này, bọn hắn cũng không phải làm công công, đối với trại chăn nuôi tình huống, đã sớm hiểu rõ. Huống chi, phát hiện bảo vật địa phương, hay là một chỗ địa phương ẩn nấp, nơi đó càng có thể tránh khỏi bị phát hiện, chỉ bất quá, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, tại người khác đều ngủ lại độc thủ, vậy thành công suất liền cao. Đại ca, đây là ai lưu lại? Ta xem chừng lúc trước đệ tử. Rất có thể. Đại ca, ngươi nói, chúng ta đào đi những bảo vật này, nguyên chủ nhân kia phát hiện làm sao bây giờ? Phát hiện cái rắm, chỉ cần ngươi không nói, chúng ta không nói, ai biết? Đúng đúng, cái này dù sao cũng là Lý công tử cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta cũng phải cảm tạ một chút người ta. Ừ, nguyên lai, tấm bản đồ này là một tấm tàng bảo đồ, bên trong vẽ chính là một nhóm chôn ở trại chăn nuôi dưới mặt đất bảo vật. Mặc dù nhìn qua không phải rất chân quý, nhưng đối với Dương Hồng mấy người tới nói, lại là chí bảo, chí ít cũng có thể trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới. Đến lúc đó, đừng nói trở thành đệ tử tạp dịch, liền xem như đệ tử ngoại môn cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy, bọn hắn mười phần tích cực. Tại rạng sáng, khi tất cả người đều lúc ngủ, chỉ có mấy người bọn hắn lén lén lút lút, mặc y phục dạ hành màu đen, bắt đầu tiến về trại chăn nuôi. Trại chăn nuôi bên trong động vật đều là một chút gà, vịt, ngỗng, thỏ, trâu, dê, các loại hình phổ thông động vật. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lo lắng nhao nhao đến bọn chúng, gây nên bọn chúng chế tạo ra tạc âm, dẫn tới gác đêm đệ tử. Đi. Bọn hắn xác định gác đêm đệ tử vị trí, thấy đối phương cũng không có chú ý tới bọn hắn, liền tranh thủ thời gian leo lên tường vây, vượt qua đi qua. Mấy người thuận lợi vượt qua tường vây đằng sau, dọc theo chỗ hắc ám đi, đồng thời còn một đường con người, để tránh cho bị phát hiện. Bọn hắn một đường cẩn thận đi vào mục đích. Hô, không có bị phát hiện. Ân, dù sao nơi này rất vắng vẻ. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn chỗ cầm tàng bảo đồ, nhưng thật ra là Lý Thái Hành sáng tạo ra. Bên trong bảo vật, tự nhiên cũng là Lý Thái Hành dự ở lại bên trong. Những người này đạt được những bảo vật này đằng sau, khẳng định sẽ tiến hành tu luyện, đến lúc đó thực lực cũng sẽ phóng đại. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ bị tuyển đi làm đệ tử ngoại môn. Lý Thái Hành mặc dù tại trong ký túc xá, nhưng đối bọn hắn hành động, lại liếc qua thấy ngay. Hắn nghĩ nghĩ, lần này cơ duyên đằng sau, lần tiếp theo lại cho bọn hắn bố trí một chút cơ duyên mới, kể từ đó, bọn hắn liền có thực lực nhất định đi tiếp xúc trận tướng. Trừ những người này, Lý Thái Hành còn dự định bồi dưỡng những đệ tử khác, cho bọn hắn sáng tạo cơ duyên, tăng lên thực lực của bọn hắn, lại để cho bọn hắn đi phát hiện trận tướng. mà trước mắt Dương Hồng mấy người, bất quá là Lý Thái Hành vật thí nghiệm mà thôi. Không lâu sau đó, bọn hắn thành công lấy được đồ vật, lại khôi phục một chút hiện trường, lúc này mới lặng lẽ trở về ký túc xá. Toàn bộ quá trình lạ thường thuận lợi. Đây cũng là bởi vì Lý Thái Hành che đậy gác đêm đệ tử nghe nhìn năng lực, không phải vậy, bọn hắn cũng không có khả năng thuận lợi như vậy, thậm chí có khả năng bại lộ. Bọn hắn về tới ký túc xá đằng sau, đã tìm được Lý Thái Hành. Lý công tử, Dương Hồng mang theo mấy người đi tới Lý Thái Hành vị trí. Ân. Lý Thái Hành tỉnh lại, mở hai mắt ra liền thấy bọn hắn đứng tại Lý Thái Hành bên giường. Thành. Đúng vậy, Lý công tử. Dương Hồng mấy người hưng phấn mà gật gật đầu. Ân, các ngươi dùng đi. Lý công tử. Dương Hồng liền tranh thủ bọn hắn tìm tới đồ tốt nhất cho Lý Thái Hành. Nhưng Lý Thái Hành lại là người, nói chính các ngươi giữ lại, bản công tử không cần những vật này. Đa tạ Lý công tử. Bọn hắn gặp Lý Thái Hành cũng không tâm động, trong lòng mười phần cảm kích. Lại nghĩ tới là Lý Thái Hành ban cho cơ duyên của bọn hắn, càng là vô cùng cảm kích. Lý công tử xin yên tâm, về sau nhưng có thúc đẩy, xin cứ việc phân phó. Bọn hắn trước đó mặc dù đoạt người khác dục linh đan, cũng là vì tiếp tục lưu lại đi. Nếu không có bất đắc dĩ, bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Bây giờ có sinh cơ, lại có cơ hội, bọn hắn tự nhiên muốn hảo hảo hối cải tự thân. Thật tình không biết, Lý Thái Hành đối bọn hắn hết thảy, căn bản không có hứng thú. Chương 1617 ám trợ đột phá. Chương 1617 ám trợ đột phá. Dương Hồng mấy người gặp Lý Thái Hành không cần bọn hắn lấy được bảo vật, cũng không còn giả mồm. Đại ca, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Triệu Minh hết sức hưng phấn. Ân. Dương Hồng gật gật đầu. Thế là bọn hắn bắt đầu đến riêng phần mình trên giường, không kịp chờ đợi ăn vào đan dược, sau đó dựa theo luyện thể thuật phương thức bắt đầu tu luyện linh khí. Sau một đêm, bọn hắn nhao nhao đột phá, đạt đến luyện thể cảnh nhị trọng, tam trọng. Ha ha ha, quá tốt rồi, ta rốt cục có thể trở thành một tên chính thức đệ tử tạp dịch. Ta cũng là. Nếu như nói trước đó có được linh lực cảm giác chỉ là để bọn hắn không bị đào thải, mà bây giờ có được cảnh giới bọn hắn lại có thể trở thành chính thức đệ tử tạp dịch. Đại ca, chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Những người khác nhìn thấy Dương Hồng đột phá đến luyện thể cảnh tam trọng, đều mười phần hâm mộ. Lại nhìn bọn hắn, cũng nhao nhao đột phá đến luyện thể cảnh nhị trọng. Đại ca không hổ là đại ca, đều luyện thể cảnh tam trọng, chúng ta mới nhị trọng. Triệu Minh hâm mộ đạo. Ân, các ngươi đều phải cẩn thận cố gắng. Dương Hồng hắc hắc cười một tiếng, khuyên lớn. Là, đại ca. Bọn hắn tự nhiên đều mười phần vui vẻ, đây chính là bọn hắn chưa bao giờ có. Tốt, liên quan tới cơ duyên sự tình, các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, biết không? Dương Hồng bắt đầu cảnh cáo các đồng bạn. Yên tâm đi, đại ca, chúng ta minh bạch. Bọn hắn cũng không đốc, dù sao đây là trộm người khác bảo vật. Không sai, lại nói, chúng ta tại sao muốn nói cho người khác biết? Bọn hắn tính là gì? Phải biết, bọn hắn cần trợ giúp thời điểm, người khác không chỉ có không có trợ giúp bọn hắn, thậm chí quá phận trực tiếp bỏ đá xuống giếng. Bọn hắn đều kém chút bị đào thải. Cũng nhờ có Lý Thái Hành trợ giúp. Nghĩ đến này, bọn hắn đều nhìn về Lý Thái Hành, hắn tựa hồ còn đang ngủ. Lý công tử còn đang ngủ, đều an tĩnh điểm. Dương Hồng đội vàng nhắc nhở tất cả mọi người an tĩnh một chút, chúng ta rời đi trước, không nên quấy rầy Lý công tử nghỉ ngơi. Tốt, đại ca. Thế là bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí rời đi, tiến về trại chăn nuôi. Nha, mấy cái phế vật tới. Trại chăn nuôi cửa ra vào, hai tên đệ tử nhìn thấy đến Dương Hồng mấy người, ngoài cười nhưng trong không cười rêu cợt đứng lên. Hừ, các ngươi nói cái gì? Vương Hưng An nộ chừng một chút cái kia hai tên khiêu khích bọn hắn đệ tử tạp dịch. Làm sao? Không phục. Một tên khác đệ tử tạp dịch vén tay áo lên, nghiền ngẫm mà nhìn xem bọn hắn. Ngươi. Vương Hưng An liền muốn xông đi lên. Lúc này, một tấm hữu lực đại thủ kéo lại sẽ phải xúc động Vương Hưng An. Vương Hưng An quay đầu đang muốn nổi giận, nhìn là ai giữ chặt chính mình. Kết quả phát hiện là Dương Hồng, trong nháy mắt liền không có tính tình. Đại ca, đừng xúc động. Dương Hồng tỉnh táo nói ra. Bọn hắn mặc dù đã có được luyện thể cảnh thực lực, nhưng bây giờ hắn càng muốn điệu thấp một chút. Cắt, cái gì rác rưởi đồ chơi? Nếu không phải Dương Hồng giữ chặt ngươi, lão tử đánh chết ngươi cái quy tôn tử. Lưu Bạn Đạt cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Vương Hưng An tính tỉnh táo bạo nhất, chỗ nào có thể chịu? Đi chết đi, hỗn đản! Vương Hưng An một quyền đánh về phía đối diện một tên đệ tử tạp dịch Lưu Bạn Đạt. Lưu Bạn Đạt chỉ là luyện thể cảnh nhất trọng, căn bản cũng không có kịp phản ứng. Bành! Lập tức, mặt của hắn răng chắc chịu một quyền, lập tức máu mũi chảy ròng. A! Lưu Bạn Đạt hét thảm một tiếng âm thanh, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị chỉ vào Vương Hưng An. Vương Hưng An, ngươi chó tạp chủng, dám đánh lao tử. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lưu Bạn Đạt vuốt một cái máu mũi. Hừ, Lưu Bạn Đạt, đừng tưởng rằng ngươi cái nho nhỏ giữa cửa, liền có bấy nhiêu như bức, hôm nay, lao tử liều mạng với ngươi. Vương Hưng An cũng không thèm đếm xỉa. Thường ngày, bọn hắn cũng không ít bị cái này phụ trách giữ cửa đệ tử tạp dịch trào phúng, khi dễ. Hôm nay, nói cái gì cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ. Dù sao, Vương Hưng An bây giờ có được thực lực, đã sớm muốn đánh tha nha. Cái này Dương Hồng nhìn thấy Vương Hưng An đánh tới, cũng có chút sinh khí. Đại ca, chúng ta đánh chết mấy tên khốn kiếp này. Triệu Minh, Lâm Hổ cùng Liễu Công Minh cũng nhao nhao kêu la. Bọn hắn đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, nhẫn nhịn một cố khí. Vương Hưng An, ngươi tên hỗn đản, lại dám đánh Lưu Bạn Đạt. Một cái khác phụ trách giữ cửa đệ tử tạm dịch Lục Phi trong nháy mắt nổi giận. Đây quả thực là đảo ngược thiên cương. Hừ, ta không chỉ có muốn đánh hắn, còn muốn đánh ngươi đâu. Vương Hưng An gặp những người khác duy trì hắn, cũng không lưu tình, trực tiếp đánh về phía Lục Phi. Lục Phi nhìn qua Vương Hưng An nắm đấm đánh tới, chưa kịp phản ứng, cũng chịu một quyền. Bành! ngao. Lục Phi hét thảm một tiếng, răng đều bị đánh bay một viên. Mẹ nó, mấy cái không nhập môn đệ tử tạp dịch, cũng dám cùng lao tử hành. Lục Phi cũng nổi giận. Lúc này, Lưu Bạn Đạt cùng Lục Phi đều coi là Dương Hồng mấy người, vẫn là linh khí cảm giác giai đoạn. Bọn hắn tức giận vào tới. Kết quả, Triệu Minh giống lớn một tiếng, các minh đệ, chớ cùng hai cái này tạp toái khách khí, cho ta hung hăng đánh. Sau đó, bọn hắn liền quần đầu lên Lưu Bạn Đạt cùng Lục Phi. Đánh cho ta. Dương Hồng gặp đều đánh lên, cũng không còn quyết can, chính mình cũng xông đi lên, thừa cơ bỏ đá xuống giếng. A ngao. Trại chăn nuôi cửa ra vào lập tức vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Người đi ngang qua, phảng phất đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, hôm nay lại phát sinh biến hóa. Không còn là Lục Phi cùng Lưu Vạn Đạt khi dễ Dương Hồng mấy người, mà là Dương Hồng mấy người phản đánh hai người, cái này khiến đi ngang qua các đệ tử nhìn trận mắt hốt mồm. "Tốt, dừng tay." Mắt thấy hai người sắp bị đánh chết, Dương Hồng dọa đến tranh thủ thời gian gọi lại. "Cái này nếu là bình thường đánh nhau ẩu đả đổ không có gì, nếu là đánh chết người, phiền phức liền lớn." "Mẹ nó, ta nhổ vào." Vương Hưng An nhìn thấy hai người thê thảm bộ dáng, cũng hết giận, người cũng tỉnh táo lại, hướng phía Lục Phi nổ một ngụm nước bọt. "Chúng ta đi." Dương Hồng phát hiện người vây xem càng ngày càng nhiều, trầm giọng nói ra. "Ân." Sau đó, bọn hắn tại Dương Hồng dẫn dắt phía dưới, đi vào trại chăn nuôi. "Ai u." Chỉ để lại cửa ra vào Lục Phi cùng Lưu Vạn Đạt rên rỉ thống khổ lấy. Thấy cảnh này cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới Dương Hồng mấy người bọn hắn hôm nay mạnh như vậy, đem giữ cửa đánh. "Đúng vậy à, trước kia đều là bọn hắn khi dễ Dương Hồng mấy người, hôm nay là đảo ngược thiên cương." Bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà chuyện này cũng bị Lý quản sự biết. Nguyên bản, Lý quản sự đối với thủ vệ đệ tử tập dịch, khi dễ Dương Hồng mấy người, cũng không có cái gì phản ứng. Ngược lại cảm thấy, cho Dương Hồng mấy người một chút giáo huấn cũng không tệ. Nhưng hôm nay Lưu Vạn Đạt cùng Lục Phi đều bị đánh, cái này khiến Lý quản sự giật mình hết sức. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Theo lý thuyết, Lưu Vạn Đạt cùng Lục Phi đều là luyện thể cảnh nhất trọng, làm sao cũng không có khả năng bị khi phụ mới đúng a. Lý quản sự lập tức cảm thấy có gì đó quái lạ, liền tới đến trại chăn nuôi. "Lý quản sự, ngài cần phải giúp chúng ta làm chủ a." "Đúng vậy à, Lý quản sự, ngươi nhìn Dương Hồng mấy tên khốn kiếp kia, đem chúng ta đánh thành dạng này, ô ô." "Ngu xuẩn." Lý quản sự ngược lại khinh bỉ nhìn bọn hắn một chút, "Phế vật, từ ngày cũng không làm cái chính sự, bị người khác khi dễ, còn có thể trách ai? Chỉ có thể trách các ngươi học nghệ không tình." Lưu Bạt Đạt, Lục Phi ha to miệng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lý quản sự căn bản liền không để ý tới hai người. Chỉ gặp Lý quản sự đi thẳng tới trại chăn nuôi bên trong. Lúc này Dương Hồng mấy người, chính mười phần khéo léo làm lấy sống, cho súc vật nuôi nấng đồ ăn, quét dọn vệ sinh các loại. Lúc này, Lý quản sự hướng phía bọn hắn đi tới. "Mấy người các ngươi, tới." Lý quản sự ngại bên kia quá túi, dứt khoát liền dừng ở bên đường, hướng phía Dương Hồng mấy người vây vây tay. Dương Hồng nghe được thanh âm, quay đầu thấy là Lý quản sự, mấy người mặc dù không thích cái này Lý quản sự, đồng dạng hận không thể đánh cho hắn một trận. Nhưng Lý quản sự chức vị tương đối cao, không giống với hai cái giữ cửa. Còn nữa, Lý quản sự cũng là có được luyện thể cảnh ngũ trọng thực lực, không phải bọn hắn mấy người này có thể đối phó. "Lý quản sự, ngài đã tới." Dương Hồng cười rạng rỡ, lấy lòng nói. Mấy người khác cũng học theo, cười rạng rỡ, chỉ là ở trong đó có mấy phần chân thực, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. "Ân, nghe nói các ngươi hôm nay đánh Lưu Vạn Đạt cùng Lục Phi." Lý quản sự ung dung mà hỏi thăm. Nhìn như hứng hở bộ dáng, nhưng lại cho Dương Hồng mấy người một loại áp lực lớn lao. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu là Lý quản sự so đo, bọn hắn thật đúng là chịu không nổi. "Lý quản sự." Dương Hồng đội vàng giải thích nói, "Chúng ta đến một lần, bọn hắn liền khi dễ chúng ta, mà lại ngày ngày như thế, chúng ta nhịn không được, cho nên liền làm một trận lật ra hai người bọn hắn." "Đối với Lý quản sự, bình thường bọn hắn không phải cũng là già khi dễ chúng ta, cũng không gặp ngài giúp chúng ta một chút." Vương Hưng An nào nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền đem bất mãn của mình nói ra. Dương Hồng giật nảy mình, đội vàng bưng kín Vương Hưng An miệng, cũng mang nụ cười mặt, nói, "Lý quản sự, cái này Vương Hưng An chính là không hiểu chuyện, ngài đừng tìm hắn bình thường so đo." "Hừ." Lý quản sự hừ lạnh một tiếng, quét mấy người một chút, lại có chút ngoài ý muốn phát hiện, mấy người kia đều đã bước vào luyện thể cảnh. "Các ngươi đều luyện thể cảnh?" Lý quản sự giật mình hết sức, hỏi. "Là, đúng vậy, Lý quản sự." Dương Hồng tranh thủ thời gian đáp. "Ha ha ha, tốt." Lý quản sự thấy vậy, mười phần cao hứng. "Đều đã luyện thể, xem ra các ngươi đủ tư cách trở thành chính thức đệ tử tạp dịch." Lý quản sự biết chuyện này, với hắn mà nói cũng hết sức trọng yếu. Mặc dù Dương Hồng mấy người đều là nhân vật phiền phức, nhưng phía trên đã để hắn xem trọng bọn hắn. Bây giờ, mấy người kia đều đã đạt đến luyện thể cảnh, cái này nếu là báo cáo đi lên, đoan chừng phía trên cũng sẽ mười phần hiếm lạ. "Tốt, hôm nay xem ở các ngươi đều đột phá phân thượng, ta liền bỏ qua các ngươi, nhưng các ngươi công việc vẫn là phải tiếp tục làm, ta phải đi ra ngoài một chuyến." "Là, Lý quản sự." Dương Hồng gặp Lý quản sự không tính toán với bọn họ ẩu đả giữ cửa hai người sự tình, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Dương Hồng bọn người mỗi ngày làm việc xong đằng sau, liền trở về tu luyện, tiếp tục tăng thực lực lên. Mà đằng sau thời gian, Lưu Vạn Đạt cùng Lục Phi cũng không dám coi thường đến đâu Dương Hồng mấy người, lúc gặp mặt đều trở nên khách khí đứng lên. Cái này khiến Dương Hồng mấy người có một loại cảm giác kỳ quái, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, đây đều là bọn hắn bằng thực lực đánh tới mặt mũi. Mà bọn hắn làm việc xong đằng sau, liền trở về ký túc xá tu luyện. Tại Lý Thái Hành âm thầm ra chỉ phía dưới, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh, rất nhanh liền đi tới luyện thể cảnh ngũ trọng. Chuyện này lại một lần nữa kinh động Lý quản sự, hắn quyết định muốn đi kính sự đường tìm một cái vương chấp sự báo cáo tình huống. Chương 1618 biến mất vương chấp sự, chương 1618 biến mất vương chấp sự ngoại môn. Kính sự đường. Một ngày này, Lý quản sự giấu trong lòng tràn đầy lo lắng, vội vàng hướng phía kính sự đường chạy đến. Thần sắc hắn nghiêm trọng, bước chân gấp rút, trong lòng nhớ mong lấy Dương Hồng mấy người tình huống dị thường, nóng lòng hướng vương chấp sự báo cáo. Bước vào kính sự trong đường, Lý quản sự ánh mắt đội vàng quét mắt bốn phía. Vương chấp sự. Nhưng mà, thân ảnh quen thuộc kia cũng không như thường ngày giống như xuất hiện. Hắn lòng tràn đầy bồn bực, lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngày xưa lúc này, vương chấp sự Lý ứng ở chỗ này quản sự vụ, hôm nay như thế nào không thấy tăm hơi. Mang theo phần này nghi hoặc, hắn đi hướng cửa ra và phụ trách thủ vệ đệ tử, ôn tồn hỏi, vương chấp sự còn chưa tới sao? Một tên thủ vệ đệ tử cung kính đáp lại, về Lý quản sự, không có, mấy ngày nay cũng không từng thấy lấy vương chấp sự. Lý quản sự nghe nói, trong lòng giật mình, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, chính mình cũng không thu đến bất luận cái gì vương chấp sự không có ở đây tin tức thông chi, bây giờ tình huống như vậy, quả thực để hắn có chút không biết làm sao. Nghĩ đến Dương Hồng mấy người, cái kia làm cho người không thể tưởng tượng thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại nhớ tới vương chấp sự luôn luôn không thấy bóng dáng, Lý quản sự nóng nảy trong lòng bất phần. Không được, đến tranh thủ thời gian tìm tới vương chấp sự, lần trước ngoại môn các trưởng lão đều đã âm thầm dặn dò qua ta, để cho ta phát hiện Dương Hồng mấy người có dị thường, nhanh chóng bẩm báo bọn hắn. Hắn không cam tâm như vậy bỏ qua, lần nữa hướng thủ vệ đệ tử hỏi thăm, các ngươi có biết hắn đi nơi nào? Thủ vệ lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, không biết, Lý quản sự, ngại như sự tình khẩn cấp, có lẽ có thể tiến về vương chấp sự ở lại chỗ tìm kiếm một phen. Lý quản sự nghe nói, ánh mắt sáng lên. Tốt, đa tạ. Lý quản sự khách khí một câu, cảm thấy này đề nghị rất có đạo lý, ngay sau đó cũng không lại trì hoãn, bước chân vội vàng hướng phía vương chấp sự chỗ ở tiến đến. Trên đường đi, trong lòng của hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy Dương Hồng mấy người sự tình, biết rõ việc này trọng đại, nhất định phải nhanh báo cáo đi lên. Dù sao, mấy cái kia nguyên bản trong tông môn không chút nào thu hút phế vật tại trong thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại Lý quản sự xem ra, trong đó nhất định không có ai biết kỳ ngộ. Hy vọng vương chấp sự ở nhà, không phải vậy liền phiền toái. Không bao lâu, Lý quản sự liền tới đến vương chấp sự chỗ ở trước. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn thất vọng. Chỉ gặp đại môn đóng chặt, trước cửa tràn ngập một tầng nhàn nhạt kết giới kia như là một tấm khăn che mặt bí ẩn, đem trong phòng hết thảy đều che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Cái này Lý quản sự không còn gì để nói. Hắn ý đồ tới gần, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách đột phá tầng kết giới này. Ai? Rơi vào đường cùng, Lý quản sự chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, cao giọng la lên, "Vương chấp sự!" Đồng thời, hai tay của hắn cũng càng không ngừng đập cửa phi. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Vương chấp sự mấy ngày nay đang bế quan tu luyện? Lý quản sự ở ngoài cửa đau khổ chờ đợi, cao giọng la lên hồi lâu, nhưng thủy chung không thấy Vương chấp sự hiện thân. Như lại không có thể đem việc này báo cáo đi lên, ta thực sự khó mà gánh chịu trách nhiệm. Lý quản sự trong lòng âm thầm tính toán, một phen cân nhắc đằng sau, hắn cắn răng, quyết định vượt cấp báo cáo. Không được, phải đi tìm ngoại môn trưởng lão, lại mang xuống, như xảy ra ngoài ý muốn, ta tất nhiên đảm đường không nổi. Thế là, hắn quay người hướng phía ngoại môn trưởng lão đường phương hướng, bước chân vội vàng chạy đi. Lúc này, ở ngoại môn trưởng lão đường trực luân viên, chính là ngoại môn đại trưởng lão. Lý quản sự đi vào trưởng lão đường tiền, hướng thủ vệ đệ tử nói do ý đồ đến. Xin chờ một chút, thủ vệ đệ tử đáp. Tốt, làm phiền. Lý quản sự khách khí đạo. Sau đó, liền tại đường bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lý quản sự tại đường bên ngoài lo lắng dạ bước, thấp thỏm bất an trong lòng. Rốt cục, qua hồi lâu, trưởng lão trong đường truyền đến tin tức. Lý quản sự, đại trưởng lão cho mời, thủ vệ đệ tử cao giọng nói ra. Lý quản sự nghe nói, không dám chậm trễ chút nào, sửa sang lại quần áo, nện bước bước chân trầm ổn, từng bước một đi đến bậc thang, tiến nhập trưởng lão trong đường. Bước vào đại sảnh, Lý quản sự một chút liền thấy được ngồi ngay ngắn ở thượng thủ đại trưởng lão. Hắn liền vội vàng tiến lên, cung kính hướng phía đại trưởng lão thi cái lễ, nói ra, đệ tử ngoại môn Lý quản sự, gặp qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão ánh mắt thâm thúy, nhìn xem Lý quản sự, trong lòng đối với nó đột nhiên đến thăm cảm thấy một chút nghi hoặc. Đối với Lý quản sự, hắn hay là nhận biết. Dù sao, trước đó Sơn Cốc sự kiện cũng có quan hệ. Làm sao không thấy Vương chấp sự? Vì sao là người đến? Tại dưới tình huống bình thường, Lý quản sự ứng trước hướng Vương chấp sự báo cáo, lại từ Vương chấp sự truyền đạt. Vương chấp sự mấy ngày gần đây không tại, nhưng việc quan hệ khẩn yếu, cho nên đệ tử mạo muội tới chơi. Đi, có chuyện gì? Đại trưởng lão mở miệng hỏi. Lý quản sự không dám giấu giếm, đem Dương Hồng mấy người sự tình chất tướng một năm một mười hướng đại trưởng lão tường thuật một phen. Đại trưởng lão nghe xong, khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi nói Vương chấp sự liên lạc không được? Lý quản sự liền vội vàng gật đầu, đáp, đúng vậy, đại trưởng lão. Ân. Đại trưởng lão khẽ bước cằm, suy tư một lát sau nói ra, liên quan tới Dương Hồng mấy người sự tình, ngươi tiếp tục bảo trì chú ý, nếu Vương chấp sự trong khoảng thời gian này không tại, ngươi liền trực tiếp hướng ta báo cáo, đại hắn trở về lại nói. Lý quản sự vội vàng đáp, là, đại trưởng lão. Đại trưởng lão phất phất tay, nói ra, ân, ngươi lui ra đi. Là, đại trưởng lão, đệ tử cáo tử. Lý quản sự lần nữa hành lễ, sau đó quay người rời đi trưởng lão đường. Trưởng lão đường bên ngoài, Lý quản sự ngẩng đầu nhìn một cái có chút tối tăm mở mịt bầu trời, hít sâu một hơi. Sự tình cuối cùng hồi báo lên, Lý quản sự trong lòng hơi cảm giác trấn an, nghĩ đến cho dù xảy ra chuyện, chính mình cũng coi là dùng hết chức trách. Nhưng làm hắn có chút không hiểu là, tông môn cao tầng đối với chuyện này tựa hồ cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là bảo lưu lại đối với Dương Hồng mấy người chú ý tính toán, bọn hắn yêu làm gì liền làm gì. Ta theo làm cho mà đi liền có thể. Lý quản sự âm thầm suy nghĩ, trong khoảng thời gian này, nhất định phải phái thêm nhân thủ nhìn chằm chằm Dương Hồng mấy người. Mà ngoại môn đại trưởng lão tại Lý quản sự sau khi rời đi, cũng không đem việc này gác lại. Hắn biết rõ việc này tiềm ẩn ảnh hưởng, liền đem tình huống này chi tiết báo cáo đến nội môn. Nội môn trưởng lão biết được tin tức sau, lại cấp tốc chuyển cáo cho tông chủ Lưu Hùng Tiên. Lưu Hùng Tiên sau khi nghe nói, hơi có vẻ kinh ngạc. Trầm tư một lát, nhân tiện nói, lại xem bọn hắn có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào. Đến tận đây, Dương Hồng mấy người sự tình liền bị tạm thời để qua một bên. Dù sao, đối với Lưu Hùng Tiên mà nói, còn có chuyện trọng yếu hơn gấp đón đỡ xử lý. Là, tông chủ, kiếm viên thí luyện sự tình, chuẩn bị đến như thế nào? Về tông chủ, đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy mở ra. Vậy là được, không cần kéo dài. Là, tông chủ. Lúc này, các trưởng lão khua chiêng gõ trống chủ bị lấy kiếm viên thí luyện. Cái này kiếm viên thí luyện, mặt ngoài chính là trong tông môn đại sự, liên quan đến lấy đông đảo đệ tử vận mệnh cùng tông môn tương lai. Nhưng trên thực tế, lại là huyết chỉ thuật luyện đan chi địa, đối với Lưu Hùng Tiên tới nói, hết sức trọng yếu. Toàn bộ trời Huyền Tông, trên dưới không gì sánh được coi trọng, nhưng lại không biết bên trong dơ bẩn. Tại tông môn một chỗ phổ thông trong ký túc xá, Lý Thái Hành lặng lặng đợi ở trong đó. Trong khoảng thời gian này đến nay, trừ Dương Hồng, Lâm Uyển Nhi bọn người, ngoại môn bên trong những người khác, phảng phất đều không để ý đến hắn tồn tại. Mà cái này, chính là Lý Thái Hành mong muốn. Trong lòng của hắn có chính mình tính toán. Hắn biết được kiếm viên sắp mở ra đằng sau, sẽ có không ít đệ tử ở trong đó gặp bất trắc, thậm chí chết tại kiếm viên bên trong. Mà hắn cũng biết, những này cái gọi là tử vong phía sau, kỳ thực cẩn giấu đi một bí mật cực đại, bị trộm tới luyện chế đặc cấp nguyên đan. Ở trong thế giới này, nguyên đan chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp 4 đẳng cấp, phân biệt lấy tụ khí cảnh, trúc cơ cảnh, kết đan cảnh, nguyên anh cảnh tu sĩ đến luyện hóa. Mà luyện chế cao cấp cùng đặc cấp nguyên đan, liền muốn dùng đến kiếm viên bên trong huyết chỉ. Mà tông môn một đám trưởng lão thực lực, đồng đều đã đạt tới hóa thần cảnh, tông chủ càng là đại thừa cảnh cường giả tuyệt thế. Như muốn tiến thêm một bước tăng thực lực lên, nhất định phải luyện hóa ra càng nhiều đặc cấp nguyên đan. Mà cái này cần nguyên anh cảnh tu sĩ. Trong tông môn có được nguyên anh cảnh thực lực, liền chỉ có những đệ tử thân truyền kia cùng đệ tử tinh anh. Kiếm viên mở ra, tất nhiên sẽ cầm những đệ tử tinh anh kia ra tay. Lý Thái Hành trong lòng minh bạch, đệ tử thân truyền đều là những trưởng lão này, tông chủ bảo bối nhất đồ vật. Không phải bạn bất đắc dĩ, bọn hắn không có khả năng luyện hóa chính mình đệ tử thân truyền. Lý Thái Hành âm thầm quyết định, đợi kiếm viên mở ra thời điểm, hắn muốn trong bóng tối xuất thủ, khôi phục những cái kia bị mê hoặc đệ tử lý trí, để bọn hắn thấy rõ cái này tử vong chân tướng. Cứ như vậy, trong tông môn nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Mà theo kiếm viên thí luyện sắp mở ra, đồng thời cho phép nội môn, đệ tử tinh anh, thậm chí đệ tử ngoại môn tham gia lúc, đưa tới manh động cực lớn. Có ý tứ, ngay cả ngoại môn cũng có thể tham dự, xem ra, lần này tông chủ cũng là sắp điên. Một khi ngoại môn, nội môn cùng đệ tử tinh anh đều gia nhập trong đó, như vậy, Lưu Hùng Thiên chưa hẳn không có khả năng luyện chế ra đại lượng đặc cấp nguyên đan. Tại mọi người đều tại vì sắp đến kiếm viên thí luyện làm lấy chuẩn bị lúc, mà Lý Thái Hành cũng trong bóng tối, tiên lặng bồi dưỡng Dương Hồng mấy người, chờ đợi thời khắc mấu chốt kia đến. Thậm chí, bắt đầu âm thầm truyền thụ cho bọn hắn công pháp, có thể hiệp trợ bọn hắn ẩn nấp tự thân tu vi, không bị Lý quản sự phát hiện. Rốt cục, kiếm viên thí luyện thời gian càng ngày càng gần. Toàn bộ tông môn đều đắm chìm tại một loại khẩn trương mà hưng phấn trong không khí. Các đệ tử nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại kiếm viên bên trong mở ra thân thủ, tranh đoạt cái kia quý giá cơ duyên. Lý công tử, ngài muốn đi tham gia sao? Dương Hồng có chút hưng phấn, hỏi. Hiện tại, mấy người bọn họ đối với Lý Thái Hành, mười phần kính sợ. Chớ nhìn bọn họ hiện tại từng cái đạt tới luyện thể cảnh cửu trọng, thậm chí bước vào tụ khí cảnh bậc cửa, nhưng bọn hắn biết, đây hết thể đều là Lý Thái Hành bán cho. Hiện tại, toàn bộ ký túc xá sớm đã lấy Lý Thái Hành như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ân, Lý công tử, chúng ta cũng có thể tham gia sao? Vương Hưng An kích động nói. Truyền thuyết, kiếm viên thí luyện chính là trời Huyền Tông tu luyện bảo địa, mà lại bên trong có đại lượng bảo vật, lần này, chúng ta nói không chừng còn có thể vớt một thanh. Đối với Lý Thái Hành gặp bọn họ tràn đầy tự tin bộ dáng, liền biết bọn hắn có bao nhiêu ngây thơ, nhưng hắn cũng không khuyên nhủ bọn hắn, chỉ là để đây hết thảy thuận theo tự nhiên. Chương 1619 kiếm viên thí luyện chương 1619 kiếm viên thí luyện thời gian như thời gian qua nhanh, trong lúc thoáng qua, liền đến kiếm viên thí luyện mở ra ngày đó. Trời Huyền Tông bên trong, nội môn quảng tràng bên trên, đại trưởng lão thân ảnh như tùng, sừng sững vào trong cửa quảng trường trên đài cao, mắt sáng như nước, đảo qua dưới đài lít nha lít nhít đám người. Lần này tham gia kiếm viên thí luyện đệ tử, đã có chữa trải qua bách chiến nội môn tinh anh, cũng có mới ra đời, lòng tràn đầy ước mơ đệ tử ngoại môn. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là lần đầu bước vào nội môn chi địa, vừa mới vào đến, liền bị nơi này linh khí nồng nặc rung động. Và, đây cũng là nội môn sao? Linh khí càng như thế nồng đậm, phản phất tiên cảnh bình thường. Một tên đệ tử ngoại môn ngửa đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hướng tới. Bên cạnh đồng bạn dùng sức gật gật đầu, hít sâu một cái linh khí, say mê nói, "Ân, nơi này linh khí so chúng ta ngoại môn nồng đậm nhiều lắm, nếu là có thể ở đây tu luyện, thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh." "Đúng vậy à, nếu là ta có thể trở thành đệ tử nội môn liền tốt, vậy liền cách đạp vào đỉnh phong thêm gần một bước." Lại có một tên đệ tử, đầy cõi lòng mong đợi tự lẩm bẩm. "Vậy ngươi nhưng phải tập trung đầy đủ hết lực lượng cố gắng, cũng đừng ánh sáng làm nằm mơ ban ngày lạ." Đám người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói tràn đầy đối với cuộc sống tại nội môn cực kỳ hâm mộ cùng khát vọng. Đợi các đệ tử tề tụ quảng trường, đại trưởng lao háng giọng một cái. Lập tức, các đệ tử đều an tĩnh lại. Chỉ nghe đại trưởng lão thanh âm phảng phất hồng trung, truyền khắp quảng trường mỗi một hẻo lánh, "Chư vị, hoan nên các ngươi đến đây tham gia lần này kiếm viên thí luyện. Bất quá, tại trước khi bắt đầu, các ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần này kiếm viên thí luyện, tuy có kỳ ngộ trùng điệp, nhưng cũng nương theo lấy to lớn sinh mệnh nguy cơ. Một khi bất hạnh bất mệnh, chính là thân tử đạo tiêu, lại không quay lại cơ hội." Đại trưởng lão lời nói làm cho chúng đệ tử trên mặt thần sắc cũng biến thành vô cùng lo lắng. Phảng phất một khối chịu nặng cự thạch đặt ở mỗi một vị đệ tử trong lòng. Ngắn ngủi trầm mặc sau, đại trưởng lão tiếp tục nói, "Này chút sự tình, đã cáo chi các ngươi. Hiện tại, bản trưởng lão đem hướng các ngươi giới thiệu kiếm viên thí luyện một chút tình huống. Kiếm viên chia làm 3 tầng, mỗi một tầng thích hợp khác biệt cảnh giới đệ tử. Truyền tống lúc, các ngươi sẽ bởi vì cảnh giới khác biệt, bị ngẫu nhiên truyền tống đến khác biệt vị trí. Tầng thứ nhất, thích hợp luyện thể cảnh đến tụ khí cảnh đệ tử, tầng thứ hai, thích hợp trúc cơ cảnh đến kết đan cảnh đệ tử, tầng thứ ba, thích hợp nguyên anh cảnh đến hóa thần cảnh đệ tử." Đại trưởng lão hơi hơi dừng một chút, ánh mắt thâm thúy đảo qua phía dưới chúng đệ tử, hiện lên một vòng ý vị thâm trường thần sắc. Trên thực tế, hắn cũng không đề cập kiếm viên còn có tầng thứ tư, đó là ẩn tàng tầng, cũng là toàn bộ kiếm viên hoạch tâm nhất bí mật. Lần này kiếm viên thí luyện mở ra nguyên nhân thực sự chính là vì luyện chế nguyên đan. Đại trưởng lão nhìn thấy nhiều như vậy đệ tử nô nước tấp nập tham dự trong đó, nhưng trong lòng có chút chờ mong. Đương nhiên, hắn mong đợi là đến lúc đó có thể luyện chế ra rất nhiều nguyên đan, lại có thể tăng lên một đợt thực lực. Tầng thứ tư là huyết chỉ luyện đan khu, nơi đó chỉ có một cái cự đại huyết chỉ. Trong huyết chỉ, tinh hồng huyết dịch như sôi trào nham tương giống như quay cuồng, tàn mát ra làm cho người buồn nôn nồng đậm huyết tinh chi khí. Một khi phía trước 3 tầng bị quái vật đánh bại, đệ tử liền sẽ bị truyền tống đến mảnh này khủng bố chi địa. Sau đó, sẽ bị trong huyết chỉ huyết chi lực chăm chú trói buộc, cưỡng chế hút vào trong huyết chỉ, cuối cùng bị luyện hóa thành các loại phẩm chất nguyên đan. Tầng này sẽ do tông chủ Lưu Hùng Thiên cùng một đám trưởng lão khống chế, cũng chỉ có bọn hắn biết được nó tồn tại. Mà những năm gần đây, trời Huyền Tông chính là dựa vào kiếm viên thí luyện, hàng năm đều hợp pháp luyện chế ra không ít đệ tử, lấy tăng lên tông môn thực lực. Bây giờ, kiếm viên thí luyện lại lần nữa mở ra, huyết chỉ luyện đan cũng đem tùy theo khởi động lại. Đại trưởng lão lại với bọn hắn giảng một chút quy tắc, cùng chú ý hạng mục công việc. Kể xong hết thảy, chậm rãi duỗi ra hai tay, cao giọng nói, "Tốt, kiếm viên thí luyện mở ra, chúc các ngươi may mắn." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, quảng trường một bên khác trên đài cao, chói mắt truyền tống quang môn bỗng nhiên xuất hiện. Quang mang lấp loé, chính là thông hướng kiếm viên thần bí thông đạo. "Đi vào đi." "Xuất phát, đi tiếp thu kiếm viên khiêu chiến đi." Đại trưởng lão vung tay lên. "Xông lên a." Trên quảng trường các đệ tử trong nháy mắt sôi trào, mang khẩn trương, hương phấn cùng chờ mong, giống như thủy triều tuôn hướng cổng truyền tống. Từng cái xông vào đằng sau, hóa thành từng đạo điểm sáng, biến mất tại cổng truyền tống chỗ. Mà tại những đệ tử này bên trong, Lý Thái Hành thân hình ẩn nấp, điệu thấp tiến lên. Hắn tại tông môn cảm giác tồn tại gần như là không, bởi vậy cũng không có người chú ý tới hắn chui vào. Lâm Uyển Nhi bởi vì đóng vai lấy vừa mới nhập môn đệ tử tạp dịch, cũng không tham gia lần thí luyện này. Theo cổng truyền tống quang mang lấp lóe, Lý Thái Hành cũng bị truyền tống vào kiếm viên. Lúc này, kiếm viên trong tầng thứ nhất, một chút phù hợp cảnh giới yêu cầu đệ tử đã bị lần lượt truyền tống vào đến. Bọn hắn ngẫu nhiên xuất hiện tại tầng thứ nhất các nơi, nhưng đập vào mi mắt đều là một mảnh mê vụ tràn ngập chi cảnh, phản phất đưa thân vào sáng sớm rừng sâu núi thẳm, sương mù đậm đặc đến phản phất có thể thực chất hóa, khiến cho bọn hắn ánh mắt nhận ảnh hưởng cực lớn, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ trước người hơn một trượng phạm vi sự vật. Đây là nơi quái quỷ gì? Một tên đệ tử tạp dịch mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh trắng xóa bầu trời. Trong rừng rậm, cây cối cao lớn mà vặn mèo, thân cây bốn lượn xoay quanh, tựa như từng đầu ẩn nút cự mãng, dây leo tùy ý quấn quanh giang khắp nơi, đem mặt đất trải thành một tấm rắc rối phức tạp lưới, khiến cho con đường tiến lên bước đi liên tục khó khăn. "Có ai không?" Một tên đệ tử ngoại môn có chút khẩn trương đánh giá bốn phía, cũng ý đồ kêu gọi những đệ tử khác. Giang rắc, mặt đất che kín hư thối lá cây, một cước đạp xuống đi, mềm nhũn. Trong bùn đất còn tản mát ra một cỗ khí tức mục nát. Nhưng mà, những này còn chưa không phải khó giải quyết nhất, đáng sợ nhất. "Siêu." Tại trong mê vụ này, ẩn giấu đi làm cho người sợ hãi quái vật, mê vụ thú. Bọn chúng thân hình phảng phất quỷ mị, ẩn nấp tại mê vụ chỗ sâu, rất khó phát giác tung tích dấu vết. Bọn chúng không chỉ có được sắc bén, tùy tiện sẽ mở hộ giáp lợi trảo, sẽ còn phun ra chúng ảo ảnh tính mê vụ. Người chúng chiêu linh lực vận chuyển trong nháy mắt bị ngăn trở, không cách nào sử dụng pháp thuật. Tùy tiện liền sẽ mê thất bản thân. Nhẹ thì tâm trí hỗn loạn, như cái xác không hồn ở trong rừng quanh quẩn một chỗ, nặng thì lâm vào điên cuồng, lẫn nhau tàn sát, hoặc bản thân tra tấn mà chết, tràng diện vô cùng thê thảm. A. Lý Thái Hành xuất hiện tại tầng thứ nhất trong nháy mắt, liền bén nhạy cảm giác được hết thảy xung quanh. Hắn nghe được nơi xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn triển khai thần thức của mình, xuyên thấu sương mù dày đặc, đem tầng thứ nhất này không gian bố cục thu hết vào mắt. Cuối cùng, hắn phát hiện, tầng thứ nhất không gian phạm vi cũng không lớn. Chỉ là bởi vì mê vụ quá nhiều, khiến cho tham gia thí luyện các đệ tử phản phất đưa thân vào trong mê cung, khó mà phân rõ phương hướng. Lại thêm mê vụ thú từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, không ngừng quá nhiều, đánh lén. Muốn biết được tầng thứ nhất này tình huống cụ thể, đơn giản khó như lên trời. Dương Hồng mấy người cũng bị truyền tống đến nơi này. Vừa hạ xuống, Dương Hồng liền cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vào trán, trong lòng thầm kêu không tốt. Chương 1620 mê vụ thú hiện tại càng là hối hận không thôi, đáng chết, thật không nên tới tham gia thí luyện này, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hắn biết, đoạn thời gian này đột nhiên tăng mạnh, để bọn hắn đều có chút tung bay. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm đồng bạn thân ảnh. Nhưng mà, lọt vào trong tầm mắt đều là mênh mông mê vụ, nơi nào có nửa cái bóng người. Tất cả mọi người đi nơi nào? Hy vọng đều bình an vô sự đi. Dương Hồng tự lẩm bẩm, thanh âm trong mê vụ lộ ra đặc biệt cô tịch. Từ tiến vào kiếm viên sau, tất cả mọi người bị ngẫu nhiên chuyển tống đến không cùng vị trí. Muốn trùng phùng, nói nghe thì dễ. Dương Hồng một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, một bên cao giọng la lên đồng bạn danh tự. Thế nhưng là, thanh âm ở trong rừng quanh quẩn, nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại. Lý Thái Hành chú ý tới Dương Hồng hành vi ngu xuẩn, không khỏi lắc đầu, ngu xuẩn này, lại dám trong này la to, chỉ sợ đã bị để mắt tới. Quả nhiên, nghe được Dương Hồng thanh âm, một chút mê vụ thú ánh mắt, liền nhìn về phía hắn vị trí. Siêu, siêu siêu. Đúng lúc này, Dương Hồng đột nhiên phát giác được một tia dị dạng. Hắn cảm giác mình bị vô số song con mắt đáng sợ cho để mắt tới. Hắn dừng bước lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước trong sương mù, một đạo mông lung thân ảnh màu trắng dần dần hiện hiện. Lộc cộc. Dương Hồng tối nuốt nước miếng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh. Thân ảnh kia cực kỳ cao lớn, gần hơn 2 mét thân cao. Toàn thân bao trùm lấy xám trắng lông tóc, dáng dấp lớn lên giống người vượn, nhưng lại lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Hai tay của nó không gì sánh được hẹp dài, rủ xuống đến cơ hồ chạm đến mặt đất. Chỉ thấy nó trong mê vụ nhẹ nhàng đông đưa, thân ảnh tại trong sương mù càng lạ như ẩn như hiện. Đặc biệt là cặp mắt của nó, tinh hồng như máu, tản ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Giờ phút này, chính nhìn chằm chằm Dương Hồng. Mẹ của ta a. Dương Hồng trong lòng căng thẳng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Hắn vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay. Ngươi đừng tới đây, nếu không, ta sẽ chém chết ngươi. Dương Hồng lẩm bẩm nói. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn có hành động, mê vụ kia thú liền dẫn đầu phát động công kích. Siêu. Chỉ gặp mê vụ thú mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ màu đen trúng ảo ảnh mê vụ như mãnh liệt như thủy triều phun về phía Dương Hồng. Dương Hồng không tránh kịp, bị mê vụ trong nháy mắt bao phủ. A! Dương Hồng kêu thảm một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến hình. Không tốt. Hắn phát hiện, thân thể của hắn cũng biến thành không nghe sai khiến, linh lực vận chuyển càng chậm chạp. Lúc này, hắn chú ý tới mê vụ kia thú, chính từng bước một hướng hắn đi tới. Không, Dương Hồng mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong lòng càng là tuyệt vọng hò hét. Xong, bản thiên tài là muốn hết à? Đoạn thời gian này phi tốc thành trưởng, cũng làm cho hắn có một loại mê chi tự tin, cho là mình là cái gì thiên tài loại hình. Thân xác của hắn dần dần trở nên ngốc trệ, hai mắt đã mất đi tiêu cự, cả người lâm vào vô tận mê mang bên trong. Thật yếu. Lý Thái Hành xa xa chú ý tới Dương Hồng tình huống, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thấy Dương Hồng mấy người này thực lực quá mức yếu kém, đối mặt mê vụ thú công kích, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Xem ra cần phải cho mấy huynh đệ này lại thêm chút kỳ ngộ, tăng lên bọn hắn ngăn cản huyết thuật, độc loại hình năng lực. Lý Thái Hành trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức liền quyết định tại lần này trong thí luyện, âm thầm trợ giúp Dương Hồng mấy người, để bọn hắn đạt được một chút cơ duyên, tăng thực lực lên. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất là cứu Dương Hồng, tránh khỏi con cờ này không có. Mà lúc này, tại một khu vực khác, mấy tên đệ tử chính lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Trong tay bọn họ vũ khí run nhẹ nhẹ, trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Không khí khẩn trương, phản phất một tấm vô hình người lớn, đem bọn hắn chăm chú bao phủ. Mọi người coi chừng, bọn chúng nhất định vẫn còn phụ cận một tên đệ tử tạm dịch âm thanh run rẩy nói. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một cái nho nhỏ quái vật phải không? Một tên khác đệ tử ngoại môn cố giả bộ trấn định. Nhưng hắn cái kia run nhẹ nhẹ hai chân, lại bán rẻ nội tâm của hắn sợ hãi. Ngay tại vừa mới, vài đầu mê vụ thú đánh lén bọn hắn, còn giết bọn hắn mấy người. Vừa dứt lời, một cái mê vụ thú từ đỉnh đầu bọn họ trên nhánh cây bỗng nhiên nhảy xuống. Siêu. Nó thân hình nhanh nhẹn, giống như một đạo tia chớp màu đen, rơi xuống đất trong nháy mắt, liền phun ra một đoàn sáng trắng chúng nào ảnh mê vụ. Mau tránh ra. Bọn hắn đã sớm kiến thức đến mê vụ này đáng sợ, có người hô to một tiếng. A. Đám người sợ hãi kêu lấy, vội vàng hướng bốn phía tản ra. Nhưng mà, hay là có một tên đệ tử không tránh kịp, bị mê vụ bao phủ. A. Hắn trong nháy mắt phát ra thống khổ kêu thảm, hai tay điên cuồng xé rách lấy y phục của mình, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sư đệ, các đồng bạn thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, muốn xông tới cứu trợ, nhưng lại kiêng kỵ cái kia quỷ dị mê vụ. Liên tại bọn hắn do dự không tiến lúc, một cái khác mê vụ thú từ mặt bên trong đùi cỏ thoát ra, huy động sắc bén trường trảo, hướng một tên đệ tử lồng ngực phủ đi đi qua. A, đệ tử kia không kịp phản ứng, lồng ngực trong nháy mắt bị mê vụ thú phá vỡ, máu tươi như suối trào phun ra. A, đệ tử thống khổ kêu thảm, vươn tay hướng bên người những người khác cầu cứu, nhưng là không ai để ý tới hắn. Những mê vụ kia thú gặp bọn họ loạn thành một đoàn, liền biết cơ hội tới. Trong lúc nhất thời, mê vụ thú từ bốn phía tập kích, một tên đệ tử kinh hoàng ở giữa, không có chú ý nhìn mặt bên. Đột nhiên, bị một đầu nhào tới mê vụ thú gắt gao cắn cánh tay, khó mà tránh thoát, đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, đây càng là trầm trọng hơn sợ hãi lan tràn. Có dũng cảm đệ tử thấy thế, giận tím mặt, ta và các ngươi liều mạng. Hắn cơ vũ khí, hướng mê vụ thú công tới. Nhưng mà, mê vụ thân thú hình linh hoạt, tại dưới công kích của hắn, nhẹ nhõm né tránh. Siêu. Chỉ gặp đầu này mê vụ thú đột nhiên phun ra chúng nào ảnh mê vụ, làm hắn không phòng được, tại chỗ chúng chiêu. A. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ, quanh quẩn tại mảnh này âm trầm trong rừng. Chỉ trong chốc lát, nơi này nguyên bản có 7-8 tên đệ tử, cũng đã đều bị mê vụ thú xử lý, chuyển tống biến mất tại nguyên chỗ. Lý Thái Hành cũng tao ngộ mê vụ thú. Tại giải quyết xong mấy cái mê vụ thú sau, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, hắn nhìn thấy cái này thảm liệt một màn, nhưng trong lòng không có chút nào một chút thương hại. Đáng tiếc, mà ở chỗ này mê bụi thú cũng phát hiện Lý Thái Hành. Siêu siêu siêu, bọn chúng nhao nhao hướng Lý Thái Hành vọt tới. Lý Thái Hành thân hình lóe lên, giống như một đạo gió nhẹ giống như lướt qua, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Trong chớp mắt, tất cả mê bụi thú liền bị hắn chém giết tại dưới kiếm. Cứu mạng a! Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng cầu cứu. Lý Thái Hành tâm niệm vừa động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một cái mê vụ thân thú sau. Không, chỉ gặp một tên đệ tử ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua mê vụ thú, huy động sắc bén trường trảo, hướng hắn chém tới. Chương 1621 mê vụ thú vương, chương 1621 mê vụ thú vương, tại hắn tuyệt vọng thời khắc, Lý Thái Hành đột nhiên xuất hiện, cũng nhất kiếm đem mê vụ thú chặn ngang chém thành hai đoạn. Nhiều, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trở về từ cõi chết, đệ tử nhìn thấy toàn thân áo đen cách tán mặc, thấy không rõ lắm hình dạng Lý Thái Hành, hắn vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Lý Thái Hành khoát tay áo, nói đứng lên đi, tại cái này kiếm viên bên trong, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nói đi, hắn liền quay người rời đi, tiếp tục ở trong rừng xuyên thẳng qua, giúp Dương Hồng mấy người bố trí kỳ ngộ. Tại Lý Thái Hành âm thầm tương trợ bên dưới, Dương Hồng mấy người tại tầng thứ nhất quả nhiên kỳ ngộ liên tục. Bọn hắn có thể là tại một chỗ bí ẩn trong sơn động, phát hiện một bản cổ lão tu luyện bí tịch, có thể là tại một gốc cổ lão dưới cây, tìm được một viên ẩn chứa cường đại linh lực đan dược. Mỗi một lần kỳ ngộ đều để thực lực của bọn hắn được tăng lên, cũng dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này, có tại địa phương nguy hiểm này sinh tồn được năng lực. Tương phản, những mê vụ kia thú coi như gặp vận rủi lớn. Lý Thái Hành chỗ đến, mê vụ thú nhao nhao bị chém giết. Trong lúc nhất thời, mảnh khu vực này mê vụ thú cơ hồ bị hắn thanh lý hầu như không còn. Bất quá, dù vậy, hay là có không ít đệ tử bị địa phương khác mê vụ thú điều khiển, bị trước khi chuyển tống hướng huyết trì luyện đan khu. Huyết trì luyện đan khu, Lưu Hùng Tiên cùng mấy vị trưởng lão đứng bình tĩnh tại chỗ cao, nhìn xuống phía dưới huyết trì. Phốc phốc. Trong huyết trì, tinh hồng huyết dịch quay cuồng không thôi, phun bong bóng. A, thỉnh thoảng có đệ tử từ không trung rơi xuống, bị huyết chi lực trong nháy mắt trói buộc, kéo vào huyết trì chỗ sâu. Sau đó, từng viên tản ra quang mang nguyên đan từ trong huyết trì chậm rãi dâng lên, bay xuống tại trước mặt bọn hắn đan đỉnh phía trên. Xem ra thu hoạch rất tốt, một tên trưởng lão nhìn xem không ngừng tăng nhiều nguyên đan, thỏa mãn cười nói. Chỉ là, lần này lại phải tổn thất rất nhiều đệ tử, một tên trưởng lão khác khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận. Không sao, lại chiêu chính là. Lưu Hùng Tiên thần sắc lạnh nhạt, thanh âm băng lãnh. Phản phất những đệ tử này tính mệnh, trong mắt hắn bất quá là không có ý nghĩa sâu kiến. Ân. Mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, tiếp tục lạnh lùng nhìn chăm chú lên huyết trì, nhìn xem từng cái đệ tử rơi vào huyết trì, nghe bọn hắn tuyệt vọng la lên, lại làm như không thấy. Một bên khác, kiếm viên trong tầng thứ nhất, bởi vì Lý Thái Hành toàn lực rào sát, mê vụ thú cơ hồ toàn quân bị diệt. Đột nhiên, hắn phát giác được một cỗ cường đại khí tức từ tiền phương truyền đến. Trong lòng của hắn khẽ động, thuấn di đi qua, xuất hiện tại trên một cây đại thụ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước đất trống, chỉ gặp một cái hình thể to lớn mê vụ thú đang đứng ở trên không trên mặt đất. Thân thể của nó so phổ thông mê vụ thú lớn mấy lần, trên người lông tóc lóe ra quỷ dị và mang, trong hai mắt lộ ra một cỗ hung ác cùng tàn bạo. Mê vụ thú vương. Lý Thái Hành biết, đây là hắn giết sạch cơ hồ tất cả mê vụ thú, mới có thể đưa nó ép ra ngoài. Cái này, đây là cái gì? Các đệ tử khác cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Đồng thời, bởi vì đại lượng mê vụ thú nguyên nhân của cái chết, dẫn đến nơi này mê vụ đều biến mất. Mọi người cũng đều rất dễ dàng tụ tập lại một chỗ. Đây là cuối cùng vương đi. Hẳn là, nghe nói, giết nó có thể đạt được một kiện chí bảo. Lập tức, từng cái đệ tử trong ánh mắt đều lộ ra tham lam và mang. Kiếm viên bên trong lớn nhất bảo vật, đơn giản chính là do mỗi một tầng vương giả bảo vệ bảo vật. Mê vụ thú vương cũng phát hiện bọn hắn. Giống. Nó phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, thanh âm phảng phất quần quần lôi minh, chấn động đến chung quanh cây cối đều run lẩy bẩy. Đồng thời, cũng làm tỉnh lại xung quanh các đệ tử. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao nắm chặt trường kiếm trong tay. Quanh thân linh lực phun trào, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng không có một cái sợ sệt mà lùi bước. Sau đó, nó mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ màu đen nồng đậm, như sóng biển mãnh liệt giống như hướng bốn phía phun đi. Coi chừng. A. Lập tức, đệ tử bốn phía bọn họ dọa đến chạy trốn từ phía. Trong nồng vụ kia ẩn chứa cường đại chúng nào ảnh cùng ăn mòn chi lực. Những nơi đi qua, mặt đất, cây cối, hoa cỏ trong nháy mắt bị ăn mòn, thiêu đốt. Lý Thái Hành thân hình lóe lên, giống như một đạo như ảo ảnh tránh đi nồng vụ công kích. Dưới chân hắn điểm nhẹ, trong nháy mắt lấn người mà lên, trường kiếm trong tay như dao long xuất hải, đâm thẳng mê vụ thú vương cổ họng. Mê vụ thú vương phản ứng cấp tốc, nó huy động cánh tay to lớn, như là một thanh khổng lồ cây quạt, đem Lý Thái Hành công kích nhẹ nhõm ngăn lại. Lý Thái Hành một kích chưa trúng, cũng không nhục trí. Thân hình hắn nhất chuyển, vây quanh mê vụ thú vương di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm lấy nó sơ hở. Nhanh, có người lên, chúng ta nhanh lên, đánh chết nó. Xung quanh đệ tử gặp Lý Thái Hành động thủ, bọn hắn cũng trùng sát đi lên. Giết a! Mê vụ thú vương gặp Lý Thái Hành như thế có thể tránh, mười phần tức giận. Phúc. Nó không ngừng mà phun ra nồng vụ, ý đồ đem Lý Thái Hành bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường mê vụ tràn ngập, dọa đến những người khác không dám lên trước. Chỉ gặp hai bóng người ở trong đó không ngừng lấp lóe, giao phong. Những này kẻ không có gan. Lý Thái Hành thầm nghĩ, hắn không có trực tiếp giết chết mê vụ thú vương, chính là muốn cho bọn hắn giết chết nó. Thế là, Lý Thái Hành dứt khoát liền chuyển hóa mê vụ thú vương sương mù. Lập tức, những cái kia bị sương mù bao phủ người, phát hiện khói mù này không tổn thương được bọn hắn. Quá tốt rồi, khói mù này không có vấn đề. Chúng ta lên. Giết a. Lần này, những đệ tử này cũng không sợ. Lập tức, tiếng la giết, tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ rừng cây. Lý Thái Hành gặp bọn họ xuống tới, cũng mượn sương mù yểm hộ, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liền nhìn các ngươi. Lý Thái Hành thân ảnh xuất hiện ở phía xa trên một cây đại thụ, xuyên thấu qua lá cây khe hở, quan sát đến chiến đấu phía trước. Mắt thấy xông đi lên đệ tử không địch lại, mà mê vụ thú vương thực lực lại rất cường đại. Lý Thái Hành tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng vô hình trói buộc đến mê vụ thú vương trên thân. Giống. Mê vụ thú vương nhận lấy Lý Thái Hành áp chế, dẫn đến không cách nào phát huy ra toàn lực, chỉnh thể giảm xuống 3 thành thực lực. Cũng bởi vậy, những đệ tử kia cũng khiêng xuống tới, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, nó đã vết thương chồng chất. Tương phản, các đệ tử càng đánh càng hăng, trong đó một tên ngoại môn mạnh nhất đệ tử tìm được mê vụ thú vương sơ hở. Thứ kiếm thuật. Hắn nhắm ngay thời cơ, trường kiếm trong tay bộc phát ra chói mắt quang mang, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đâm về mê vụ thú vương lực. Mê vụ thú vương không tránh kịp, bị trường kiếm nhất kiếm xuyên qua. Ngao. Nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. A, chúng ta giết chết nó. Giải quyết mê vụ thú vương sau, bọn hắn đều hoan hô đứng lên. Mà tên kia ngoại môn mạnh nhất đệ tử, càng là dương dương đắc ý dù sao, là hắn tạo thành một kích cuối cùng, đưa nó cho đánh chết. Không hổ là ngoại môn đại sư huynh, chính là cường đại. Đúng vậy a, đại sư huynh Lý Vũ. Bọn hắn đều vì vị đại sư huynh này mà gieo họ, cái này khiến hắn càng thêm dương dương đắc ý, nhưng vào lúc này, chết đi mê vụ thú vương đột nhiên biến mất, trống rông xuất hiện một đạo cổng truyền tống. Lý Thái Hành nhìn thấy đạo này cổng truyền tống lúc, không khỏi khẽ miệng nhẹ bật lên. Có trò hay để nhìn. Chương 1622 Nguyên Đan Chân Tướng bên trên, chương 1622 Nguyên Đan Chân Tướng bên trên, đây là cái gì? Một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ vào cái kia tản ra quỷ dị quang mang hình tròn cửa vào. Bên cạnh đồng bạn cũng nhìn chằm chằm cửa vào kia, cau mày, do dự nói, cái này tựa như là cổng truyền tống, đối diện chẳng lẽ là còn chưa có nói xong, ánh mắt của bọn hắn đột nhiên trừng lớn, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì. Trong ngay mắt, đám người trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mê vụ thú vương đã chết, cái kia trong truyền thuyết chí bảo, nhất định ngay tại cổng truyền tống này đằng sau. Trong chốc lát, không khí hiện trường phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, triệt để sôi trào lên. Nhanh, đi vào đoạt chí bảo. Xông lên a. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng họng. Một tiếng này la lên như là dây dẫn nổ, trong nháy mắt dẫn nổ các đệ tử nhiệt tình. Đám người rốt cuộc kìm nén không được khát vọng trong lòng, nhao nhao thi triển thân pháp, hướng phía cổng truyền tống chen chúc mà đi. Đại ca, chúng ta tiến nhanh đi. Ân. Dương Hồng mấy người cũng không kịp chờ đợi, vọt tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như mũi tên, tràn vào trong cổng truyền tống. Ha ha. Đứng ở đằng xa một gốc cao lớn trên cổ thụ Lý Thái Hành, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Cổng truyền tống thời điểm xuất hiện, hắn âm thầm thi triển thủ đoạn, đem nó lặng yên mở rộng. Chính là vì khiến cái này đệ tử có thể đại lượng tràn vào, mà không phải tại cổng truyền tống trước lẫn nhau chém giết, cướp đoạt cổng truyền tống. Mà lại, bên trong nguyên một kiện chí bảo đã bị hắn biến hóa. Không biết bọn hắn nhìn thấy chân tướng đằng sau sẽ là dạng gì cảm tưởng. Lý Thái Hành trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong đầu không khỏi hiện ra những người kia kinh ngạc bộ dáng. Bất quá, hiện tại nên đi làm một chuyện khác. Nói xong, thân ảnh của hắn như là một sợi khói xanh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Dương Hồng mấy người theo dòng người bước vào cổng truyền tống. Một trận trời đất quay cuồng đằng sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái rộng lớn trên bình đài. Vừa hạ xuống chân, phía trước liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, cứu mạng a, tông chủ, cứu ta, đại trưởng lão, cứu ta, không, mọi người đều là giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tới từ địa ngục bức tranh, để bọn hắn cả đời khó quên. Chỉ gặp ở phía trước, một cái cự đại huyết chỉ chính quần quật lấy, đậm đặc huyết thủy như là sôi trào nham tương, không ngừng mà bốc lên bọn, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Phía trên huyết chỉ, thỉnh thoảng có từng người đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh chống rông xuất hiện, đổi hướng huyết chỉ. Bọn hắn có thể là mặt lộ hoảng sợ, có thể là tuyệt vọng la lên. Bọn hắn cũng chú ý tới chỗ cao đứng yên tông chủ cùng trưởng lão bọn người. Rõ ràng bọn hắn xuất thủ, liền có thể cứu những này hướng về huyết chỉ đệ tử. Nhưng bọn hắn không có. Nét mặt của bọn hắn lạnh nhạt, phản phất không nghe thấy những đệ tử kêu kêu cứu giống như, mà là trơ mắt nhìn bọn hắn, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Tựa như lưu tình, rơi vào cái kia nóng hổi trong huyết trì. Phù phù. Chỉ một lát sau, huyết thủy liền đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Lúc này, những đệ tử kia muốn dây rủa lấy đi lên, nhưng trong huyết trì, phản phất có từng cái huyết thủ đem bọn hắn hướng trong huyết trì kéo đi. A, cứu mạng, tông chủ, trưởng lão cứu ta. Bọn hắn nhìn thấy một tên đệ tử nội môn, nước mắt chảy ròng, hướng chỗ cao tông chủ và các trưởng lão vươn tay, nhưng lại không có ai để ý hắn. Cứ như vậy, hắn tuyệt vọng chìm vào trong huyết trì. Mà khi huyết thủy lần nữa quay cuồng lúc, nguyên bản đệ tử đã hóa thành một viên tản ra quỷ dị quang mang nguyên đan. Sau đó, viên này nguyên đan như là bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, chậm rãi bay về phía chỗ cao. Ở giữa không trung, nguyên đan y theo phẩm chất khác biệt, ngay ngắn trật tự rơi vào khác biệt đan đỉnh bên trong. Đan đỉnh phía dưới, hỏa diễm cháy lừng lực, dường như tại tuyên cáo cái này máu tanh quá trình luyện chế thành quả. Mắt thấy đây hết thảy đệ tử tạp dịch cùng các ngoại môn đệ tử, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân thẳng vào trán. Huyết dịch cả người, phản phất đều tại thời khắc này ngưng kết. Cổ họng của bọn hắn, giống như là bị thứ gì cứng đờ ra đó. Muốn phát ra âm thanh, lại chỉ có thể phát ra khô khốc khanh khách âm thanh. Hồi lâu, một tên đệ tử tạm dịch khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Thanh âm hắn run rẩy nói ra, hắn, bọn hắn đều bị luyện hóa thành nguyên đan. trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Cái này, đây chính là nguyên đan tồn tại sao? Một người đệ tử khác tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vô tận sợ hãi. Một chút nhát gan đệ tử, sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không, không, không có khả năng. Có nhìn thấy chính mình quen thuộc sư minh, sư tỷ, cứ như vậy chết tại trước mắt của mình, hóa thành từng mai nguyên đan. Trong mắt tràn đầy nước mắt. Còn có chút đệ tử, hai tay chăm chú che miệng, sợ mình nhịn không được rít gào lên, gây nên tông chủ chú ý của bọn hắn. Nhưng bọn hắn thân thể ngăn không được run rẩy, phảng phất trong gió thu lá rụng. Tông chủ bọn hắn vì cái gì không cứu người? Một tên đệ tử chỉ vào huyết chỉ chỗ cao một bóng người, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy phẫn nộ. Đối với, còn có, đó là đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn hắn. Những người khác cũng nhao nhao nhận ra những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng thân ảnh. Bọn hắn vì cái gì không cứu người? Trời ạ, bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Các đệ tử trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Những cái kia ngày bình thường trong lòng bọn họ, như là thần minh bình thường tông chủ và các trưởng lão. Giờ phút này càng như thế lãnh huyết vô tình mà nhìn xem đồng môn đệ tử bị tàn nhẫn luyện hóa thành nguyên đan. Đúng vậy a, bọn hắn vì cái gì không xuất thủ giải cứu sư minh, các sư tỷ? Chẳng lẽ bọn hắn là cố ý? Một tên đệ tử ngoại môn nhịn không được suy đoán nói. Thanh âm của hắn một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại cái này máu tanh trong không gian quanh quẩn, tuy được không đến bất luận cái gì đáp lại, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Là thật dạng này sao? Nếu thật là dạng này, giờ khắc này tất cả các đệ tử trẻ tuổi trong lòng đều hiểu. Nguyên bản tạo dựng mỹ hảo thế giới, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn tăng quan cũng sẽ bị trước mắt hiện thực tàn khốc này đánh trúng vỡ nát. Bọn hắn từ nhỏ bị dạy bảo muốn tôn sư trọng đạo, muốn vì tông môn kính dâng hết thảy, mà giờ khắc này bọn hắn nhìn thấy lại là tông môn hắc ám nhất, tàn nhẫn nhất một mặt. Bọn hắn còn muốn tiếp tục vì tông môn bỏ ra tất cả sao? Mà tại ở trong đó, Dương Hồng mấy người bị rung động càng mãnh liệt. Đại ca, chúng ta trước đó tại trong sơn cốc nhìn thấy hết thảy đều là thật, đều là thật. Triệu Minh hai mắt đỏ bừng, chăm chú nắm lấy Dương Hồng hai tay, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ủy khuất nghẹn ngào. Đã từng bọn hắn đem đây hết thảy nói cho mọi người, không ai có thể tin tưởng bọn họ. Tương phản, còn khinh bỉ bọn hắn, xa lánh bọn hắn. Còn bởi vậy nhận sự phạt, đi trại chăn nuôi làm công việc bẩn thỉu, việc cực. Bọn hắn cũng ý đồ quên mất ở trong sơn cốc nhìn thấy một màn kia. Cái kia huyết tinh chẳng cảnh, để bọn hắn nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Bọn hắn thậm chí một lần hoài nghi, đây chẳng qua là một trận ác mộng. Nhưng giờ phút này, cảnh tượng trước mắt lại như là trọng truy bình thường, đem bọn hắn thật vất vả tạo dựng lên tâm lý phòng tuyến, triệt để đánh nát. Những cái kia bị tận lực lãng quên ký ức giống như thủy triều vào tới. Chương 1623 nguyên đan chân tướng bên trong, chương 1623 nguyên đan chân tướng bên trong, tốt, ta đã biết. Không nghĩ tới chúng ta tông môn, không chỉ có những người thần bí kia, ngay cả chúng ta tông chủ, các trưởng lão đều đang làm việc này. Dương Hồng tránh ra Triệu Minh hai tay, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai tay của hắn nắm chặt nắm đấm, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đã từng đối với tông môn kính ngưỡng cùng trung thành, giờ phút này đã bị thật sâu thất vọng cùng cừu hận thay thế. Bên cạnh các đệ tử nghe được đối thoại của bọn họ, trong đó một chút từng nghe tới nghe đồn đệ tử tạp dịch, giờ phút này cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trời ạ, nguyên lai lúc đó bọn hắn nói là sự thật. Một tên đệ tử tạp dịch che miệng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không sai. Những người khác nhao nhao phụ họa. Giờ phút này bọn hắn chính mắt thấy đây hết thảy, tự nhiên nhớ tới Dương Hồng mấy người lúc trước lời nói. Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Một tên đệ tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thống khổ hô. Đúng vậy a, tại sao muốn đem chúng ta sư mình, các sư tỷ đều luyện hóa thành nguyên đan? Trong lòng của mọi người tràn đầy nghi vấn, nhưng không ai có thể đưa ra đáp án. Những cái kia nguyên đan đều là sư minh của chúng ta, sư tỷ mệnh đổi lấy sao? Các đệ tử trong lòng tràn đầy thống khổ cùng tự trách. Bọn hắn đã từng vì thu hoạch được nguyên đan mà cố gắng tu luyện, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới những ngày nguyên đan phía sau ẩn giấu đi máu tanh như thế bí mật. Lúc này, thân là ngoại môn đại sư Minh Tôn Kiệt Diêu cũng cảm thấy thế giới của mình triệt để sụp đổ. Hắn cho tới nay đều lấy tông môn làm ngạo, cố gắng tu luyện, khát vọng có một ngày có thể vì tông môn làm mẹ vang. Mà giờ khắc này, hắn tất cả những gì chứng kiến để hắn bắt đầu hoài nghi mình theo đuổi hết thảy. Chẳng lẽ hắn theo đuổi con đường tu tiên, cuối cùng chính là giống những sư tỷ này, các sư minh một dạng, hóa thành một viên bị người nuốt nguyên đan sao? Đáng chết hết thảy, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tôn Kiệt Siêu quỳ trên mặt đất, hai tay điên cuồng nắm lấy tóc của mình, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, nội tâm của hắn tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực tàn khốc này. Không tốt, chúng ta nhìn thấy đây hết thảy, tông chủ có thể hay không diệt chúng ta? Đột nhiên, một tên đệ tử tạm dịch hoảng sợ nói ra. Thanh âm của hắn như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ, đầu nhập một viên cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ đám người suy nghĩ. Đúng vậy a. Những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn ý thức được, chính mình thấy được tông môn bí ẩn nhất, hắc ám nhất bí mật, mà bí mật này, một khi bị tông chủ và các trưởng lão biết được, bọn hắn chắc chắn chết không có chỗ chôn. Nhưng lúc này, Dương Hồng chú ý tới phía trước, có một tầng như có như không bình thường trong suốt. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, trong lòng hơi động, nói ra, mọi người không cần lo lắng, bọn hắn tựa hồ cũng không biết chúng ta. Có đúng không? Một tên đệ tử bán tín bán nghi hỏi. A, tựa như là chúng ta rõ ràng ngay tại tông chủ đối diện với của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không có chú ý tới chúng ta. Đây là có chuyện gì? Đệ tử khác cũng nhao nhao lộ ra nghi ngờ thần sắc. Bởi vì nơi này có một tầng kết giới, ngoại giới không nhìn thấy nơi này. Dương Hồng giải thích nói. Lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước biến mất sơn cốc. Một khắc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây hết thảy đều là sớm có an bài. Hừ. Dương Hồng hừ lạnh một tiếng, biết mình bị gài bẫy. Cái này khiến trong lòng của hắn đối với tông môn chán ghét lại nhiều mấy phần. Tốt, chư vị, chúng ta trước tiên tìm một cái chúng ta muốn trí bảo đi. Dương Hồng cưỡng chế phẫn nộ trong lòng cùng chấn kinh, nói với mọi người đạo. Đúng đúng. Đám người nhao nhao gật đầu. Mặc dù giờ phút này ngoại giới thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vẫn như cũ để bọn hắn đau lòng như cắt. Nhưng bọn hắn biết, bây giờ không phải là đắm chìm tại trong bi thống thời điểm. Bọn hắn còn nhớ rõ tiến đến mục đích, mà đám người có thể tiến vào nơi này, tự nhiên là Lý Thái Hành tỉ mỉ an bài. Thế nhưng là, chí bảo ở nơi nào đâu? Bọn hắn nhìn qua trống trải bốn phía, có chút hoang mang. Nhưng vào lúc này, quang mang lấp loé, từng đạo thần bí tin tức tràn vào ý thức hải của bọn hắn bên trong. Đó là thích hợp mỗi người bọn họ tu luyện công pháp. Mỗi một bộ công pháp đều là Lý Thái Hành vì bọn họ lượng thân định chế, cùng bọn hắn thể chất cùng tiên phú hoàn mỹ phù hợp. Hôn Nguyên Công. Dương Hồng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Đây cũng là hiện lên ở trong đầu hắn công pháp danh tự. Vẹn vẹn nhìn thấy cái tên này, hắn liền cảm nhận được một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Thanh Thủy Kiếm Pháp. Vương Chi Minh cũng đồng dạng đạt được thích hợp bản thân công pháp. Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn phát hiện, bộ công pháp kia đơn giản quá đối với hắn khẩu vị. Rất nhiều người đều đắm chìm tại thu hoạch được công pháp trong vui sướng. Nhưng mà, lúc này, một đạo thê lương tiếng kêu vang lên. Ca. Triệu Kiến Siêu phát ra một tiếng thê lương la lên, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Vừa mới, hắn nhìn thấy ca ca của mình tiến vào trong huyết trì. Thế nhưng là, tông chủ, các trưởng lão lại làm như không thấy. Ca ca hắn thế nhưng là nội môn đệ tử tinh anh á, những này người vô tình. Vì sao muốn trơ mắt mắt thấy? Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, cái kia một mực đối với hắn yêu mến có thừa, chiếu cố đầy đủ ca ca, cứ như vậy biến mất tại trước mắt của hắn. Ca, không cần. Triệu Kiến Siêu đột nhiên phóng tới cái kia đạo bình chướng trong suốt. Hắn muốn lao ra, muốn cứu trở về ca ca của mình, dù là chỉ có một tia hy vọng. Nhưng mà, thân thể của hắn vừa chạm đến bình chướng, liền bị một cỗ cường đại lực lượng phản chấn trở về. Cả người hắn nặng nề mà té ngã trên đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ca. Triệu Kiến Siêu lần nữa la lên, thanh âm tại trong không gian này quen quẩn, tràn đầy vô tận bi thương. Mọi người thấy một màn này, trong lòng đều là một trận nhói nhói. Triệu Kiến Siêu gặp phải, để bọn hắn càng thêm khắc sâu nhận thức được chuyện tính tàn khốc, cũng làm cho bọn hắn càng thêm kiên định bảo thủ bí mật quyết tâm. Bọn hắn nhìn xem cái kia không ngừng có người rơi xuống huyết trì, nhìn xem cái kia từng mai từ trong huyết trì dâng lên nguyên đan. Trong lòng đối với nguyên đan khát vọng, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là thật sâu chán ghét cùng sợ hãi, còn có một số cừu hận. Dương Hồng nhìn qua ngồi liệt tại bình chướng trước Triệu Kiến Siêu, sâu hít một tiếng. Đợi tất cả mọi người sau khi lấy lại tinh thần, Dương Hồng chậm rãi đứng dậy. "Chư vị." Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây. Đám người cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. "Các ngươi đều chiếm được thuộc về mình truyền thừa đi." Đám người an tĩnh nhìn xem hắn, không có người đứng ra phản bác, trong mắt lóe ra phức tạp qua mang. "Các ngươi cũng nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy đi." Dương Hồng tiếp tục nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia trầm thống. "Có lẽ các ngươi có ít người còn cảm thấy điều đó không có khả năng là thật." Dương Hồng hơi hơi dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên. "Nhưng ta hy vọng từ nơi này rời đi về sau, tất cả mọi người muốn giữ bí mật." Dương Hồng trong thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Vì cái gì?" Một tên đệ tử nhịn không được hỏi, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. "Các ngươi muốn chết phải không?" Dương Hồng hỏi ngược lại, mắt sáng như đuốc. "Không muốn." Đệ tử kia thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Chương 1624 Nguyên Đan Chân Tướng bên dưới. Chương 1624 Nguyên Đan Chân Tướng bên dưới. "Không muốn, vậy thì phải giữ bí mật. Các ngươi có thể ngẫm lại, nếu là chúng ta đem chúng ta tất cả những gì chứng kiến đều nói đi ra hậu quả." Đám người nghĩ lại, đông cảm giác tê cả da đầu, thậm chí có đều bị dọa đến run rẩy. Dương Hồng tiếp tục nói, "Tại chúng ta cũng không đủ thực lực trước đó, ẩn tăng thực lực bản thân, lặng lẽ mạnh lên, làm chúng ta có đầy đủ thực lực lúc, liền có thể đi truy tìm chân tướng. Cho nên, đây có phải hay không là thật không trọng yếu, bởi vì chỉ cần chúng ta trở nên đủ cường đại, chúng ta về sau cũng sẽ biết được chân tướng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể bán nơi này hết thảy mọi người, tự mình nói cho các trưởng lão hoặc là những người khác các ngươi nhìn thấy đây hết thảy chân tướng. Đến lúc đó, hại chết chúng ta nơi này hết thảy mọi người, cũng làm cho tương lai càng nhiều trưởng thành các đệ tử. Bước những sư minh này, các sư tỷ theo gót." Dương Hồng lời nói như là trọng truy, hung hăng đập đám người nội tâm. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, trong lòng của bọn hắn tràn đầy dãy rủa. Xác thực, có một ít xúc động đệ tử, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc, muốn sau khi ra ngoài hỏi thăm rõ ràng. Nhưng nghĩ đến hỏi rõ ràng hậu quả, trong lòng của bọn hắn liền dâng lên dùng cả mình. Bọn hắn biết rõ, lấy tông chủ và các trưởng lao thủ đoạn, một khi biết được bọn hắn thấy được đây hết thảy, tất nhiên sẽ không chút do dự đem bọn hắn giết cầu. Đối với nơi này tuyệt đối không thể có phản đồ. Ai phản bội mọi người, ta người thứ nhất giết hắn. Triệu Kiến Siêu mặt mũi tràn đầy sát ý đứng dậy. Giờ phút này, trên người hắn tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Trong tay của hắn nắm chặt một viên phổ thông nguyên đan. Đó là ca ca hắn tấn thăng trở thành nội môn đệ tử tinh anh thời điểm, tông môn ban thưởng cho hắn ca ca. Nhưng hắn ca ca không nỡ dùng, để lại cho hắn. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt thấy chính mình tính yêu ca ca, cũng tiến vào cái kia kinh khủng trong huyết trì, hóa thành một viên nguyên đan. để bảo đảm vạn vô nhất thất, xin mời chư vị thế đi. Hắn nhìn lướt qua đám người, hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cho hắn ca báo thủ. Nhưng hắn biết, muốn báo thủ, đầu tiên đến sống sót. Dương Hồng bọn hắn làm như vậy, chính là vì triệt để ngăn chặn có người phản bội bọn hắn, cho bọn hắn tranh thủ đến cơ hội sống sót. Hiện tại, bọn hắn biết chân tướng, nếu để cho người ở phía trên biết, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn, tuyệt không thể chết. Hắn muốn vì ca ca báo thủ. Ta thể, nếu là lộ ra hôm nay thấy sự tình, thiên lôi đánh xuống, thân tử đạo tiêu. Dương Hồng mấy người dẫn đầu đứng dậy, không chút do dự lập xuống lời thề. Bọn hắn biết rõ Triệu Kiệt Siêu tâm tình vào giờ khắc này, cũng minh bạch lời thề này tầm quan trọng. Chư vị tranh thủ thời gian thề, đây là vì bảo hộ chư vị sinh mệnh an toàn. Dương Hồng đối với đám người hô, đối với chúng ta đều thề, đến tiên các ngươi. Triệu Minh mấy người cũng nhao nhao phụ họa. Tại Dương Hồng mấy người dẫn đầu cùng khuyên bảo, lục tục có đệ tử đứng ra thề. Nhưng mà, ở trong đó cũng có đệ tử lại mặt lộ vẻ do dự. Chư vị, ta sẽ không nói ra đi, cho nên ta không cần thề đi. Một tên đệ tử nhỏ giọng nói ra, trong ánh mắt lóe ra một tia bất an. Đúng đúng, ta cũng sẽ không. Một người đệ tử khác cũng nói theo. Hừ. Triệu Kiến Siêu hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sát ý, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại tên kia không muốn thể đệ tử sau lưng. Phúc. Một tiếng vang trầm. Triệu Kiến Siêu trường kiếm trong tay đã đâm xuyên qua tên đệ tử kia thân thể. Lớn, đại sư minh, vì cái gì? Tên đệ tử kia mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi, nhìn qua Triệu Kiến Siêu. Hắn chẳng thể nghĩ tới Triệu Kiến Siêu sẽ như thế quả quyết xuống tay với hắn. A, mọi người đều là giật mình. Liền ngay cả Dương Hồng cũng không nhịn được toàn thân run run một chút. Hắn cũng chỉ là muốn cho tất cả mọi người đứng tại cùng một trận tuyến bên trên, cũng không nghĩ tới Triệu Kiệt Siêu ác như vậy. Nhưng tại nội tâm, hắn hay là đồng ý Triệu Kiệt Siêu hành vi. Những người khác cũng giống vậy. Bọn hắn không nghĩ tới Triệu Kiệt Siêu sẽ như thế quyết tuyệt. Trong nháy mắt này, bọn hắn khắc sâu cảm nhận được Triệu Kiệt Siêu trong lòng cái kia cừu hận mãnh liệt. Không phát thể người chết. Triệu Kiệt Siêu lạnh lùng nói, trong thanh âm không có một tia tình cảm. Tay hắn nắm gì máu trường kiếm, thân ảnh tại vết chỉ chiếu rọi, lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố. Tại Triệu Kiệt Siêu uy hiếp phía dưới, những cái kia còn lại đệ tử doa đến tranh thủ thời gian thể. Bọn hắn biết rõ, lời thề này mặc dù nhìn như trói buộc bọn hắn, nhưng trên thực tế lại là đang bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người. Tại tu tiên giả trong thế giới, thiên đạo lời thề là nhận thiên địa quy tắc chế ước, một khi vi phạm, chắc chắn gặp thiên khiển. Theo một tên sau cùng đệ tử lập xuống lời thề, toàn bộ không gian lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong lòng đều có đăm chiêu. Bọn hắn biết, từ giờ khắc này, vận mệnh của bọn hắn đã chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Mà Dương Hồng gặp tất cả mọi người thề đằng sau, trong lòng cũng thở dài một hơi. Đồng thời thầm nghĩ lấy, rốt cục có người cùng một chỗ cùng bọn hắn cùng một chỗ lưng meo bí mật. Lý Thái Hành đối với nơi này phát sinh hết thảy cũng mười phần hài lòng, cũng không uổng công hắn sáng tạo ra hết thảy. Sau đó, bọn hắn cũng nghe đến tông chủ và chư vị trưởng lão bọn họ nói lời. Tông chủ, lần này luyện đan đã tiêu hao tông môn 1/3 đệ tử, ngay cả đệ tử tinh anh cũng tiêu hao 4 vị, còn muốn tiếp tục nữa sao? Đại trưởng lão nhìn thấy đan đỉnh nội nguyên đan số lượng, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ân, còn muốn tiếp tục, không đủ. Lưu Hùng Tiên thần thái lạnh lùng đáp lại. Có thể dạng này, chúng ta tổn thất có thể hay không quá nặng đi? Đại trưởng lão có chút bận tâm tới đến. Có trọng yếu không? Không có người lời nói liền chiêu, hảo hảo bồi dưỡng chính là. Lưu Hùng Tiên thần sắc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, chỉ cần ta đột phá, chúng ta Trời Huyền Tông vẫn là thập đại tiên tông đứng đầu. Minh bạch. Đại trưởng lão gật gật đầu, nói vậy liền tiêu hao toàn bộ nội môn 2/3 đệ tử đi. Ân. Mà một đám đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn nghe được tông chủ và các trưởng lão đối thoại đằng sau, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, càng là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Giờ phút này, bọn hắn đối với tông chủ, đối với các trưởng lão tín nhiệm đã hoàn toàn sụp đổ, không còn mang theo chút nào may mắn. Nơi này hết thảy, có thể hay không đều làm mộng. Một tên đệ tử nhịn không được nói ra, dù sao, trong bọn họ qua mê vụ thú huyết thuật. Nếu như đây chỉ là huyết tượng, vậy chúng ta lấy được công pháp lại thế nào nói? Còn có, là thật là giả, các ngươi cũng nhìn thấy hóa thành nguyên đan sư minh, các sư tỷ. Đến lúc đó, các ngươi đi tìm một chút bọn hắn, chẳng phải sẽ biết chân tướng sao? Dương Hồng cười lạnh, đem đây hết thảy nói hết ra, đánh vỡ những người này huyết tượng. Trong đó Triệu Kiệt Siêu, nguyên bản nghe được chỉ là huyết tượng, còn có chút tâm hỉ. Nhưng nghe đến Dương Hồng nhắc nhở đằng sau, tim của hắn cũng chìm xuống dưới. Không được, sau khi ra ngoài, nhất định phải tìm xem Kakata. Hắn hy vọng nhiều, đây hết thể chỉ là huyết tượng. Bất kể như thế nào, hy vọng chư vị sau khi ra ngoài, tuân thủ nghiêm ngặt lời thề. Dương Hồng tiếp tục nói. Triệu Kiến Siêu cũng lạnh lùng nói, hy vọng đây hết thể chỉ là huyết tượng, nếu không phải, hy vọng chư vị lẫn nhau giám sát, là chư vị mạng nhỏ kế. Chương 1625 biến mất sư mình, các sư tỷ. Chương 1625 biến mất sư mình, các sư tỷ kiếm yên, huyết chỉ khu. Triệu Kiến Siêu bọn người ẩn thân tại cái kia ẩn nấp kết giới đằng sau. Ngoại giới huyết tinh thảm trạng, bị tầng kia bình chướng trong suốt ngăn lại cách, lại không cách nào ngăn cản cái kia từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào bọn hắn trong tai. Những âm thanh này, thời thời khắc khắc dậy vò lấy chúng đệ tử, để bọn hắn nội tâm hết sức khó chịu, nặng nề, khủng hoảng. Cùng lúc đó, tông chủ cùng các trưởng lão nói chuyện với nhau âm thanh cũng đứt quãng truyền đến. Mỗi một chữ đều như là một thanh trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của bọn hắn. Mới đầu, bọn hắn sẽ còn bởi vì phẫn nộ mà nắm chặt nắm đấm, cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Có thể theo thời gian trôi qua, cái kia vô tận tàn khốc cùng tuyệt vọng dần dần đem bọn hắn cảm xúc làm hao mòn hầu như không còn, thay vào đó là một loại thật sâu chết lặng. Bọn hắn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt trống rỗng, phảng phất linh hồn đã bị cái này đáng sợ chân tướng rút ra. Không nghĩ tới, chúng ta tông môn lại sẽ là bộ dáng như vậy. Một tên đệ tử ngoại môn phá vỡ trầm mặc, trong thanh âm mang theo vô tận bi thương cùng khó có thể tin. Ngươi nói, tông môn khác có thể hay không cũng giống như chúng ta hắc ám? Một thanh âm khác run rẩy hỏi. Trong giọng nói tràn đầy đối với những khác tông môn vẫn còn tồn tại một tia mỹ hảo mong đợi. Không thể nào. Có đệ tử lập tức phản bác, không muốn tin tưởng tu tiên giới càng như thế hắc ám. Ta thực sự không rõ, bọn hắn vì sao muốn làm ra bực này phát dở sự tình. Lại một tên đệ tử thống khổ ôm lấy đầu, nội tâm hoang mang như mãnh liệt như thủy triều, muốn đem hắn bao phủ. Còn có thể vì cái gì? Còn không phải bởi vì nguyên đan có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, còn không phải là vì tại cái này nhược nhục cường thực tu tiên giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Một vị hơi lớn tuổi đệ tử cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn uất. Ai, có lẽ thật sự là như vậy. Chúng đệ tử nhao nhao thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, loại này lấy hy sinh đệ tử sinh mệnh đến luyện chế nguyên đan hành vi, đơn giản tà ác đến cực điểm. Nếu là bị những tông môn khác biết được, trời Huyền Tông tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời, thậm chí sẽ bị quan bên trên Ma Tông tiếng xấu. Vừa nghĩ tới hậu quả như vậy, bọn hắn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, lưng phát lạnh. Ai, ta không muốn còn muốn những thứ này. Một tên đệ tử ngoại môn thực sự không chịu nổi nội tâm dày vò, xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn ý đồ thông qua tu luyện mới được công pháp đến, trốn tránh hiện thực tàn khốc này. Cùng ở chỗ này hối hận, lãng phí thời gian, không bằng mượn cơ hội này, hảo hảo tăng lên thực lực của mình. Đối với đệ tử khác nhau nhau hưởng ứng, bọn hắn cũng không biết Kiếm Viên thí luyện khi nào mới có thể kết thúc. Tu luyện tựa hồ thành bọn hắn, trừ lắng nghe cùng nhìn thấy bên ngoài trận tướng, duy nhất có thể làm sự tình. Ta cũng tu luyện. Thế là, một chút chịu không được áp lực đệ tử, lần lượt tiến nhập trạng thái tu luyện. Ý đồ ở trong tu luyện, tìm kiếm một tia yên tĩnh, để cho mình ổn định lại tâm thần. Dương Hồng nhìn qua những cái kia làm bộ đắm chìm tại trong tu luyện đệ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bội phục. Cái này nơi nào có dễ dàng như vậy? Tựa như hắn, vô luận như thế nào cũng vô pháp làm đến như bọn hắn như thế an tâm tu luyện. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bình chướng bên ngoài. Sư Minh, các sư tỷ bị luyện hóa thảm trạng, như là một bức vung đi không được các ngộng giống như, càng không ngừng tại trong đầu hắn tuần hoàn phát ra. Cho dù hắn nhắm chặt hai mắt, cái kia kinh khủng tràng cảnh y nguyên có thể thấy rõ ràng. Cái này khiến hắn nghĩ tới bọn hắn tự thân gặp phải. Nếu không có vị kia người thần bí xuất thủ tương trợ, chỉ sợ bọn họ mấy cái sớm đã cùng những cái kia bất hạnh các sư minh sư tỷ một dạng, hóa thành trong huyết chỉ một viên nguyên đan. Không biết ân nhân hiện tại người ở chỗ nào. Dương Hồng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng ân nhân hết thảy mạnh khỏe. Thời gian tại cái này kiềm chế bầu không khí bên trong, từng phút từng giây trôi qua. Mỗi một giây đối bọn hắn tới nói, cũng là một loại thống khổ tra tấn. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, đây cũng là tại ma luyện tâm trí của bọn hắn. Rốt cục, Kiếm Viên thí luyện kết thúc, tiếng chuông vang lên. Một đạo nhu hòa nhưng lại mang theo không hiểu lực lượng quang mang đem bọn hắn bao phủ. Sau đó, bọn hắn bị truyền tống ra đạo bình trường kia. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa ở trên quảng trường lúc, biết bọn hắn đã thông qua Kiếm Viên thí luyện rồi. Nghĩ đến bọn hắn tại trong bình chướng, nhìn thấy hết thảy, bọn hắn không kịp chờ đợi quan sát đến trên quảng trường tình huống. Thậm chí ôm một tia may mắn tâm lý, nhưng cảnh tượng trước mắt, để bọn hắn tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Trên quảng trường, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người, bây giờ chỉ còn lại có lác đác không có mấy thân ảnh. Làm sao? Có thể như vậy? Vậy căn bản không phải mộng, là thật. Những cái kia sống sót ngoại môn, đệ tử tạp dịch bọn họ, lại xác định chân tướng đằng sau. Bọn hắn từng cái ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt hốt hoảng, phản phất ném đi linh hồn bình thường. Bọn hắn nhìn về phía nơi đài cao, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tình cảm, có phẫn nộ, có sợ hãi, có tuyệt vọng, thậm chí có đệ tử trong mắt lóe ra hào quang cừu hận, đặc biệt là Triệu Kiệt Siêu. Hai tay của hắn chăm chú nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, máu tươi thuận khe hở chậm rãi nhỏ xuống, nhưng hắn lại không hề hay biết. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu: Kaka, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đúng lúc này, tông chủ cùng một đám các trưởng lão nện bước bước chân trầm ổn xuất hiện tại quảng trường trên khán đài. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống phía dưới còn sót lại các đệ tử, nhưng bọn hắn trong ánh mắt không có chút nào thương hại cùng áy náy. Đại trưởng lão trên mặt ngược lại giả trang ra một bộ ánh mắt bi thống, mở miệng nói ra: Chư vị, không nghĩ tới lần này Kiếm Viên thí luyện, tông ta lại gặp thảm trọng như vậy tổn thất. Xem ra là những đệ tử này học nghệ không tinh á, tông chủ và chúng ta tất cả trưởng lão bọn họ hy vọng các ngươi sau này có thể đủ tốt sinh tu luyện, quyết không thể lại khinh thị bất luận cái gì kiếp nạn, cũng chớ có mơ tưởng xa vời. Thanh âm của hắn tràn đầy bi thống, cũng tràn đầy hận nó không tranh bộ dáng. Cái này khiến trên quảng trường các đệ tử đều trầm mặt cúi đầu xuống, đặc biệt là nội môn đệ tử tinh anh bọn hắn càng là cảm thấy xấu hổ không thôi, cảm giác là chính mình cho tông môn mất thể diện. Nhưng hắn lời nói lại không cách nào xúc động những cái kia biết được chân tướng các đệ tử tâm. Lập tức đại trưởng lão lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng: Đương nhiên, sống sót các đệ tử, các ngươi đều là xuất sắc. Đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua được Kiếm Viên khảo nghiệm, tin tưởng các ngươi ở trong đó cũng thu hoạch tương đối khá đi. Những cái kia không biết rõ tình hình nội môn đệ tử tinh anh bọn họ hồi tưởng lại tại Kiếm Viên bên trong lấy được ban thưởng phong phú, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đúng vậy a, đạt được không ít đồ tốt. Không sai, không chỉ có công pháp, linh khí, thậm chí còn có các loại đan dược, vật liệu. Mặc dù lần này chết đi đồng môn số lượng nhiều đến kinh người, nhưng bọn hắn mình cũng phải đến trước nay chưa có chỗ tốt. Trong lòng bọn họ tham lam, tạm thời che giấu đối với đồng môn cái chết bi thống. Đại trưởng lão nhìn xem bọn hắn cao hứng bộ dáng, hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, các ngươi những tên ngu xuẩn này, những phần thưởng này, bất quá là tạm thời gửi ở trong tay các ngươi thôi. Đối đãi các ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm, những vật kia tự nhiên sẽ một lần nữa trở lại trong tông môn. Chương 1626 tông môn ban thưởng chương 1626 tông môn ban thưởng nguyên lai, bởi vì lần này kiếm viên thí luyện tổn thất nhân viên quá nhiều, tông môn vì để tránh cho khả năng tạo thành ảnh hưởng, đặc biệt dùng cao phong hiểm, cao ích lợi để che giấu chân tướng sự tình. Đặc biệt tăng lên kiếm viên bên trong ban thưởng, ý đồ dùng cái này đến trấn an các đệ tử cảm xúc. Mà lại, còn có một chỗ tốt. Tại đại lượng tài nguyên trợ giúp phía dưới, những đệ tử này trưởng thành cũng sẽ càng tăng nhanh hơn. Đến lúc đó, lại có thể trưởng thành thành mới nguyên đan vật liệu. Đại trưởng lão tiếp tục nói, sau đó, bạn trưởng lão sẽ đối với những cái kia biểu hiện ưu dị đệ tử tiến hành khen ngợi. Nói xong, đại trưởng lão bắt đầu tuyên đọc lấy được thưởng danh sách. Đối với ba hạng đầu đệ tử tinh anh, ba hạng đầu đệ tử nội môn, ba hạng đầu đệ tử ngoại môn cùng ba hạng đầu đệ tử tạp dịch, phân biệt đưa cho phần thưởng phong phú. Những phần thưởng này chân bị giống nhau không gì sánh được, quang mang lấp lóe, dẫn tới các đệ tử khác nhao nhao quang tới hâm mộ ghen tị với hận ánh mắt. Mà những cái kia lấy được thưởng đệ tử tinh anh cùng các đệ tử nội môn, tại tiếp nhận ban thưởng một khắc này, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng mà đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch bọn họ phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn từ kiếm viên đi ra trước tiên, liền ở trên quảng trường tìm kiếm khắp nơi những cái kia bị luyện hóa thành đan dược sư minh, các sư tỷ thân ảnh. Có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ lòng như cho nguội. Những cái kia mặt mũi quen thuộc, không còn có xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Dựa theo đại trưởng lão thuyết pháp, những sư minh sư tỷ này đều đã chiến tử tại kiếm viên bên trong. Mặt khác, lần này chiến tử nội môn, đệ tử tinh anh số lượng cao tới 2/3. Cái này cùng bọn hắn lúc đó tại bình chốn sau, nghe được tông chủ cùng các trưởng lão nội dung đối thoại, hoàn toàn nhất trí. Sự thật này khiến cái này biết được chân tướng các đệ tử khắp cả người phát lạnh, thân thể nhịn không được run rẩy. Bọn hắn càng phát ra tin tưởng vững chắc, tông môn của mình vô cùng có khả năng chính là cái kia tà ác ma tông. Cho nên, đạt được ban thưởng bọn hắn cũng không có bao nhiêu cao hứng, ngược lại có càng nhiều ưu sầu, đều lo lắng cũng bị để mắt tới. Tốt, lần này kiếm viên thí luyện, bản trưởng lão còn muốn tán dương một chút ngoại môn. Lần này tạp dịch, đệ tử ngoại môn tổn thất tương đối hơi ít. Đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh bọn họ, các ngươi phải thật tốt tỉnh lại một chút, vì sao thương vong của các ngươi sẽ như thế to lớn? Đại trưởng lão lời nói, đưa tới ở đây đệ tử nội môn cùng đệ tử tinh anh bọn họ chú ý, bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía những đệ tử ngoại môn kia, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Cái này đệ tử ngoại môn chẳng lẽ lợi hại như vậy sao? Bọn hắn một cửa hải kia hẳn là cũng không dễ chịu đi. Ta nhớ được kiếm viên tầng thứ nhất là mê vụ thú, có thể là lần này mê vụ thú đối bọn hắn hạ thủ lưu tình. Ân, có khả năng, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không có cỡ nào xuất sắc. Đúng vậy a, dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia kiếm viên thí luyện. Các đệ tử nội môn châu đầu ghé hai, khe khẽ bàn luận lấy. Rất nhiều ngoại môn đệ tử tạm dịch đúng là lần thứ nhất tiến vào kiếm viên, mà những cái kia nội môn đệ tử tinh anh bọn họ thì đã từng có mấy lần kinh lịch. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng lần này nội môn cùng đệ tử tinh anh bọn họ lại tao ngộ thảm trọng như vậy thương vong. Kỳ thật liền ngay cả Lưu Hùng Thiên cùng chư vị trưởng lão bọn họ tại phát hiện cái vấn đề này thời điểm cũng đối này cảm thấy 10 phần buồn bực, nhưng bọn hắn cũng không có xâm nhập suy nghĩ nguyên nhân trong đó, chỉ là nhìn thấy những đệ tử ngoại môn kia bọn họ thần sắc dị thường, liền cho rằng bọn hắn là tại kiếm viên bên trong gặp mê vụ thú tàn khốc tra tấn, lưu lại bóng ma tâm lý. Sau đó các trưởng lão bắt đầu đem những cái kia thông qua luyện hóa đệ tử có được nguyên đan phân phát xuống dưới. Đương nhiên những này nguyên đan đối với trưởng lão cùng tông chủ tới nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, bất quá là dùng để trấn an cùng tăng lên các đệ tử thực lực là hết sức trọng yếu, cho nên đây bất quá là thủ đoạn của bọn hắn thôi. Liền ngay cả có đệ tử ngoại môn cũng đã nhận được tương ứng ban thưởng, chỉ là làm nội môn đệ tử cầm tới nguyên đan lúc trên mặt tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, mà các ngoại môn đệ tử tâm tình lại dị thường phức tạp. Khi bọn hắn nghĩ đến trong tay mình nguyên đan có thể là một vị nào đó quen thuộc sư minh hoặc sư tỷ dùng sinh mệnh đổi lấy, trong lòng liền dâng lên một trận mãnh liệt buồn nôn cùng thống khổ. Phản phất trong tay nắm không phải tăng cao tu vi đan dược, mà là một viên tội ác hạt giống. Đại trưởng lão còn đặc biệt biểu dương ngoại môn Triệu Kiệt Siêu, Dương Hồng cùng Vương Chi Minh, xưng ba người bọn họ tư chất xuất chúng, là tông môn tương lai hy vọng. Chúc mừng ba vị, hy vọng các ngươi về sau có thể cố gắng tu luyện, vì tông môn làm ra càng lớn công hiến. Đại trưởng lão trên mặt mang nụ cười hiền lành. Nếu không phải bọn hắn đã sớm biết chân tướng, đại trưởng lão thời khắc này bộ dáng đơn giản chính là một vị hòa ái dễ gần, yêu mến đệ tử trưởng bối. Là đại trưởng lão. Ba người liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kiên định, sau đó cung kính đáp lại nói. Sau đó cũng không có nói thêm gì nữa. Ân. Đại trưởng lão hết sức hài lòng biểu hiện của bọn hắn, đặc biệt là đối với Vương Chí Minh, cái này vừa mới gia nhập không lâu đệ tử, càng là tán thưởng có thừa. Hắn không nghĩ tới Vương Chí Minh trong thời gian ngắn ngủi như thế, lại có dũng khí tiến vào kiếm nguyên, còn lấy được ngoại môn tổng hợp người thứ ba ưu dị thành tích. Bực này biểu hiện, thậm chí so rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng còn muốn xuất sắc, là một mầm mống tốt. Đại trưởng lão trong lòng âm thầm tính toán, chí ít tương lai có thể luyện hóa thành đặc cấp nguyên đan đi. Vương Chí Minh biểu hiện xuất sắc, cũng làm cho mấy vị trưởng lão khác đối với hắn lau mắt mà nhìn. Sau đó, đại trưởng lão lại thao thao bất tuyệt giảng rất nhiều nói, nội dung đơn giản là đối với lần này kiếm viên thí luyện tổng kết, cùng đối với đám người tu luyện chỉ đạo. Nhưng mà những lời này tại những cái kia biết được chân tướng các đệ tử trong hai, lại có vẻ như vậy dối trá cùng trâm trọng. Tốt, đều tán đi đi. Theo kiếm viên thí luyện chính thức kết thúc, đại trưởng lao phất phất tay, ra hiệu đám người rời đi. Là, các đệ tử nhao nhao hành lễ, sau đó quay người rời đi. Lần này, các ngoại môn đệ tử trong ánh mắt đã không còn dĩ vãng đối với nội môn đệ tử hâm mộ cùng hướng tới. Tương phản, bọn hắn dùng một loại thương hại, đồng tình ánh mắt, nhìn xem những cái kia vẫn như cũ bị mơ mơ màng màng đệ tử nội môn, phảng phất tại nhìn một đám sắp bị đồ tể cứu non. Loại này ánh mắt khác thường, để một chút đệ tử nội môn cảm thấy không hiểu đấu. Những đệ tử ngoại môn này ánh mắt chính là chuyện gì xảy ra? Không biết, bọn hắn trước đó hay là thật hâm mộ bộ dáng của chúng ta, hiện tại làm sao lại biến thành dạng này? A, ta đã hiểu, khẳng định là bởi vì trong chúng ta cửa hy sinh nhiều đệ tử như vậy. Ân, có đạo lý. Mới đầu, bọn hắn không rõ, những đệ tử ngoại môn này tại sao lại đột nhiên dùng ánh mắt như vậy xem bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao trong mắt bọn hắn, đệ tử ngoại môn thủy chung là thấp bọn hắn nhất đẳng tồn tại. Rời đi nội môn, trở lại ngoại môn đằng sau. Triệu Kiến Siêu thừa dịp Dương Hồng cùng Vương Chí Minh còn không có trở về, hắn trước tiên gọi lại Dương Hồng cùng Vương Chí Minh, mời bọn hắn đến đây thương nghị đại sự. Hai người bọn hắn cũng không có cự tuyệt, liền cùng đi đến Triệu Kiến Siêu trụ sở chỗ. "Ta muốn, hai người các ngươi hẳn phải biết ta bảo các ngươi đến cần làm chuyện gì đi." Triệu Kiến Siêu thần sắc nghiêm túc nói ra. Chương 1627 ngoại môn biến hóa, chương 1627 ngoại môn biến hóa. Tại trong bình trước lúc, Triệu Kiến Siêu liền đã quyết định muốn báo thủ. Nhưng hắn biết rõ, chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, căn bản là không có cách cùng cường đại tông môn chống lại. Cho nên, hắn nhất định phải tìm kiếm đáng tin giúp đỡ. Mà Dương Hồng cùng Vương Chí Minh tại kiếm viên bên trong biểu hiện, để hắn thấy được cơ hội hợp tác. Cho nên, hắn cố ý mời hai vị này đến đây mật đàm. Hai người nhận được mời sau, không chút do dự, liền lặng lẽ đi tới Triệu Kiến Siêu trụ sở riêng. Ân. Dương Hồng khẽ gật đầu, hắn đại khái đoán được. Triệu Kiến Siêu tìm bọn hắn, khẳng định cùng tại kiếm viên bên trong phát hiện nguyên đan sự kiện có quan hệ. Vương Chí Minh cũng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đại sư Minh, ngài có cái gì muốn nói cứ việc nói đi. Vương Chí Minh mở miệng nói ra. Tốt, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Bây giờ, chúng ta đã xác định tông môn, trong bóng tối làm lấy loại chuyện thương thiên hại lý này. Triệu Kiến Siêu trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận, hắn nắm thật chặt nắm đấm, phản phất một đầu tùy thời nổi giận hơn châu đực. Cái này khiến Dương Hồng cùng Vương Chí Minh không khỏi có chút bất tâm. Đại sư Minh, ngài phải tỉnh táo a. Vương Chí Minh lo lắng hắn mất lý trí, tranh thủ thời gian an ủi. Đúng vậy a, đại sư Minh. Dương Hồng cũng tranh thủ thời gian phụ hòa nói. Khủ. Triệu Kiến Siêu có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, cũng ý thức được chính mình thất thố. Thật có lỗi, là ta không có khống chế tốt cảm xúc. Triệu Kiến Siêu tự trách nói. Không có chuyện gì, đại sư Minh, chúng ta nói tiếp chính sự đi. Ân. Triệu Kiến Siêu khẽ gật đầu, đối với việc này, các ngươi có ý nghĩ gì? Dương Hồng biểu lộ nghiêm túc, nói ra, ta cảm thấy, chúng ta nhất định phải rõ ràng, thực lực của chúng ta cùng tông môn so sánh, quá mức cách xa. Cho nên, chúng ta nếu như muốn chống lại, trả thù, nhất định phải điệu thấp làm việc, âm thầm cố gắng mạnh lên. Xác thực. Vương Chí Minh xem như biết được Triệu Kiến Siêu tính tình. Hắn lo lắng hắn sẽ bởi vì xúc động nhất thời mà làm ra lô mãng cử động, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Yên tâm, ta minh bạch. Triệu Kiến Siêu ánh mắt kiên định nói ra, các ngươi cũng muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình. Trong khoảng thời gian này, nếu là có cần, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi. Tốt, đại sư Minh. Mặt khác, ta dự định tranh thủ trở thành ngoại môn chấp sự. Triệu Kiến Siêu lời nói xoay chuyển, nói ra kế hoạch của mình. Lấy hắn tụ khí cảnh thất trọng thực lực, xác thực có tư cách đi cạnh tranh ngoại môn chấp sự chức vị. Kỳ thật, bằng năng lực của hắn, tiến vào nội môn cũng không phải là việc khó. Nguyên bản, hắn kế hoạch lần tiếp theo khảo hạch lúc, bằng vào ưu dị thành tích tiến vào nội môn. Nhưng lần này, tại kiếm viên bên trong nhìn thấy tàn khốc trận tướng, để hắn cải biến chủ ý, hắn quyết định từ bỏ tiến vào nội môn cơ hội, ngược lại trở thành ngoại môn chấp sự. Bởi vì hắn biết được, ngoại môn vương chấp sự bất hạnh bỏ mình, cái này khiến hắn thấy được cơ hội. Hắn biết rõ, trở thành ngoại môn chấp sự, không chỉ có thể tốt hơn nhiệm hộ bọn hắn những này biết được chân tướng đệ tử, còn có thể lợi dụng chức vụ chi tiện, vì mọi người tranh thủ nhiều tài nguyên hơn cùng tu luyện cơ hội. Đại sư Minh, ngài không vào nội môn. Dương Hồng nghe được Triệu Kiến Siêu quyết định, không khỏi cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Không được. Triệu Kiến Siêu khẽ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một tia thống khổ cùng quyết tuyệt. Ta lưu tại ngoại môn, ngược lại có thể tốt hơn bảo hộ mọi người, trợ giúp mọi người mạnh lên. Tốt. Dương Hồng minh bạch Triệu Kiến Siêu ý nghĩ, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng sức gật gật đầu, biểu thị duy trì. Đại sư Minh, nếu có cái gì cần chúng ta đi làm, xin cứ việc phân phó. Vương Chí Minh cũng tỏ thái độ nói ra. Trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy cừu hận, hắn cũng nghĩ vì mình ra báo thù. Nhưng hắn rõ ràng, lấy chính mình thực lực trước mắt, muốn đối kháng tông môn, quả thực là lời nói vô căn cứ. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp, tăng lên thực lực của mình. Không phải vậy, chính là thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Thế nhưng là, thoát đi là không thể nào. Cho nên, cũng chỉ còn lại có hóa giải sắp đến nguy cơ. Mà ở trong quá trình này, hắn cần đồng bạn duy trì cùng trợ giúp. Thế là, ba người bọn họ ngồi vây chung một chỗ, bí mật thương nghị hồi lâu, chế định kỹ càng kế hoạch. Bọn hắn quyết định, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng mạnh lên. Sẽ có một ngày, tìm tông môn lấy lại công đạo. Cũng may ba người bọn họ đều thu được một bộ thần kỳ công pháp. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, bọn hắn phát hiện, bộ công pháp kia không hề giống những công pháp khác như thế, cần đại lượng tài nguyên, cùng tấn thăng nội môn cơ hội mới có thể tăng lên. Nó cần có, vẹn vẹn độ thuần thục cùng nội tính, chỉ cần bọn hắn có thể dốc lòng tu luyện, chưa hẳn không có khả năng trong tương lai cùng cường đại tông môn phân cao thấp. Lý Thái Hành thì vẫn giấu kín trong bóng tối, yên lặng quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Hắn phát hiện, Triệu Kiệt Siêu đám người hành vi có chút quá chủ quan, không đủ cẩn thận. Bởi vì các trưởng lão đối với kiếm viên tầng thứ nhất phát sinh tình huống dị thường, từ đầu đến cuối trong lòng còn có lo nghĩ, cảm thấy hết sức tò mò. Thế là, phái một vị trưởng lão đến giám thị bí mật Triệu Kiệt Siêu mấy người. Cũng may thời khắc mấu chốt, Lý Thái Hành âm thầm thi triển thủ đoạn, mê hoặc vị trưởng lão này, khiến cho vị trưởng lão này đang giám thị trong quá trình, chỉ cảm thấy ngoại môn hết thảy đều mười phần bình thường, không có bất kỳ dị thường gì chỗ. Bởi vậy, Triệu Kiệt Siêu đám người hành vi cũng không có gây nên tông môn chú ý, ba người mật đàm sau một thời gian ngắn, liền riêng phần mình tách ra. Hiện tại, ba người bọn họ trở về, muốn đi chỉnh hợp những cái kia đồng dạng biết được chân tướng đệ tử. Triệu Kiệt Siêu phụ trách thống ngự ngoại môn tương quan đệ tử, Dương Hồng phụ trách quản lý đệ tử tạp dịch bên trong người biết chuyện, mà Vương Chi Minh thì phụ trách liên lạc những cái kia đệ tử mới nhập môn. Lần này cùng Vương Chi Minh cùng một chỗ tiến vào kiếm viên người mới cũng không nhiều, mà lại nếu không phải Lý Thái Hành trong bóng tối tương trợ, bọn hắn đã sớm mệnh tang kiếm nguyên, căn bản không có khả năng còn sống đi ra. Bọn hắn dần dần tạo thành riêng phần mình tiểu đoàn thể, trong bóng tối lẫn nhau cùng hưởng tình báo, giao lưu tu luyện tâm đắc. Cái này tại cái khác đệ tử xem ra, hành vi của bọn hắn có chút kéo bè kết phái hiểm nghi, nhưng cũng may loại hiện tượng này tại trong tông môn cũng không hiếm thấy. Chỉ cần bọn hắn không nháo mâu thuẫn, không làm ra phản bội tông môn sự tình, tông môn bình thường sẽ không can thiệp quá nhiều. Lại thêm Vương chấp sự đột nhiên qua đời, ngoại môn trưởng lão Đường đem càng nhiều tinh lực đặt ở điều tra Vương chấp sự nguyên nhân cái chết bên trên. Nhưng mà trải qua một phen xâm nhập điều tra, bọn hắn nhưng thủy chung không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Cuối cùng, ngoại môn trưởng lão Đường bất đắc dĩ từ bỏ đối với chuyện này điều tra. Nếu Vương chấp sự đã chết, ngoại môn trưởng lão Đường liền dự định tuyển bạt một người tới đảm nhiệm mới ngoại môn chấp sự. Cuối cùng, Triệu Kiệt Siêu tự đề cử mình. Lại thêm lần này kiếm viên thí luyện biểu hiện ưu dị thành tích, để bọn hắn những ngoại môn trưởng lão này bọn họ có chút cao hứng. Lại đang mặt khác biết được chân tướng các đệ tử đại lực duy trì, hắn thành công trở thành ngoại môn mới chấp sự. Có Triệu Kiệt Siêu vị này ngoại môn chấp sự yểm hộ, hoạt động của bọn họ trở nên càng thêm thuận tiện. Mà tông môn các cao tầng lại đối với mấy cái này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn vẫn như cũ coi là ngoại môn hết thảy, đều như thường ngày bình tĩnh, bình thường. Thật tình không biết, một trận phong bạo ngay tại Lặng Yên ấp vũ chương 1628 tông chủ đột phá chương 1628 tông chủ đột phá Thiên Huy N tông, đều xuất trong điện, một mảnh tĩnh mịch. Lưu Hùng Tiên xếp bằng ở trong điện. Hắn quanh thân lơ lửng 8 viên đặc cấp nguyên đan, tản ra tia sáng kỳ dị. Đem tia sáng có chút mở tối đều xuất điện, chiếu rọi sang trưng. Những này nguyên đan đều là dùng đệ tử tinh anh luyện hóa mà thành. Mỗi một mai đều ẩn chứa kinh khủng tu vi năng lượng. Những ngày qua, Lưu Hùng Tiên đã thôn vệ không ít cao cấp nguyên đan. Thực lực đạt được vững bước tăng lên, nhưng thủy chung kém như vậy một chút, hay là kém một chút. Giờ phút này, Lưu Hùng Tiên nhìn chăm chú bên cạnh đặc cấp nguyên đan, ánh mắt của hắn nóng bỏng. Trong lòng tràn đầy chắc chắn, bất quá, là lúc này rồi, chỉ cần thôn phệ cái này 8 viên đặc cấp nguyên đan, nhất định có thể đột phá. Nói xong, Lưu Hùng Tiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, dựa theo nguyên đan tu luyện thuật khẩu quyết, vận chuyển công pháp. Trong chốc lát, lơ lửng tại quanh người hắn đặc cấp nguyên đan, bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Bọn chúng hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy, vây quanh hắn phi tốc chuyển động. Ngay sau đó, nguyên đan mặt ngoài nổi lên từng tia năng lượng màu vàng nóng, như là tia nước nhỏ. Dần dần hội tụ thành mãnh liệt dòng lũ, hướng phía Lưu Hùng Tiên thể nội trào lên mà đi. Khi cái kia cố năng lượng bàng bạc tràn vào thân thể trong nháy mắt, Lưu Hùng Tiên toàn thân chấn động. Ha ha ha, tốt. Hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Một loại trước nay chưa có thư sướng cảm giác tràn ngập toàn thân, làm hắn say mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Thật thoải mái. Hắn nhịn không được than nhẹ lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Theo thời gian trôi qua, một viên lại một viên đặc cấp nguyên đan bị Lưu Hùng Tiên thôn phệ. Nhưng hắn mười phần kiên nhẫn, cẩn thận đem những năng lượng này tất cả đều luyện hóa, không lãng phí mảy may. Mấy ngày đằng sau, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Nguyên bản trì trệ không tiến cảnh giới, lại thuận lợi đột phá. Từ đại thừa cảnh cửu trọng, bước vào độ kiếp cảnh nhất trọng. Quỷ dị chính là, cái này trong quá trình đột phá, mà ngay cả một tia thiên kiếp báo hiệu đều không có. Nguyên đan quả nhiên là nghịch thiên chi vật, không có chút nào bình cảnh hạn chế, như vậy tu luyện, đơn giản làm cho người nghiện. Ha ha ha. Lưu Hùng Tiên cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cất tiếng cười to, trong đôi cười mang theo vài phần điên cuồng cùng bặm mẻo. Trong lòng của hắn đối với đặc cấp nguyên đan khát vọng càng mãnh liệt, trong đầu trong nháy mắt hiện ra các vị trưởng lão đệ tử thân truyền, cùng còn thừa đệ tử tinh anh thân ảnh. Nhưng mà, sau một lát, hắn cưỡng ép đè nén xuống cái này điên cuồng suy nghĩ. Không được, lần này động tĩnh đã quá lớn, mà khác tiên tông nhất định có chỗ phát giác. Như lại tùy ý làm bậy, chắc chắn rước lấy rất nhiều phiền phức. Hú hồ, những trưởng lão kia cũng sẽ lòng sinh bất mãn, ngày sau khó mà toàn tâm vì ta hiệu lực. Không có khả năng bởi vì sảng khoái nhất thời, hoàng ta phi thăng thành tiên đại kế. Lưu Hùng Tiên âm thầm suy nghĩ, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hắn cũng không thể tát ao bắt cá. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão đi tới đều xuất ngoài điện. Vừa mới tới gần, hắn liền cảm nhận được trong điện truyền đến một cỗ cường đại đến làm hắn tim đập nhanh linh lực ba động. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng của hắn giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ tông chủ đột phá thành công? Liên tưởng đến Lưu Hùng Tiên đột phá phương thức, đại trưởng lão trong lòng một trận ngứa, tràn đầy hâm mộ. Tất nhiên là những cái kia nguyên đan công lao. Tông chủ lần này đột phá càng như thế lặng yên không một tiếng động, liên thiên kiếp cũng không dẫn tới, thật là khiến người sợ hai thằng phục. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, những này nguyên đan phần lớn đều đã rơi vào tông chủ trong tay, chính mình cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hắn tập trung ý chí, sửa sang lại một chút áo bào, đi vào trước cửa điện, cung kính mở miệng, "Tông chủ." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong điện. "Chuyện gì?" Lưu Hùng Tiên cảm giác được đại trưởng lão đến, nhàn nhạt đáp lại. "Về tông chủ, ta là tới báo cáo ngoại môn tình huống." Đại trưởng lão một mực cung kính trả lời. "Ân, vào đi." "Là." Đại trưởng lão nghe được Lưu Hùng Tiên trả lời chắc chắn, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy ra đều xuất điện cửa lớn, vững bước đi vào. Lúc này, Lưu Hùng Tiên đã kết thúc tu luyện, thu liễm khí tức quanh người. Hắn đứng tại trước mặt đại trưởng lão, cả người hắn phảng phất ẩn nấp vào trong hư không, để cho người ta khó mà nắm lấy, thần bí khó lường. Đại trưởng lão thấy thế, trong lòng kính sợ càng sâu, vội vàng không mình hành lễ, chúc mừng tông chủ đột phá tới độ kiếp cảnh. "Ân." Lưu Hùng Tiên mỉm cười gật đầu, lần này đột phá, chư vị trưởng lão cũng không thể bỏ qua công lao, bổ tông chủ đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đại trưởng lão nghe vậy vui mừng, vội vàng thở dài tạ ơn, đa tạ tông chủ. "Tốt, trở lại chuyện chính, lần này đến đây, ngoại môn đến tuột cùng tình huống như thế nào?" Lưu Hùng Tiên nghiêm sắc mặt, hỏi. "Về tông chủ, ngoại môn hết thể bình thường." Đại trưởng lão chi tiết bẩm báo. Lưu Hùng Tiên nghe xong, âm thầm thở dài một hơi. "Bình thường thuận tiện, nếu là có dị thường, nhớ ký kịp thời báo cáo." "Tuân mệnh, tông chủ." Kiếm Viên thí luyện đằng sau, Lưu Hùng Tiên một mực đối với kiếm viên tình huống trong lòng còn có lo nghĩ, nhất là kiếm viên tầng thứ nhất. Lần này luyện đan, kiếm viên tầng thứ nhất đệ tử thật sự là quá ít. Nhưng hắn từng cẩn thận quan sát qua toàn bộ thí luyện quá trình, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn cũng không biết, lại bởi vì Lý Thái Hành âm thầm thi triển thủ đoạn, đem hết thể dị thường đều che đậy đi qua. Cho nên, hắn mới chưa phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng mà, trong lòng của hắn loại cảm giác bất an kia, nhưng thủy chung vùng đi không được. Thế là, liền an bài các trưởng lão mật thiết chú ý ngoại môn động tĩnh. Bây giờ, nghe được đại trưởng lão nói ngoại môn bình thường, trong lòng của hắn một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. "Tông chủ, ngài làm gì như vậy lo lắng ngoại môn sự tình đâu? Cho dù có bất cứ chuyện gì, chỉ là ngoại môn, tại ta Thiên Hủy N tông thực lực cường đại trước mặt, cũng bất quá là trong nháy mắt có thể diệt." Đại trưởng lão nhịn không được nói ra. "Ngươi còn nhớ đến Sơn Cốc sự kiện?" Lưu Hùng Tiên ánh mắt lẫm liệt, hỏi ngược lại. "Tự nhiên nhớ kỹ." Đại trưởng lão trong lòng căng thẳng, vội vàng đáp lại. "Bên trong Thung Lũng kia huyết trì luyện đan khu, là Thiên Hủy N tông dùng để luyện chế phổ thông nguyên đan địa phương. Ngày bình thường có trận pháp thủ hộ, ngoại nhân khó mà nhìn trộm trong đó huyền bí. Có thể hết lần này tới lần khác có mấy tên bị coi như thuốc dẫn đệ tử tạp dịch, lại bị người thần bí từ bên trong cứu được ra ngoài. Việc này đến nay vẫn chưa tra ra chân tướng, người thần bí kia cũng như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện này, một mực để bọn hắn cảm giác như nghẹn ở cổ họng. Cái kia mấy tên đệ tử tạp dịch bây giờ tình huống như thế nào?" Lưu Hùng Tiên truy vấn. "Cũng không khác thường, bọn hắn còn tại trại chăn nuôi làm lấy việc nặng nghề." Đại trưởng lão hồi đáp. "Ân, không thể phớt lờ, cần phải tiếp tục nhìn chăm chăm, nhất là phải nhanh một chút tìm ra người thần bí kia." Lưu Hùng Tiên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng biết tại sao, người thần bí kia xuất hiện, từ đầu đến cuối để hắn có một loại bất an mãnh liệt cảm giác, phảng phất có một đôi con mắt vô hình, từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó Thiên Hủy N tông nhất cử nhất động. Đại trưởng lão trong lòng mặc dù cảm thấy việc này, có lẽ đã mất truy tra tất yếu. Dù sao, người thần bí kia thủ đoạn cao minh, hồi lâu chưa từng hiện thân, muốn tìm được nói nghe thì dễ. Nhưng hắn không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể cung kính đáp, "Tuân mệnh, tông chủ." Trên thực tế, ngoại môn tình huống xa không phải đại trưởng lão chỗ hồi báo như vậy bình thường. Hết thể nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Chương 1629 tụ hiền các thành lập, chương 1629 tụ hiền các thành lập, các trưởng lão nhìn thấy, bất quá là Lý Thái Hành bố trí tỉ mỉ huyết tượng. Chân thực ngoại môn bên trong, những cái kia tiến vào kiếm viên tầng thứ nhất đệ tử, sớm đã thâm cư không ra ngoài. Dương Hồng bọn người, từ lâu không tại trại chăn nuôi lao động. Về phần Lý quản sự các loại Lưu Hùng Thiên cùng các trưởng lao thân tín, đều đã bị Lý Thái Hành âm thầm xử lý. Mặc dù còn sống, nhưng sống ở trong huyết tượng. Cũng bởi vậy, đối ngoại môn sự tình, tuyệt không rõ ràng. Có thể nói, toàn bộ ngoại môn đã bị Lý Thái Hành lặng yên mất quyền lực, chỉ là mọi người đều bị mơ mơ màng màng. "Công tử, bây giờ toàn bộ ngoại môn xem như cùng trời Huyền Tông nội môn tách ra liên hệ." Lâm Viễn Nhi hướng Lý Thái Hành báo cáo. Ở trong đó, Lâm Viễn Nhi không thể bỏ qua công lao. "Ân, bọn hắn không có phát hiện bất cứ dị thường nào đi." "Làm sao có thể?" Lâm Viễn Nhi trắng Lý Thái Hành một chút. "Ha ha, tốt, sau đó liền nhìn bọn gia hỏa này làm sao làm." "Ân." Liền ngay cả Triệu Kiến Siêu cũng không biết ngoại môn biến hóa. Triệu Kiến Siêu trở thành ngoại môn chấp sự đằng sau, càng là lợi dụng chức quyền chi tiện, đem những cái kia từ kiếm viên tầng thứ nhất đi ra đệ tử, đều triệu tập đến một chỗ, tập trung tiến hành tu luyện. Cử động của hắn lớn mật đến cực điểm, nếu không phải phía sau có Lý Thái Hành chỗ dựa, hắn loại hành vi này, chỉ sợ sớm đã sự việc đã bại lộ. Nhưng Lý Thái Hành lại đối với Triệu Kiến Siêu hành vi mười phần tán thưởng. Còn vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, để Lâm Viễn Nhi âm thầm thi triển pháp thuật, đem ngoại môn trưởng lão Đường đám người đều vây ở trong miếng cảnh. Thời khắc này ngoại môn trưởng lão Đường, đám người mỗi ngày ngơ ngơ ngắc ngác, đắm chìm tại trong thế giới hư ảo. Đối ngoại môn chân thực biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Hùng Thiên nghe xong đại trưởng lão báo cáo, phất phất tay, nói ra, "Tốt, đại trưởng lão, ta còn cần một chút thời gian vững chắc lần này tu luyện thành quả, ngươi lui xuống trước đi đi." "Tốt, tông chủ." Đại trưởng lão lần nữa thở dài hành lễ, lui lại hai bước, quay người chậm rãi rời đi. Theo đều xuất điện cửa lớn chậm rãi đóng lại, Lưu Hùng Thiên một lần nữa xếp bằng ở trong điện, tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Ngoại môn, một chỗ ưu tĩnh trong tiểu viện. Lý công tử. Dương Hồng đội vàng chạy đến, sắc mặt mang theo vài phần hưng phấn. Dương Hồng, chuyện gì vội vàng như thế? Lý Thái Hành đang cùng Lâm Uyển Nhi nói chuyện với nhau, gặp Dương Hồng đến, có chút nhíu mày hỏi. Lý công tử, chúng ta dự định rời xa nơi này. Dương Hồng nói ra. A, dọn đi chỗ nào? Lý Thái Hành nhiều hứng thú hỏi. Triệu chấp sự ở ngoại môn tìm được một chỗ tu luyện bảo địa. Hắn dự định ở nơi đó thành lập một cái ngoại môn tu luyện hội giúp nhau, đem tất cả có trí tại cố gắng tu luyện đệ tử đều tập trung vào một chỗ. Dương Hồng giải thích nói, trong lời nói cũng không đề cập toàn bộ tình hình thực tế. Mặt ngoài, cái này tu luyện hội giúp nhau là vì bồi dưỡng cường đại hơn đệ tử, kỳ thực là vì âm thầm tích xúc đối kháng tông môn lực lượng. Mà tu luyện hội giúp nhau thành viên hạch tâm, tự nhiên là bọn hắn những này từ kiếm viên tầng thứ nhất đi ra đệ tử. Lý Thái Hành trong lòng minh bạch, cái gọi là tu luyện bảo địa cũng là hắn âm thầm thi triển thủ đoạn sáng tạo ra đến, sau đó xảo diệu để Triệu Kiệt Siêu ngẫu nhiên phát hiện. Đi, ta gia nhập. Lý Thái Hành không chút do dự nói ra. Lần này, hắn quyết định xâm nhập trong đó, tham dự vào trận này biến đổi bên trong. Lâm Uyển Nhi cũng gật đầu biểu thị nguyện ý cùng nhau gia nhập. Vậy thì tốt quá. Dương Hồng nguyên bản còn lo lắng Lý Thái Hành sẽ cự tuyệt, giờ phút này gặp hắn đáp ứng, mừng rỡ trong lòng. Hắn thấy, Lý Thái Hành đến nay vẫn là một tên phổ thông không nghi thức đệ tử tạp dịch. Nếu có thể gia nhập tu luyện hội giúp nhau, nhất định có thể trở thành đệ tử chính thức. Từ đây không cần giống như bọn hắn một dạng, thời khắc lo lắng bị đào thải. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là đối với Lý Thái Hành một loại hồi báo. Thế là, Lý Thái Hành, Lâm Uyển Nhi bọn người đi theo Dương Hồng cùng nhau đi tới tu luyện hội giúp nhau trụ sở. Nơi này, linh khí nồng đậm, tựa như tiên cảnh. Trừ đệ tử hạch tâm, đệ tử khác phần lớn tại tu tập linh lực cảm chi. Nhờ vào tu luyện bảo địa hoàn cảnh đặc thù, các đệ tử tu luyện làm ít công to, tiến triển 10 phần thuận lợi. Đại sư Minh, trước mắt chúng ta tài nguyên có chút không đủ dùng. Dương Hồng đi vào Triệu Kiệt Siêu nơi ở, hướng hắn nói rõ trước mắt tụ hiền các tình huống. Tu hiền các chính là tu luyện bảo địa. Nếu không đủ, vậy chúng ta liền ngoại phái một chút đệ tử, xuất hiện bên ngoài thu thập vật tư đi. Triệu Kiệt Siêu thành chấp sự đằng sau, cũng biết hắn có được quyền lực này. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trung gian kiếm lời túi tiền riêng cơ hội. Tốt, vậy chúng ta là không tại nội bộ an bài nhiệm vụ. Hay là nội bộ đi, ta cần đem trong ngoài khu tài nguyên tách đi ra, chúng ta nội bộ tài nguyên cùng ngoại bộ tài nguyên không giống với. Triệu Kiệt Siêu hết sức rõ ràng, bọn hắn tụ hiền các đệ tử, càng cần hơn cao cấp một chút tài nguyên. Mà những cái kia phổ thông tài nguyên, liền cho ngoại môn những cái kia ngoại môn, đệ tử tạm dịch bọn họ là được. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Lý Thái Hành đứng dậy, nói ra. Chỉ có hắn có thể càng nhanh thu tập được bọn hắn muốn tài nguyên. Nếu không, lấy những đệ tử ngoại môn này thực lực, cho dù có cơ hội tìm tới tài nguyên, cũng sợ là thủ không được. Lý sư đệ, Lâm sư muội, các ngươi có biện pháp? Triệu Kiệt Siêu trên mặt lộ ra nét mừng. Lý Thái Hành, Lâm Uyển Nhi thực lực của hai người, hắn hết sức rõ ràng. Nếu là có hai người đi công việc này, hắn tự nhiên càng yên tâm hơn. Đương nhiên, Lý Thái Hành nói ra. Đã như vậy, vậy liền ta cầu các ngươi rồi, cần bao nhiêu tiền vốn, liền cùng ta nói là xong. Triệu Kiệt Siêu quyết định, nhất định phải lấy tới càng nhiều tiền vốn, vì thế, còn phải để ngoại môn, đệ tử tạp dịch bọn họ, nhiều xuống núi lịch lãm, kiếm lấy càng nhiều tiền vốn. Tốt. Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi gia nhập sau, Triệu Kiệt Siêu bắt đầu tay chỉnh hợp nội bộ tài nguyên, đem đại bộ phận tài nguyên đều lặng lẽ hướng tu luyện hội giúp nhau nghiêng. Bởi vì ngoại môn bây giờ cơ bản do hắn trưởng khống, người bên ngoài đối với cái này không có chút nào phát giác. Nếu không phải trưởng lão Đường Lâm vào huyễn cảnh, hắn cũng không dám táo bạo như vậy. Nhưng Triệu Kiệt Siêu trong lòng minh bạch, trưởng lão Đường không làm đối với hắn mà nói là cái cơ hội tuyệt hảo. Không có trưởng lão Đường ước thúc, hắn ở ngoại môn làm việc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên, đại lượng tài nguyên tu luyện cũng thông qua Lý Thái Hành cùng Lâm Viễn Nhi, liên tục không ngừng tiến vào tụ hiền các, trợ các đệ tử bọn họ tu luyện. Bây giờ, coi như bọn hắn không có gia nhập nội môn, nơi này đệ tử tập dịch, yếu nhất cũng là tụ khí cảnh. Nhưng là, Triệu Kiệt Siêu cũng minh bạch, tu luyện hội giúp nhau không có khả năng chuyên chú vào tu luyện, còn phải an bài bọn hắn đi lịch luyện một chút nhiệm vụ. Tỷ như thu thập linh dược, thu thập vật liệu, xúc gian trừ ác các loại nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều là tại rèn luyện các đệ tử năng lực, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Thời khắc này trời Huyền Tông ngoại môn, mặt ngoài bình tĩnh như trước tường hòa. Nhưng mà, tại Triệu Kiệt Siêu khống chế bên dưới, kỳ thực đã lặng yên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là đây hết thảy đều bị giấu ở bình tĩnh biểu tượng phía dưới, không người biết được. Một ngày trong đêm, Lâm Uyển Nhi tìm tới Lý Thái Hành, nói công tử, bây giờ thực lực của bọn hắn, mặc dù đã được đến tăng lên, nhưng muốn đối phó nội môn, vạch trần chân tướng, thực lực vẫn không đủ. Chuyện này ta tự nhiên biết rõ. Lý Thái Hành biết, muốn thực hiện mục tiêu, chí ít còn muốn mười mấy, thời gian mấy chục năm. Xem ra, còn phải lại kích thích một đợt. Lý Thái Hành dự định, để huyết trì luyện đan khu hoàn toàn bại lộ tại toàn bộ trời Huyền Tông bên trong. Công tử có thể có hạ kế. Lâm Uyển Nhi tò mò hỏi. Chương 1630 ảnh hưởng nội môn, chương 1630 ảnh hưởng nội môn. Lý Thái Hành mang theo Lâm Uyển Nhi cùng đi đến nội môn. Nội môn hết thảy tình huống như thường. Những cái kia tại kiếm viên bên trong đệ tử đã chết, đã thành thoảng qua như mây khói, đã không có người đi quan tâm. Thế nhưng là, khi từng mai ghi chép thủy tinh bị đặt ở nội môn đệ tử đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Cái này bọn hắn nhìn thấy đằng sau, đều bị giật nảy mình, nào dám đem viên này ghi chép thủy tinh xuất ra đi. Dù sao, nội dung bên trong quá kinh thế hai tụ. Tông chủ thế mà cùng tất cả trưởng lão bọn họ, trơ mắt thấy cái này đến cái khác đệ tử tinh anh, đệ tử nội môn, bị luyện hóa thành từng mai nguyên đan. Mà lúc này, bọn hắn cũng biết nguyên đan lai lịch. bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thứ này lại có thể là dùng người luyện hóa mà đến. Mà lại, viên này ghi chép trong thủy tinh, còn ghi chép huyết trì luyện đan khu vị trí, cùng nó vận hành quy tắc. Những này nhặt được ghi chép thủy tinh đệ tử, chỉ cần đi nghiệm chứng một phen, tuyệt đối sẽ có phát hiện kinh người. Giờ phút này, toàn bộ nội môn bắt đầu có một cỗ không giống với tập tụ, đang dần dần tràn ngập ra. Mà phát sinh đây hết thảy, tông chủ và tất cả trưởng lão bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, những đệ tử thân truyền kia bọn họ cũng đã nhận được Lý Thái Hành vì bọn họ đặc biệt chế tạo ra ghi chép thủy tinh. Phía trên ghi chép, bọn hắn những đệ tử thân truyền này chủ yếu tác dụng chính là trợ giúp sư tôn của bọn hắn tại lúc cần thiết đột phá. Nói cách khác, từ đầu tới đuôi, toàn bộ tông môn trừ tông chủ và một đám trưởng lão, mặt khác các đệ tử bọn họ đều là bọn hắn tại trên con đường tu tiên chất dinh dưỡng mà thôi. Biết được chân tướng, các đệ tử đều không hiểu cảm nhận được sợ hãi. Một là sợ hãi tông chủ và tất cả trưởng lão bọn họ hành động, hai là sợ hãi mình biết rồi chân tướng, nếu là việc này cũng làm cho tông chủ tất cả trưởng lão biết được, chỉ sợ bọn họ mạng nhỏ cũng khó giữ được. Cho nên mặc dù biết chân tướng đệ tử, bọn hắn đều sẽ lựa chọn ẩn nhẫn. Không hổ là đệ tử nội môn, liền so với cái kia các ngoại môn đệ tử muốn trầm ổn nhiều. Lý Thái Hành nhìn thấy bọn hắn khi biết chân tướng đằng sau biểu hiện, không khỏi tán thưởng một tiếng. Nhưng hắn biết đây hết thảy bất quá là yên tĩnh trước bão táp thôi. Bây giờ toàn bộ trời huyền tông không chỉ có nảy sinh loạn cục, mà lại bởi vì trời huyền tông tình huống, mặt khác tiên tông chỉ sợ cũng sẽ bị tác động đến. Dù sao những tông môn khác cũng là có nguyên đan tồn tại, mà lại cái này nguyên đan thế nhưng là tu tiên giới đồng tiền mạnh, so linh thạch còn muốn đáng tiền. Lâm Uyển Nhi cũng khi biết tình huống đằng sau, có ý nghĩ của mình. Công tử, hiện tại nơi này đã loạn tượng mọc thành bụi, kế tiếp là không phải không cần chúng ta xuất thủ. Chỉ dựa vào những tu tiên giả này thực lực, bọn hắn căn bản không có khả năng đánh bại tông chủ và một đám trưởng lão. Lý Thái Hành thản nhiên nói, một khi để bọn hắn biết sự tình bại lộ, chỉ sợ cái này toàn bộ tông môn đệ tử đều đem thảm tao diệt sát. Lý Thái Hành lời nói chính là tương lai sát mình. Lâm Uyển Nhi cũng khắc sâu nhận biết đến điểm này. Công tử, vậy chúng ta là không muốn giúp bọn hắn che lấp một phen. Ân, mà lại còn phải giúp bọn hắn có ngắt qua, tránh cho người tông chủ này cùng một đám trưởng lão đem sự tình hoài nghi đến những đệ tử này trên thân. Công tử, cụ thể muốn làm thế nào? Chúng ta có thể dạng này, Lý Thái Hành đem chính mình bước kế tiếp kế hoạch nói cho Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, tốt, công tử. Cử động lần này không chỉ có thể trợ giúp hôm nay Huyền Tông đệ tử hấp dẫn cứu hận, còn có thể tiến một bước trở nên gây gắt đệ tử cùng các cao tầng mâu thuẫn. Ân, thế là hai người bọn hắn bắt đầu đối với huyết trì luyện đan khu ra tay. Cái này vẫn là chỗ cũ tại Sơn Cốc vị trí. Một ngày này, Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi cách ăn mặc thành người áo đen bộ dáng, tiềm nhập trong đó. Lúc này, bên trong vẫn đang làm lấy luyện đan nhiệm vụ. Đệ tử chính là được phái ra ngoài làm nhiệm vụ. Bọn hắn sau khi ra ngoài, đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân chết đi, nhưng kỳ thực được đưa đến nơi này, bị luyện hóa thành nguyên đan. Cho nên, có thể nói, toàn bộ tông môn chính là giao hẹ, để cao tầng cắt một lứa lại một lứa. Nhưng bây giờ, những này không phải bình thường biến mất các đệ tử tình huống bị lộ ra. Lại một lần nữa bị ghi chép thủy tinh, đi xuống. Tiến một bước rét lạnh các đệ tử nội môn tâm, cũng làm cho bọn hắn minh bạch, đây hết thể đều là thật. Thế nhưng là, từ nơi sâu xa, có một thanh âm nói cho bọn hắn, nhất định phải ẩn nhẫn, tuyệt đối không có khả năng bại lộ tự thân. Cho nên, bọn hắn căn bản không dám triển lộ ra tự thân bất mãn cùng lửa giận, chỉ có đè nén cừu hận cùng không cam lòng. Nội môn, trưởng lão điện. Đại trưởng lão, gần nhất tông môn các đệ tử có chút không đúng. Nhị trưởng lão đem tông môn nội môn phát sinh tình huống, cùng đại trưởng lão nói một phen. Có cái gì không thích hợp? Đại trưởng lão đang chuẩn bị muốn bế quan tu luyện, đột nhiên nghe được nhị trưởng lão nói như vậy, lập tức nhíu mày. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua đi tới nhị trưởng lão. Không biết, ta luôn cảm giác những đệ tử này xem chúng ta ánh mắt có chút không đúng. Không thích hợp. Đại trưởng lão có chút không hiểu. Nhị trưởng lão kiến giải thả là không giải thích được, nghĩ, dứt khoát nói, không bằng đại trưởng lão tự mình ra ngoài một chuyến, liền có thể biết được. Tốt, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là thế nào cái tình huống. Đại trưởng lão chính là muốn bế quan giai đoạn, cũng không muốn xuất hiện sự tình gì. Nếu không, đến lúc đó tông chủ cần phải đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Ân. Nhị trưởng lão gật gật đầu. Sau đó, hai vị này trưởng lão một trước một sau, đi ra trưởng lão điện. Đi ra phía ngoài lúc, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều tận lực quan sát một phen bốn phía. Cái này một cái quan sát, còn đem bọn hắn đều dọa cho nhảy một cái. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn đều giật mình hai mặt nhìn nhau. Nhìn qua, có chút không ổn. Nhị trưởng lão cười khổ nói, tựa như chúng ta là cựu nhân của bọn hắn giống như. Không, tại sao có thể có loại cảm giác kỳ quái này? Thế nhưng là, ta chính là cảm thấy như vậy. Có lẽ là bởi vì chúng ta gần nhất dẫn đến quá nhiều đệ tử nguyên nhân của cái chết đi. Ách, cũng không bài trừ khả năng này. Bọn hắn hoàn toàn đều không có nghĩ đến, bọn hắn làm hết thảy chuyện xấu đều đã bộc quang. Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi thi triển thủ đoạn, đem huyết trì luyện đan khu tình báo lấy chân thực hình tượng truyền bá ra ngoài. Chỉ bất quá, kiên vị tại tông chủ và tất cả trưởng lao thực lực, bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Nhưng đây chính là một cái thùng thuốc nổ, nó bị nhen lửa thời khắc, chỉ sợ đem dẫn bạo toàn bộ tông môn. Công tử, ngài một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Lâm Uyển Nhi nhìn thấy toàn bộ các đệ tử nội môn phản ứng, hắn biết cũng đã căm thủ tông môn cao tầng, không khỏi cười cười. Đây coi là cái gì, vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Lý Thái Hành minh bạch, đây hết thảy là bởi vì có bọn họ trèo trống. Nếu không, bọn hắn cũng không có khả năng ở chỗ này xem kịch. Ừ, sau đó liền xem bọn hắn có thể chịu được tới khi nào. Ân, bất quá, nếu là xảy ra bất chắc, ngươi lập tức mê hoặc những trưởng lão kia liền có thể.
Tốt, công tử. Lâm Uyển Nhi cũng là thiên tư thông minh, thông qua Lý Thái Hành nhắc nhở, nàng cũng biết nên làm như thế nào đến tối đại hóa. Có huyền thuật tại, nàng thật đúng là không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng trưởng lão điện người lại bắt đầu ngồi không yên.
Chương 1631 các đệ tử quỷ dị hành vi, chương 1631 các đệ tử quỷ dị hành vi, Thiên Hủy N Tông, nội môn. Tại cái kia nguy nga đứng vững, khí thế rộng rãi trưởng lão điện bên trong, tràn ngập một cỗ phong cách cổ xưa mà trang trọng khí tức, đàn hương lượn lờ bốc lên, là cái này nghiêm túc chi điệu tăng thêm mấy phần thần bí. Đại trưởng lão chính đoan ngồi ở kia do ngàn năm hàng ngọc điêu khắc thành trên chủ vị. Hàng ngọc tán phát từng tia ý lạnh, vốn nên làm cho tâm thần người yên tĩnh, có thể giờ phút này đại trưởng lão lại hoàn toàn không cảm giác được. Hắn hết sức chăm chú thẩm duyệt lấy chư vị trưởng lão đệ trình đi lên hồ sơ, cau mày. Bây giờ, tông chủ Lưu Hùng Thiên bế quan tu hành, trong tông môn này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ, toàn bộ đều đặt ở đại trưởng lão trên người một người. Gần đây, đại trưởng lão thu đến tất cả trưởng lão phản hồi, đều là liên quan tới các đệ tử đủ loại quỷ dị biến hóa. Lại là loại chuyện này. Dị thương hành vi chủ yếu tập trung ở thái độ đối với bọn hắn bên trên. Mặt ngoài, mười phần cung kính, nhưng điều gì cũng sẽ tại bọn hắn không thấy thời điểm, lộ ra cừu hận, mê mang, hoài nghi, cảnh giác chờ chút kỳ quái biểu lộ. Thế nhưng là, khi bọn hắn những trưởng lão này lại một lần nữa quay đầu lúc, hết thảy lại trở về bình thường định nọ dáng tươi cười. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, không khỏi tự lẩm bẩm, gần đây tông môn này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều như vậy đệ tử đều biến thành dạng này? Thanh âm kia tại trống trải trong điện quanh quẩn, lại không người có thể đưa ra đáp án. Chẳng lẽ, những đệ tử này nhận người khác điều khiển? Nói đi, hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay hồ sơ, không có tâm tình nhìn tiếp nữa. Trước đây, hắn liền đã lưu ý đến tình huống này, còn cố ý phái ra tâm phúc đệ tử tiến đến dò xét. Có tình báo, lại biểu hiện hết thảy bình thường, không có chút nào dị thường dấu hiệu. Thật giống như những trưởng lão kia phát giác đến dị dạng, chỉ là một trận hư hào ảo giác. Đại trưởng lão lông mày nhíu chặt, trên trán nếp nhăn càng khắc sâu. Suy tư một lát sau, hắn âm thầm suy nghĩ, nếu chỉ là cá biệt trưởng lão phát hiện vấn đề này, cũng không có gì. Nhưng là, tất cả trưởng lão đều chú ý tới vấn đề này, vậy liền không đơn giản. Xem ra, có cần phải triệu tập chư vị trưởng lão cùng nhau thương nghị chuyện này. Đại trưởng lão hít vào một hơi thật sâu, hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng ở sau lưng, nện bước bước chân trầm ổn hướng đi ra ngoài điện. Đi tới trưởng lão điện cửa ra vào, đại trưởng lão ánh mắt cố ý rơi vào canh giữ ở cửa ra vào hai tên đệ tử nội môn trên thân. Gặp qua đại trưởng lão, hai tên đệ tử này thân mang thống nhất trường bào màu xanh, eo đeo tông môn lệnh bài, dáng người thẳng tắp như tùng. Đại trưởng lão nhìn chăm chú hai người, ý đồ từ trên mặt bọn họ bắt được dù là một tia dị thường. Nhưng mà hai tên đệ tử này thần sắc như thường, ánh mắt kiên định, cũng không cái gì chỗ kỳ lạ, phản phất bọn hắn thật chỉ là tận chức tận trách đệ tử bình thường. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, nghi ngờ trong lòng càng dày đặc, nhẹ giọng phân phó nói, truyền lệnh xuống, triệu tập chư vị trưởng lão đến đây trưởng lão điện nghị sự. Thanh âm kia tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tuân mệnh, đại trưởng lão. Đệ tử lĩnh mệnh mà đi, thân ảnh cấp tốc biến mất tại hành lang cuối cùng. Đại trưởng lão quay người trở lại chỗ ngồi của mình, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, các trưởng lão lần lượt đến trưởng lão điện. Gặp qua đại trưởng lão, các trưởng lão nhao nhao hướng đại trưởng lão hành lễ, thanh âm chỉnh tề mà vang dội ở trong điện quanh quẩn. Các trưởng lão riêng phần mình nhập tọa, mặt mũi của bọn hắn hoặc giàn mua, hoặc kiên nghị, nhưng giờ phút này đều mang một tia nghiêm trọng. Đợi đám người đến đông đủ, đại trưởng lão đưa tay vung lên, một cỗ hùng hồn linh lực mãnh liệt mà ra, như là một đầu gào thét cự thú, đem cái kia phiến to lớn trưởng lão điện cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Cùng lúc đó, trong điện cách âm kết giới cũng trong nháy mắt triển khai, một tầng trong suốt linh lực bình chướng đem toàn bộ đại điện bao phủ trong đó, ngoại giới hết thảy thanh âm đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Các trưởng lão khác vẻ mặt nghiêm túc, lại cũng không cảm thấy không ổn. Hiển nhiên, đại trưởng lão cũng không hy vọng trong điện thương nghị sự tình tiết lộ ra ngoài. Chư vị, lại nói gần đây đến tuột cùng ra sao tình huống? Đại trưởng lão vuốt vuốt có chút nở đầu, mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn quả thực bị những chuyện này chơi đùa mỏi mệt không chịu nổi, trong mắt hiện đầy tơ máu, bức thiết hy vọng có thể mau chóng tra ra chân tướng. Về đại trưởng lão, gần đây chúng ta lớn nhất phát hiện chính là đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, thậm chí đệ tử thân truyền, đối với chúng ta thái độ hình như có cải biến. Một vị trưởng lão dẫn đầu phát biểu, bọn hắn đều là hóa thần cảnh tu tiên đại năng, cảm giác nhạy cảm, phát giác được các đệ tử biến hóa rất nhỏ cũng không phải là việc khó. Có thể đến tột cùng các đệ tử tại sao lại như vậy, bọn hắn nhưng thủy chung không nghĩ ra, phản phất lâm vào trong một đoàn sương mù. Cho dù tự mình đề ra nghi vấn, các đệ tử cái kia ánh mắt quái dị cũng làm cho bọn hắn lòng tràn đầy hoang mang, phản phất mình mới là tính sai tình huống người. Loại cảm giác này tựa như là một quyền đánh vào trên đông, có lực không chỗ dùng. Bọn hắn cụ thể thế nào? Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nói ra. Ánh mắt của hắn tại chư vị trưởng lão trên mặt đảo qua, ý đồ từ câu trả lời của bọn hắn bên trong tìm tới một tia manh mối. Cái này mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng nói không ra cái như thế về sau. Loại kia cảm giác khác thường, tựa như là một loại khó nói nên lời trực giác, không cách nào dùng ngôn ngữ rõ ràng biểu đạt ra đến. Nói a. Đại trưởng lão trong thanh âm mang theo một tia vội vàng. Thật có lỗi, đại trưởng lão, chúng ta cũng không biết nói thế nào một loại kia cảm giác. Nhưng chúng ta đã đối với nhiều người tiến hành điều tra, cũng không phát hiện vấn đề gì. Một vị trưởng lão khác nói tiếp. Hắn một mực mật thiết chú ý một chút mục tiêu, có thể những mục tiêu kia làm việc và nghỉ ngơi cùng dĩ vãng hành vi, đều là cùng thường ngày không khác nhiều, thực sự khó mà nhìn ra mánh khỏe. Thật giống như những đệ tử kia, thật chỉ là tại bình thường tu hành. Hết thể dị dạng,
cũng chỉ là các trưởng lão ảo giác. Cho nên, đây mới là khó giải quyết nhất chỗ. Nhị trưởng lão nhẹ vỗ về sợi râu hoa râm, chậm rãi mở miệng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lo âu, lo lắng ảnh hưởng này đến tông môn an uy. Nhị trưởng lão, theo ngài góc nhìn, đây là gì vấn đề? Đối diện tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía nhị trưởng lão, trong ánh mắt tràn đầy trừng cầu chi ý. Tam trưởng lão sinh tính cẩn thận, gặp được vấn đề luôn luôn trước hết nghe lấy người khác ý kiến. Tam trưởng lão, ta cũng khó mà khẳng định. Nhị trưởng lão lắc đầu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng đại trưởng lão, nói ra, chắc hẳn đại trưởng lão trong lòng đã có số. Đại trưởng lão trắng nhị trưởng lão một chút, lắc đầu bất đắc dĩ, nói liền trước mắt tình hình đến xem, cũng chưa vị thấy không khác nhiều. Trên thực tế, đại trưởng lão gặp chư vị trưởng lão phản ứng đã minh bạch. Lần này nghị sự chỉ sợ khó mà lấy được tính thực chất tiến triển, nhưng hắn trong lòng vẫn ôm lấy một tia hy vọng, đang mong đợi có thể từ đám người thảo luận bên trong tìm tới một tia đột phá khẩu. Đại trưởng lão, ta cho là không cần nghĩ quá nhiều. Lục trưởng lão thần sắc tàn mạn, hướng hờ nói, hắn từ trước đến nay đối với chuyện luyện đan đệ bụng, giờ phút này đang định luyện hóa một nhóm đệ tử, lấy tăng lên thực lực bản thân, lại bị gọi tới nghị sự, trong lòng tràn đầy không vui. Hắn thấy các đệ tử thái độ biến hóa, bất quá là việc rất nhỏ, không đáng hưng sư động chúng như vậy. Về phần bọn hắn dám náo sự, ha ha, khi bọn hắn những cao tầng này là ăn chay. Chương 1632 điều tra manh mối, chương 1632 điều tra manh mối, ha ha, có đúng không? Đại trưởng lão đối với lục trưởng lão tản mạn thái độ có chút bất mãn, lạnh lùng nói, theo ngươi nói như vậy, nếu thật có đại sự xảy ra, ngươi có thể gánh được trách nhiệm. Đại trưởng lão trong thanh âm mang theo một chút tức giận. Ta lục trưởng lão vốn muốn phản bác, lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt xuống. Dù sao, đại trưởng lão quyền cao chức trọng, đắc tội hắn tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Ta toàn nghe đại trưởng lão. Lục trưởng lão vội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, thái độ trong nháy mắt chuyển biến. Hừ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý lục trưởng lão. Mọi người ở đây lâm vào trầm mặc thời khắc, một mực chưa từng phát biểu ngũ trưởng lão chậm rãi mở miệng. Đại trưởng lão, chư vị, ta gần đây tại tuần tra tàng kinh các lúc, phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Ngũ trưởng lão thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Cái gì hiện tượng kỳ quái? Một tên trưởng lão vội vàng hỏi. Có mấy quyển cổ tịch tựa hồ bị người tấp nập qua, lại mượn xem ghi chép bên trên danh tự, đều là những cái kia xuất hiện dị thường đệ tử. Ngũ trưởng lão tiếp tục nói. Đại trưởng lão nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, phản phất bắt được cái gì mấu chốt manh mối. Ngũ trưởng lão, việc này coi là thật. Ngươi còn nhớ phải là cái nào cổ tịch? Ngũ trưởng lão khẽ gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ, chỉ bất quá, những cổ tịch kia cũng không phải là cái gì công pháp tu luyện, mà là một chút liên quan tới thượng cổ bí thuật loại hình cổ tịch. Còn có một ít là ghi lại di tích thần bí điển tịch. Nhị trưởng lão nghe nói, biến sắc, thượng cổ bí thuật. Bọn hắn nhìn những thứ này làm gì? Bất quá, đây cũng không phải là vật tầm thường, như bị lòng mang ý đồ xấu người tập được, hậu quả khó mà lường được. Chẳng lẽ các đệ tử muốn thông qua nhìn nó đến học tập những này thượng cổ bí thuật? Không có khả năng, phía trên chỉ là miêu tả, nhưng không có dạy bí thuật gì. Huống chi, chúng ta tông môn cũng không có những bí thuật này, một vị trưởng lão phản bác. Nhưng có lẽ, chúng ta có thể nghĩ như vậy, dị thường của bọn hắn có lẽ cùng những cổ tịch này có quan hệ. Ngũ trưởng lão nói ra ý nghĩ của mình. Mọi người đều lâm vào trầm tư, nhưng lại cảm thấy ngũ trưởng lão lời nói tựa hồ cũng có đạo lý, liền đều tán đồng liên tiếp gật gật đầu. Xác thực có khả năng. Bọn hắn nhưng lại không biết, những đệ tử kia sở dĩ đọc qua những cổ tịch này, chính là muốn làm rõ ràng huyết chỉ này thuật luyện đan là thế nào xuất hiện, mà chính là bởi vì tuần tra nhiều người, lúc này mới đưa tới ngũ trưởng lão chú ý đáng tiếc, kết quả đều để song phương thất vọng, đều không thể đạt được mình muốn đáp án. Đại trưởng lão trầm tư một lát sau, nói ra, ngũ trưởng lão nói có lý. Như vậy đi, ngũ trưởng lão, ngươi lập tức đi tàng kinh các, đem mấy quyển kia cổ tịch mang tới, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Có lẽ trong đó có dấu giải khai bí ẩn mấu chốt. Là, đại trưởng lão. Ngũ trưởng lão linh mệnh, đứng dậy vội vàng rời đi. Thừa dịp ngũ trưởng lão đi lấy cổ tịch khoảng cách, đại trưởng lão vừa nhìn về phía chư vị trưởng lão, chư vị, chúng ta không có khả năng vẹn vẹn đem ánh mắt cực hạn vào trong cửa trên người đệ tử. Cái này ngoại môn bên trong, phải chăng còn có mặt khác chỗ dị thường? Đại trưởng lão ánh mắt tại chư vị trưởng lão trên mặt đảo qua, đặc biệt là thất trưởng lão. Hiện tại phụ trách ngoại môn tình huống là thất trưởng lão, cũng đang cố gắng hồi tưởng đến. Tựa hồ cũng không có cái gì chỗ dị thường. Thất trưởng lão thì thào nói ra. Người xác định? Đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc hỏi. Đột nhiên, thất trưởng lão vô đuổi, ai, đại trưởng lão, ta nhớ ra rồi. Chuyện gì? Gần đây, ngoại môn nhiều hơn một khối linh lực hội tụ bảo địa. Bởi vì ta phụ trách ngoại môn tình huống, lúc này mới phát hiện ngoại môn linh lực ba động có chút dị thường. Nhưng ta nhìn không ra là nguyên nhân gì, cho nên còn tại trong nghiên cứu. Mà lại, nơi đó tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nói xong, thất trưởng lão trong thanh âm mang theo một tia hối tiếc, phản phất tại trách cứ chính mình lúc trước sơ sẩy. Ngoại môn xuất hiện linh khí hội tụ chi địa, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là linh khí khôi phục? Mấy vị trưởng lão đều có chút kinh ngạc trò chuyện. Cái này ngược lại là được thật tốt lưu ý. Đại trưởng lão ánh mắt nhắm lại, nói hiện ra tại đó là tình huống như thế nào? À, nơi đó đã bị ngoại cửa triệu chấp sự quản khống, còn thành lập một cái tụ hiền các cho ngoại môn trên thực lực tiến đệ tử sử dụng. Thất trưởng lão nói ra. Ân, cái này cũng không sai. Đại trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu. Về phần linh khí hội tụ chi địa, hắn cũng không phải là rất quan tâm. Lấy bọn hắn cảnh giới này, muốn lại để thăng, dựa vào linh khí là kinh người, còn không bằng nguyên đan tới thực sự. Có thể nói, hiện tại linh khí chỉ có thể thỏa mãn trúc cơ, thậm chí là kim đan nhu cầu. Đối bọn hắn những trưởng lão này lực hấp dẫn, cơ hội là không. Lúc này, Vũ trưởng lão vội vàng trở về, trong tay bưng lấy mấy quyển cổ tịch. "Đại trưởng lão, cổ tịch mang đến." Hắn đem cổ tịch đặt ở đại trưởng lão trên bàn. Tất cả trưởng lão ánh mắt cũng liền từ tụ hiền các sự tình chuyển rời đến trên cổ tịch. Mấy quyển kia cổ tịch tản ra một cỗ cổ xưa khí tức. Đại trưởng lão vươn tay, tùy ý cầm lấy những cái kia liên quan tới thượng cổ bí thuật ghi lại cổ tịch, cẩn thận lật xem. Ánh mắt của hắn tại trên trang sách phi tốc di động, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hồi lâu, đại trưởng lão buông xuống cổ tịch, thần sắc nghiêm trọng, những cổ tịch này cũng không có cái gì liên quan tính, ngược lại là tại giới thiệu một chút thượng cổ bí thuật. Ta lại cảm thấy, những đệ tử này có thể là đang điều tra cái gì. Đại trưởng lão đang suy đoán các đệ tử mục đích thật sự. Nhị trưởng lão tiếp nhận cổ tịch, nhìn vài trang sau, gật đầu nói, đại trưởng lão lời nói vô cùng có khả năng. Nếu thật như vậy, vậy bọn hắn muốn điều tra cái gì? Nhị trưởng lão trong ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Nếu không, chúng ta thử một chút siêu hồn thuật. Tứ trưởng lão đưa ra nghi vấn. Tứ trưởng lão thanh âm 10 phần trầm thấp, lại nghe được tất cả trưởng lão trong lòng hơi động. Đại trưởng lão trầm tư một lát, nói ân, nếu như lại không tra được, chúng ta liền trực tiếp dùng siêu hồn thuật đi. Đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ, bây giờ hắn chỉ có thể làm quyết định gian nan này. Bọn hắn mặc dù biết làm như vậy sẽ hại chết người một nhà, nhưng là đối với chân tướng, hy sinh mấy người lại coi là cái gì? Tại đại trưởng lão trong lòng, tông môn an nguy cao hơn hết thảy. Ngũ trưởng lão đứng ở một bên, thần sắc có chút do dự, mở miệng nói, đại trưởng lão, siêu hồn thuật quá mức bá đạo, đối với đệ tử tổn thương cực lớn. Mà lại, nếu không phải bạn bất đắc dĩ sử dụng thuật này, sợ sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Ngũ trưởng lão trong thanh âm mang theo vẻ bất nhẫn, hắn biết rõ siêu hồn thuật tàn khốc, không làm như vậy. Tứ trưởng lão khinh thường nói, vậy ngươi nói, chúng ta làm như thế nào điều tra đây hết thảy chân tướng? Đại trưởng lão cho mày, ánh mắt đảo qua ở đây chư vị trưởng lão, quyết định, trầm giọng nói, bây giờ tông môn đứng trước quỷ dị như vậy sự tình, nếu không mau chóng tra ra chân tướng, toàn bộ tông môn đều có thể sẽ lâm vào nguy cơ. Các ngươi cũng đừng xem thường chuyện này. Các đệ tử hành vi dị thường, phía sau này ẩn tàng bí mật, có lẽ sẽ phá vỡ tông môn căn cơ. So sánh dưới, mấy cái đệ tử tính mệnh tại tông môn tồn vong trước mặt, lại coi là cái gì? Cho nên, chỉ có thể tạm thời hy sinh mấy tên đệ tử, cứu vớt chúng ta tông môn. Đại trưởng lão trong thanh âm mang theo lãnh huyết cùng quyết tuyệt, đây là đang hướng đám người cho thấy quyết tâm của mình. Là, đại trưởng lão. Tất cả trưởng lão nghe nói, đều là yên lặng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không nói nữa. Chương 1633 siêu hồn thuật, chương 1633 siêu hồn thuật, trong lòng bọn họ tuy có không đành lòng, nhưng cũng minh bạch đại trưởng lão lời nói không phải không có lý. Đại trưởng lão phất phất tay, bắt đầu an bài, nói nhị trưởng lão, ngươi đối với những cái kia dị thường đệ tử càng thêm quen thuộc. Tuyển ra mấy cái hiểm nghi lớn nhất đệ tử, mang đến nơi đây. Đại trưởng lão ánh mắt rơi vào nhị trưởng lão trên thân, trong giọng nói không dung chất vấn. Tuân mệnh, đại trưởng lão. Nhị trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, nhị trưởng lão liền dẫn ba tên đệ tử nội môn đi vào trưởng lão điện. Gặp qua đại trưởng lão, gặp qua chư vị trưởng lão. Ba tên đệ tử nội môn cùng một chỗ hành lễ nói. Bọn hắn đối với bị đột nhiên gọi tiền đến, có chút không hiểu đấu. Mà ba tên đệ tử thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không nhận thấy được sắp gặp phải nguy hiểm. Bọn hắn thân mang trường bào màu xanh, dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nhưng ở sâu trong nội tâm, lại hồi tưởng lại những cái kia bị huyết chỉ luyện hóa đồng môn đệ tử. Trong lòng đối với mấy cái này các trưởng lão, không có chút nào hảo cảm, thậm chí nhiều một chút e ngại. Ân. Đại trưởng lão ánh mắt như điện, tại ba tên trên người đệ tử đảo qua. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu thân thể của bọn hắn, thẳng tới sâu trong linh hồn. Cái này khiến ba người không khỏi hơi khẩn trương lên. Những đệ tử này quả nhiên có vấn đề, mặc dù thần sắc biến hóa 10 phần không có ý nghĩa, nhưng chỉ cần lưu ý, quả thật có thể phát hiện dị thường. Đại trưởng lão thầm nghĩ lấy. Đại trưởng lão, ngài có gì phân phó? Trong đó một tên đệ tử cả gan nói ra. Các ngươi phối hợp một chút tứ trưởng lão liền có thể. Đại trưởng lão thanh âm bình tĩnh nói. Là, đại trưởng lão. Ba người mặc dù có chút mờ mịt, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu. Sau đó, đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía tứ trưởng lão, hướng hắn khẽ gật đầu. Tứ trưởng lão cũng khẽ gật đầu đáp lại, tiến lên một bước, đi tới ba tên đệ tử trước mặt, nói ba vị, lần này đại trưởng lão lời nói, các ngươi cũng nghe xem rõ ràng, chỉ cần các ngươi phối hợp một chút là được. Là, tứ trưởng lão ba tên đệ tử trong miệng một lời nói, chưa ổn định lại tâm thần. Tứ trưởng lão một bên nói, một bên dùng ánh mắt đảo qua ba tên đệ tử, hai mắt nhắm lại. Gặp bọn họ đều hai mắt nhắm lại đằng sau, hắn lại nói chạy không tâm thần. Tứ trưởng lão gặp không sai biệt lắm, chỉ gặp hắn đột nhiên hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo linh lực quang mang tại đầu ngón tay hắn lấp lóe. Đột nhiên hai tay hướng về phía trước đẩy, hội tụ linh lực phân hóa thành ba đạo linh lực sợi tơ, phân biệt bắn về phía ba tên đệ tử cái trán. A! Ba tên đệ tử bị tập kích đến trở tay không kịp, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà các trưởng lão khác thì là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng, một khi siêu hồn, ba tên đệ tử chỉ sợ muốn phế. Lúc này ba tên đệ tử mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bốn, tứ trưởng lão, đầu của ta đau quá, một tên đệ tử cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất có gắp. À, đây rốt cuộc là vì cái gì? Khác hai tên đệ tử cũng tuần tự ngã xuống, càng không ngừng rên lên gì. Các ngươi không cần dãy rủa, buông lòng tâm thần, tiếp nhận xâm nhập. Đại trưởng lão lạnh lùng nói ra. Không, không cần. A, quan sát một đám trưởng lão, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này siêu hồn thuật sẽ như thế kịch liệt. Cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng ý nghĩ cũng không giống nhau. Bọn hắn đây là đang chống cự sao? Bọn hắn cũng không có chống cự, chỉ là đau đớn đằng sau mới bắt đầu chống cự. siêu hồn thuật vừa mới thi triển, những đệ tử này liền nhịn không được phát ra từng tiếng kêu thảm. Hiện tại bọn hắn thân thể dãy rủa kịch liệt, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chắc, không cách nào tránh thoát. Tứ trưởng lão trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn, toàn lực duy trì lấy pháp thuật vận chuyển. Tại sao có thể như vậy? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chuyên chú, phản phất tại cùng một cố cường đại lực lượng chống lại. Mà theo siêu hồn thuật xâm nhập, một người đệ tử khác cái mũi bắt đầu chậm rãi chảy ra máu tươi.
Không, đừng có giết ta.
Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Rất nhanh, hắn lại phát hiện, lúc này hắn đã nói không ra lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng yếu ớt rên rỉ. Đại trưởng lão bọn người chăm chú nhìn các đệ tử phản ứng, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết.
Cái này, đây là có chuyện gì?
Nhị trưởng lão trợn mắt hốt mồm. Giống như sự tình thật không bằng bọn hắn trong tưởng tượng dạng như vậy. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía tứ trưởng lão. Một lát sau, tứ trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt.
Đáng chết, không có khả năng.
Hắn cắn răng kiên trì lấy, trên trán nổi gân xanh, phản phất từng đầu vặn béo con run.
Lúc này, có một tên đệ tử sức thừa nhận yếu đệ tử.
Ánh mắt của hắn dần dần trở nên trống rỗng, thân thể cũng không dãy rủa nữa, tựa hồ sinh cơ ngay tại cấp tốc tan biến. Đột nhiên, tứ trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, siêu hồn thuật trong nháy mắt mất khống chế. Ba tên đệ tử kia đồng thời ngã xuống đất, khí tức yếu ớt, đã hấp hối. Thân thể của bọn hắn nằm trên mặt đất, như là ba bộ mất đi sức sống con rối. Đại trưởng lão biến sắc, tiến lên xem xét các đệ tử tình huống, mày nhíu lại đến sâu hơn.
Thất bại.
Đây là có chuyện gì? Vì sao siêu hồn thuật sẽ mất khống chế? Đại trưởng lão trong thanh âm mang theo một chút tức giận cùng nghi hoặc. Hắn nhìn về phía tứ trưởng lão.
Tứ trưởng lão lau đi khóe miệng vết máu, suy yếu nói ra, "Đại trưởng lão, ba tên đệ tử thần hồn tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí thủ hộ lấy. Ta siêu hồn thuật vừa chạm vào cùng, liền bị ngăn cản cả lại. Vừa mới ta muốn cưỡng ép đột phá, kết quả ngược lại lọt vào mãnh liệt phản vệ."
Tứ trưởng lão trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi, phản phất tại hồi ức nguồn lực lượng cường đại kia.
Nhị trưởng lão khẽ bước sợi râu, trầm tư nói, "Xem ra những đệ tử này thật có vấn đề.
Việc này thế lực sau lưng cực kỳ cường đại, thậm chí ngay cả siêu hồn thuật đều không thể đột phá bọn hắn bảy phòng ngự."
Nhị trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, phản phất thấy được một trận càng lớn nguy cơ sắp xảy ra.
Đại trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, nói vô luận như thế nào, nhất định phải tra ra chân tướng.
Tứ trưởng lão, ngươi đi xuống trước chữa thương, khôi phục nguyên khí. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ.
Đại trưởng lão kiên định nói.
Tốt, đại trưởng lão.
Tứ trưởng lão khẽ gật đầu, tại một tên trưởng lão nâng đỡ, chậm rãi rời đi trưởng lão điện. Thân ảnh của hắn lộ ra không gì sánh được suy yếu, phản phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã.
Đại trưởng lão nhìn xem ngã xuống đất ba tên đệ tử, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lực lượng thần bí này đến tột cùng đến từ nơi nào? Các đệ tử lại tại sao lại cùng nguồn lực lượng này liên lụy cùng một chỗ?
Xem ra, trong tông môn này ẩn tàng bí mật, xa so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp khó giải quyết. Đến đem việc này hồi báo cho tông chủ mới được.
Đại trưởng lão mười phần bất đắc dĩ.
Hắn cảm giác, lại không khống chế, chỉ sợ sẽ mất khống chế.
Mà bọn hắn nhưng lại không biết, Lý Thái Hành ngay tại trong điện chỗ tối, nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ.
Lý Thái Hành thân mang một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một tia thần bí. Hắn như là một cái dấu ở trong hắc ám báo săn, lặng lặng quan sát lấy con mồi nhất cử nhất động.
Khóe miệng của hắn có chút dương lên, tựa hồ đang chế giễu những trưởng lão này vô tri cùng ngu xuẩn.
Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, liền để các ngươi tiếp tục dãy rủa đi, chân tướng vĩnh viễn sẽ không dễ dàng như vậy bị các ngươi phát hiện.
Sau đó, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, biến mất trong hắc ám, chỉ để lại một tia khí tức như có như không.
Chương 1634 tông chủ xuất quan, chương 1634 tông chủ xuất quan đều xuất điện.
Đại trưởng lão đi vào ngoài điện chờ lấy, cũng không dám tiến lên gõ cửa. Hắn từ buổi sáng một mực chờ đến trạng vạng tối thời điểm, bên trong mới truyền ra một thanh âm.
Tiến đến.
Một đạo thanh âm hùng hậu từ đều xuất trong điện truyền ra.
Đợi gần một ngày, đại trưởng lão nghe được đạo thanh âm này lúc, cũng rốt cục thở dài một hơi.
Tuân mệnh, tông chủ.
Đại trưởng lão đi hướng cửa điện tự động mở ra, lộ ra một đạo chỉ cung cấp một người thông hành khe hở.
Đại trưởng lão cúi đầu, cất bước vượt qua bậc cửa, đi vào.
Theo hắn đi vào trong điện, cửa điện cũng lặng lẽ đóng lại.
Trong điện, ánh đến chập chờn, chiếu rọi đến toàn bộ đều xuất trong điện, lờ mờ.
Bái kiến tông chủ.
Đại trưởng lão hướng phía trong điện một đạo bóng lưng, thi lễ nói.
Thông qua đạo này bóng lưng, hắn nhận được đối phương chính là trời Huyền Tông tông chủ Lưu Hùng Thiên.
Lúc này, Lưu Hùng Thiên trải qua những ngày này bế quan tu luyện, đã hoàn toàn củng cố tự thân tu vi.
Hắn nhắm hai mắt, đưa lưng về phía đại trưởng lão, tựa hồ đang cảm ngộ thứ gì.
"Ân, đại trưởng lão, ngươi tìm bổn tông chủ có chuyện gì?"
Lưu Hùng Thiên nhàn nhạt mở miệng.
"Về tông chủ, chuyện là như thế này, đại trưởng lão đem gần nhất phát sinh sự tình, hướng Lưu Hùng Thiên từng cái báo cáo."
Lưu Hùng Thiên nghe xong, có chút kinh ngạc, hắn mở hai mắt ra, xoay người lại, đối mặt với đại trưởng lão, theo dõi hắn, hỏi, "Việc này ngươi thấy thế nào?"
"Tông chủ, ta cũng không tốt suy đoán, nhưng ta luôn cảm thấy, chuyện này nếu không thể xử lý tốt, tương lai có thể sẽ đối với chúng ta sinh ra rất nghiêm trọng ảnh hưởng."
Đại trưởng lão cũng chỉ có thể tưởng tượng đến tràng cảnh như vậy.
Đối với cái này, Lưu Hùng Tiên cũng là có chút tán đồng gật gật đầu.
"Xác thực."
Hắn xoay người sang chỗ khác, vung tay lên, một cỗ linh lực hướng bốn phía quyết tán.
Bốn phía nguyên bản bị phong bế cửa sổ, cũng tự động mở ra.
Lập tức, đều xuất ngoài điện mặt ánh sáng sáng ngời, chiếu rọi tiến vào trong điện, bao phủ đến Lưu Hùng Tiên trên thân, cho hắn tăng thêm một đạo thần bí hào quang.
"Việc này bổn tông chủ đã biết, ngươi đi xuống trước đi."
Lưu Hùng Tiên suy tư một phen, giương lên tay.
"Tuân mệnh, tông chủ."
Đại trưởng lão thi cái lễ, chậm rãi lui lại, quay người rời đi.
Đại trưởng lão sau khi đi, Lưu Hùng Thiên hừ lạnh một tiếng, xem ra bổn tông chủ bế quan đoạn thời gian này có chút a miêu a cầu xông vào. Lưu Hùng Thiên cảm thấy tất nhiên là trong tông môn chuyện gì xảy ra, đang muốn cầm những này cái gọi là a miêu a cầu làm thí nghiệm một chút chính mình thực lực hôm nay. Thế là thân ảnh của hắn cũng biến mất tại đều xuất trong điện. Vào lúc này, che giấu Lý Thái Hành cũng nhìn thấy Lưu Hùng Thiên phản ứng, hắn từ chỗ tối tăm đi tới, khinh thường thầm nghĩ, tôm kép ngại nhép. Sau đó hắn cũng biến mất tại đều xuất trong điện. Lý Thái Hành về tới ngoại môn, nhìn qua cách đó không xa tụ hiền các, hắn biết không bao lâu tụ hiền các liền sẽ bị phía trên chú ý đến. Sau đó liền nhìn Triệu Kiệt Siêu bọn hắn ứng đối ra sao. Bất quá hay là đến nhắc nhở bọn hắn một chút, miễn cho xảy ra điều gì nhiễu loạn. Lý Thái Hành tìm được trước Triệu Kiệt Siêu, hướng hắn báo cáo một chút tông môn cao tầng tình huống. Cái gì? Triệu Kiệt Siêu sau khi nghe xong giật mình hết sức, không nghĩ tới nội môn thế mà đang ngó chừng chúng ta ngoại môn, vậy chúng ta bây giờ làm sự tình chẳng phải là sẽ bị bại lộ. Nghĩ đến này, Triệu Kiệt Siêu trên thân đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Yên tâm, bọn hắn còn không biết tình huống cụ thể, mà lại đối với ngươi hành vi còn tính là công nhận. Ngươi đến lúc đó chỉ cần đưa ngươi chỉ là muốn tập trung ngoại môn đệ tử tinh anh tiến hành huấn luyện, đến lúc đó có thể làm tông môn cống hiến càng rất mạnh hơn lớn đệ tử. Ta muốn, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Ân. Triệu Kiệt Siêu ánh mắt sáng lên, cảm thấy Lý Thái Hành nói rất đúng. Đối với, liền xem như biết thì như thế nào. Triệu Kiệt Siêu tự tin nói, chỉ cần chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền khẳng định không có vấn đề. Ân. Lý sư đệ, đa tạ ngươi cho chúng ta mang đến trọng yếu như vậy tình báo, cho là lập công lớn. Triệu Kiên Siêu cảm kích nói. Lý Thái Hành cũng quá lợi hại, loại tin tình báo này cũng có thể cả đến. Hắn ngược lại là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trừ cái đó ra, nội môn các đệ tử cơ bản đều biết nguyên đan sự tình. Lý Thái Hành lời nói lại một lần nữa cho Triệu Kiên Siêu nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Triệu Kiên Siêu kịp phản ứng đằng sau, tâm tình tốt cực kỳ. Dù sao có nội môn duy trì, bọn hắn báo thù đại kế cũng liền lại càng dễ. Đúng rồi, Lý sư đệ, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem nguyên đan sự kiện nói cho những tông môn khác? Triệu Kiệt Siêu nhịn không được nói ra. Hắn gần nhất đều có cái này một cái mãnh liệt ý nghĩ, muốn mượn nhờ những tông môn khác lực lượng tới thu thập tông môn. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy những tông môn khác không đến mức giống bọn hắn tông môn một dạng tràn đầy hắc ám đi. Triệu chấp sự, ngươi vì sao nghĩ như vậy? Lý Thái Hành giả bộ hơi kinh ngạc nhìn qua hắn. Triệu Kiệt Siêu nghĩ nghĩ, hay là nói ra ý nghĩ của mình. Lý sư đệ, ta là nghĩ như vậy, chúng ta cái này không phải liền là nhiều người lực lượng lớn sao? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, bọn hắn bên kia khả năng cũng có một loại này tình huống. Triệu Kiệt Siêu hết sức rõ ràng, nếu là nguyên đan là lợi dụng nhân mạng luyện hóa mà ra, cái kia thập đại tiên tông chỉ sợ đều tốt không đến đi đâu. Ta cảm thấy không nổi. Lý Thái Hành lắc đầu, đạo: vì sao? Đầu tiên, đừng nói truyền đi có tác dụng hay không, coi như người khác biết cũng chưa chắc sẽ tin tưởng chúng ta. Thứ yếu, cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ dẫn đến kế hoạch của chúng ta phá sản, bị sớm để lộ bí mật. Triệu Kiệt Siêu nghe xong lập tức cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Xác thực, Lý sư đệ nói rất có đạo lý, ta quả thật có chút mạnh lãng. Triệu Kiệt Siêu nghĩ đến đằng sau đều có chút nghĩ mà sợ, cũng may hắn cũng không có làm như vậy. Tốt, Triệu chấp sự, ta bên này hồi báo xong thành, vậy ta đi trước. Tốt, Lý sư đệ, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Bây giờ tụ hiền các bên trong, Lý Thái Hành phụ trách tình báo thu thập, mà Lâm Uyển Nhi thì phụ trách vật tư phương diện mua sắm. Hai người bọn hắn từng người tự chia phần rõ ràng, mà cũng nguyên nhân chính là hai người bọn họ tồn tại, tụ hiền các bên trong các đệ tử tốc độ tu luyện cũng tương đương nhanh. Ngay tại Lý Thái Hành vừa mới rời đi không bao lâu, trong nội môn phát sinh một chút sự tình. Bái kiến tông chủ. Lưu Hùng Thiên một đường đi tới, tại toàn bộ trong nội môn khắp nơi đi dạo. Những nơi đi qua, những đệ tử kia đều đối với hắn ném ánh mắt kính sợ. Nhưng cùng lúc, Lưu Hùng Thiên cũng phát hiện bọn hắn trong ánh mắt cũng mang theo sợ hai hắn ý tứ, thậm chí cũng có xem thường, vẻ trầm trọng. Cái này khiến hắn không khỏi tò mò, những đệ tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xem ra, đến tìm một chút đệ tử đến hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ tới tứ trưởng lão Siêu Hồn Thuật, vậy mà đối bọn hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Không khỏi đối với mình năng lực có chút mong đợi. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là thứ gì. Lưu Hùng Thiên hiện tại lòng tin thế nhưng là tràn đầy. Hắn quyết định đi tìm một chút quái dị hành vi đệ tử, mà chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là một việc khó. Hắn đi tới một chỗ đình nghỉ mắt chỗ, liền nhìn thấy nơi đó có một nam một nữ hai tên đệ tử nội môn, liền bọn hắn. Chương 1635 hai viên ghi chép thủy tinh, chương 1635 hai viên ghi chép thủy tinh. Sư mình, ngươi nói thực lực của chúng ta tăng lên có phải hay không quá chậm? Nữ đệ tử có chút sầu lo nói. Ai, không có cách nào. Nam đệ tử cũng khẽ thở dài một tiếng. Kể từ khi biết nguyên đan tồn tại đằng sau, bọn hắn mỗi thôn phệ một viên nguyên đan đều có to lớn cảm giác tội lỗi, mà lại cái này cũng đối bọn hắn tâm cảnh sinh ra ảnh hưởng to lớn. Nếu không thể thỏa hiệp xử lý, thậm chí sẽ sinh ra tâm ma, đối bọn hắn tiếp xuống con đường tu tiên cũng không phải là một chuyện tốt. Sư minh, là tông chủ nữ đệ tử vội vàng hạ giọng. Nàng nhìn thấy Lưu Hùng Tiên. Lúc này Lưu Hùng Tiên chính hướng phía bọn hắn chỗ đình nghỉ mát đi tới. A, nam đệ tử nghe được nữ đệ tử nhắc nhở, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Lúc này Lưu Hùng Tiên chạy tới đình nghỉ mát chỗ. Đệ tử bái kiến tông chủ, nữ đệ tử vội vàng thở dài. Nam đệ tử nhìn thấy Lưu Hùng Thiên đằng sau, cũng phản ứng lại, đệ tử gặp qua tông chủ. Ân. Lưu Hùng Thiên nhìn như hứng hở gật đầu. Hắn đã vừa mới nghe được đôi sư minh muội này ở giữa đối thoại, nhân tiện nói, các ngươi là nhất mạch nào? Về tông chủ, chúng ta là tam trưởng lao nhất mạch nam đệ tử vội vàng trả lời, chỉ là cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng Lưu Hùng Thiên. Nữ đệ tử kia cũng liền bận bịu phụ họa, đúng vậy, tông chủ. Ân. Lưu Hùng Thiên khẽ bước cằm, ngồi xuống đình nghỉ mát trên băng ghế đá. Hai tên đệ tử thấy vậy, liền muốn rời khỏi. Tông chủ, chúng ta cái này rời đi, không quấy rầy ngài. Nam đệ tử nói xong, liền muốn lôi kéo nữ đệ tử rời đi. Nhưng Lưu Hùng Thiên lại đột nhiên buông tay, nói đừng nóng đội. Cái này khiến hai tên đệ tử này bộ pháp ngừng lại. Bọn hắn nhao nhao không hiểu nhìn về phía Lưu Hùng Thiên, muốn nhìn một chút hắn có gì phân phó. Không biết tông chủ có chuyện gì phân phó, nam đệ tử duỗi ra hai tay thở dài, cắn răng hỏi. Bổn tông chủ bế quan một đoạn thời gian, gần nhất tông môn sự tình đều là đại trưởng lão đang phụ trách, bổn tông chủ cũng không biết hiện tại tông môn tình huống cụ thể, các ngươi có thể cùng bổn tông chủ giảng không? Nghe nói lời ấy, đôi sư huynh muội này hai mặt nhìn nhau một chút, nhưng bọn hắn nào dám cự tuyệt. Còn nữa, Lưu Hùng Thiên đều đối bọn hắn mười phần khách khí, bọn hắn nào dám đi ngỗ nghịch Lưu Hùng Thiên. Chỉ gặp hai người chỉ là do dự một chút, nam đệ tử liền nói ra, "Tông chủ, không biết ngài có gì muốn hỏi?" Đồng thời, trên mặt của hắn cũng có chút cảnh giác. Điểm này, tự nhiên cũng bị Lưu Hùng Thiên chú ý tới, đồng thời cũng làm cho Lưu Hùng Thiên ẩn ẩn có chút không vui. Chỉ là Lưu Hùng Thiên cũng không có thể hiện đi ra. Hắn nhìn thoáng qua nam đệ tử, mỉm cười nói, "Tốt, bổn tông chủ liền thích người thái độ này." Lưu Hùng Thiên nói xong, vung tay lên, ở trước mặt của hắn, dọn lên nước trà. Hắn chính mình châm trà, một mình uống trà, vừa rồi mở miệng nói một chút gần nhất tông chủ phát sinh sự tình nào. Hai tên đệ tử nhìn nhau, nam đệ tử cung kính nói, "Về tông chủ, gần nhất trong tông môn ngược lại là không có xảy ra chuyện gì." Nữ đệ tử cũng ở một bên gật gật đầu. Lưu Hùng Thiên nghe xong bọn hắn nói tới, xem như minh bạch, coi như thế hỏi, căn bản hỏi không ra cái gì, không bằng trực tiếp liền siêu hồn đi. Hắn đầu tiên là dùng thần thức cảm giác một phen xung quanh, phát hiện xung quanh cũng không có những người khác. Lưu Hùng Thiên nhân tiện nói, "Tốt, các ngươi đi thôi." "Là, tông chủ." Bọn hắn liền mang trên mặt vui mừng, rút lui. Chỉ là bọn hắn vừa mới quay người, Lưu Hùng Thiên liền lặng lẽ ngưng tụ linh lực, hướng phía hai tên đệ tử đầu, đánh ra hai đạo quang mang, đem hai tên đệ tử kích choáng đi qua. Sau đó, đem hai tên đệ tử lôi cuốn đứng lên, mang đi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá, hắn thao tác đã bị Lý Thái Hành ghi chép đứng lên. Lý Thái Hành trong tay lại nhiều hai loại ghi chép thủy tinh, một loại là các trưởng lao đối với ba tên đệ tử siêu hồn ghi chép thủy tinh, một loại khác thì là tông chủ tập kích hai tên đệ tử nội môn ghi chép thủy tinh. Cái này mãnh liệu nếu là tuân ra đi, chỉ sợ lại phải nhấc lên Tân Lãng bỏ ra. Lý Thái Hành đã đem toàn bộ trời Huyền Tông chỉnh nội bộ lục đục. Bây giờ, lại ném tiếng cái này hai viên tạc đạn, chỉ sợ toàn bộ trời Huyền Tông lại phải xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, làm đệ tử bọn họ nhặt đến những ghi chép này thủy tinh lúc, lại một lần nữa bị khiếp sợ đến. Bọn hắn không nghĩ tới, trưởng lão cùng tông chủ thế mà đang lặng lẽ đối với mình những đệ tử này ra tay. Loại này đáng xấu hổ hành vi, làm bọn hắn đối bọn hắn những tông chủ này, trưởng lão càng thêm bất mãn. Thậm chí, đã có không ít đệ tử lặng lẽ rời đi tông môn, không có ý định quay trở lại lần nữa trời Huyền Tông, hoặc là thông qua giả chết phương thức thoát ly trời Huyền Tông. Đánh không lại, vậy liền trốn. Mà những cái kia lưu lại, hoặc là cầu nguyện đừng đến phiên chính mình, hoặc là chính là nắm chặt hết thể cơ hội, tranh thủ thời gian tu luyện. Mà một loại này sợ hãi, cũng tại toàn bộ trời Huyền Tông bên trong lan tràn ra. Lúc này, buồn bực nhất không ai qua được tất cả trưởng lão bọn họ. Bọn hắn rõ ràng phát hiện, đệ tử của mình cũng không thế nào nghe bọn hắn lời nói. Trừ cái đó ra, bọn hắn ra ngoài thời điểm, đụng phải càng nhiều đối xử lạnh nhạt. Thậm chí, có đệ tử càng là trực tiếp không che giấu nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất muốn ăn bọn hắn giống như. Đáng chết, bọn hắn không còn che lấp lấp. Đáng giận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những trưởng lão này một cái so một cái mà bức. Bọn hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Tính tình nóng nảy tam trưởng lão, nhìn thấy đệ tử đối với hắn bất kính, lập tức đi qua. Ngươi trưởng ta làm gì? Tam trưởng lão trực tiếp cầm lên một tên nam đệ tử cổ áo, ánh mắt băng lãnh, ngựa khi rét lạnh mà hỏi thăm. Ta không có, chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Ngươi xác định cũng có? Không có. Ừ, dám làm không dám chịu. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện rất nhiều đệ tử đều nhìn phía hắn. Hắn chỉ có thể tức giận ném tên đệ tử này, quay người rời đi. Hắn đi tới những trưởng lão khác bên người, mười phần lo lắng nói, tình huống hiện tại càng ngày càng không ổn, chúng ta tông môn đệ tử hoặc là bị điều khiển, hoặc là chính là đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến những đệ tử này đối với chúng ta sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Ai, nói đến cũng thật là, chúng ta bây giờ lời nhắn nhủ sự tình, các đệ tử cũng bắt đầu không đi thi hành. Ngũ trưởng lão bất đắc dĩ nói ra. Hắn hôm nay kêu mấy tên đệ tử đi quản lý một chút tàng kinh các, kết quả, bọn hắn đều không nghe hắn, coi như không nghe thấy liền trực tiếp đi. Cái này nhưng làm ngũ trưởng lão cho chỉnh ngộng. Ân, tông chủ không phải đi ra sao? Có tin tức không có? Tam trưởng lão cũng có chút nổi nóng, nói ra. Tam trưởng lão, đại trưởng lão đã đi tìm tông chủ, đoán chừng tông chủ sẽ xử lý tốt chuyện này. Lục trưởng lão nói ra. Bọn hắn một bên trò chuyện, một bên tiến đến thăm hỏi tứ trưởng lão. Hắn bởi vì thi triển siêu hồn thuật nguyên nhân, dẫn đến bị phản vệ, lúc này chính là ở vào hư nhược thời điểm. Bọn hắn mấy vị trưởng lão hướng phía tứ trưởng lão phương hướng đi đến, nhưng không có chú ý tới đệ tử bốn phía bọn họ lặng lẽ bao vây bọn hắn. Đại bọn hắn muốn tới tứ trưởng lão chỗ ở lúc, liền bị một đám đệ tử bọn họ bao vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Tam trưởng lão mặt đen lên, nhìn lướt qua đệ tử bốn phía. Mấy vị trưởng lão khác nội tâm cũng có chút chấn động. Đáng chết, bọn hắn đây là thế nào? Cũng dám vây quanh chúng ta những trưởng lão này. Ngũ trưởng lão chỉ cảm thấy đầu não lần nữa đứng máy, bọn hắn là thế nào dám?
Chương 1636 tứ trưởng lão cái chết, chương 1636 tứ trưởng lão cái chết, các ngươi muốn làm gì? Ngũ trưởng lão nhìn qua những này vây tới đệ tử, lớn tiếng quát lớn. Mấy vị trưởng lão, các ngươi muốn đi đâu? Một tên đệ tử tinh anh, mang theo nụ cười hiền hòa, đi tới. Lưu Hổ, cái này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ngũ trưởng lão nhận biết trước mắt đệ tử tinh anh, có chút mất hứng nói ra. Đương nhiên không dám, chỉ là chúng ta có một ít vấn đề, muốn cùng các ngươi tìm hiểu một chút. Mấy vị trưởng lão trong lòng căng thẳng, lập tức đều có chút khẩn trương, thầm nghĩ, tới, nó tới, đem chúng ta làm hại mỗi ngày lo lắng hãi hùng, rốt cục chân tướng muốn tới. Chứ khẩn trương, bọn hắn cũng có kích động, thậm chí mừng rỡ, càng có không kịp chờ đợi bộ dáng. Giờ phút này, bọn hắn cả đời này biểu tình biến hóa, đều không có hôm nay phong phú. Lưu Hổ thi cái lễ, nói ngũ trưởng lão, ta muốn thỉnh giáo một chút liên quan tới vấn đề tu luyện. Ngũ trưởng lão mấy vị trưởng lão nghe chút, tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ. Dáng tươi cười cũng cứng đờ. Đúng vậy a, tam trưởng lão, ta cũng muốn cùng thỉnh giáo ngài một phen. Trưởng lão, ngài sẽ không chỉ đạo một chút đệ tử đi. Chứ Lưu Hổ, những đệ tử khác bọn họ cũng từng cái đụng lên đến. Cái này mấy vị trưởng lão lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết những đệ tử này đều thế nào, làm sao hôm nay đều khác thường như vậy. Nhưng bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là, bọn hắn liền quyết định cùng những đệ tử này hảo hảo chơi đùa. Rất nhanh, một cái tiếp một cái đệ tử thi triển thủ đoạn, bắt đầu chiếm dụng mấy vị trưởng lão thời gian. Mục đích rất đơn giản, tự nhiên là ngăn chặn mấy vị trưởng lão. Mà mấy vị này trưởng lão không rõ tình hình thực tế, lại chỉ có thể bồi tiếp diễn kịch đến cùng, muốn nhìn một chút bọn hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Lúc này, tại tứ trưởng lão trong phòng, hắn đệ tử thân truyền Triệu Húc, trong tay áo nắm chặt một thanh giết người dùng truy thủ, chính từng bước một tới gần tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão cũng không biết có người muốn giết hắn, thấy là chính mình đệ tử thân truyền tiến đến, liền hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt nói ra, bên ngoài có thể có chuyện gì? Sư tôn ý gì? Triệu Húc nghi ngờ hỏi. Không có, chỉ là gần đây tình huống có chút không đúng, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Tứ trưởng lão nói ra. Là, sư tôn yên tâm. Triệu Húc đi đến bên giường của nó. Tứ trưởng lão còn nói thêm, ân, nếu là phát hiện vấn đề gì, kịp thời cùng vi sư hồi báo một chút. Tốt, sư tôn. Tứ trưởng lão nói xong, liền muốn nghỉ ngơi, nhân tiện nói, ngươi ra ngoài đi. Tốt. Mặc dù Triệu Húc đáp lại, nhưng hắn lúc này đã tiếp cận tứ trưởng lão. Sư tôn, ta chỗ này chuẩn bị một chút đan dược, ngài muốn hay không? Đan dược gì? Đối với ngài thân thể khôi phục có trợ giúp đan dược. A. Tứ trưởng lão ánh mắt sáng lên, nhân tiện nói, tốt, ngươi có lòng, lấy ra đi. Tốt, ta đặt ở ngài đầu giường. Ân, đợi chút nữa ta sẽ ăn. Tốt, sư tôn. Sau đó, Triệu Húc đưa tay, hướng phía có dấu chủy thủ trong tay áo với tới. Mặt ngoài là tại lấy đan dược. Kỳ thực bên trên là muốn móc ra chủy thủ, trực tiếp kết thúc tứ trưởng lão. Lúc này, chính là tứ trưởng lão thời điểm suy yếu nhất, cũng là hắn hạ thủ thời cơ tốt nhất. Tứ trưởng lão đối với Triệu Húc rõ ràng mười phần yên tâm, cũng không mở hai mắt ra nhìn. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được Triệu Húc động tác, chỉ là cũng không có suy nghĩ. Lúc này, Triệu Húc xem thời cơ sẽ khó được, cũng nhanh chóng lấy ra chủy thủ, hướng phía tứ trưởng lão cổ tìm tới. Tứ trưởng lão lập tức bắt được một cỗ sát ý, trong lòng giật mình, Triệu Húc, cứu ta. Hắn vô ý thức coi là tới từ những phương hướng khác công kích, nhưng lại không ngờ tới, hắn mở hai mắt ra thời điểm, lại nhìn thấy chân chính công kích hắn, lại là hắn đệ tử thân truyền Triệu Húc. Không. Lúc này, hắn kịp phản ứng cũng đã chậm. Triệu Húc cười gằn, dùng sức đem chủy thủ bôi gãy mất tứ trưởng lão cổ. Ngươi tứ trưởng lão vươn tay, chỉ vào Triệu Húc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, mất máu, tăng thêm cảm giác hít thở không thông, làm hắn không cách nào lại nói chuyện, mà là liều mạng che cổ của mình. Hắn muốn đứng dậy, hô cầu cứu viện binh. Nhưng là, hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, lại thêm đột nhiên bị tập kích, nơi nào có năng lực chạy trốn. Sư tôn, chớ có trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi tâm ngoan thủ lạn, không cầm các đệ tử mệnh ghi mệnh. Các ngươi cũng không xứng tu tiên. Cái gì? Lúc này, tứ trưởng lão trong đầu hiện lên một nỗi nghi hoặc suy nghĩ. Hắn không thể nào hiểu được, đây rốt cuộc là thế nào? Vì cái gì đệ tử của mình sẽ nói ra lời như vậy? Chờ chút, chẳng lẽ là lúc này, một cái đáng sợ suy nghĩ tại tứ trưởng lão trong đầu hiện lên. Hắn nghĩ tới nguyên đan sự tình, chẳng lẽ bị chính mình đệ tử thân truyền biết? Chẳng lẽ chuyện này đã truyền ra? Mang theo nghi hoặc, hắn cũng nhịn không được nữa, hai mắt nhắm lại, không cam lòng chết đi. Mà Triệu Húc giết tứ trưởng lão đằng sau, tranh thủ thời gian ngụy trang hiện trường, giả bộ như là tứ trưởng lão gặp chuyện. Trăm ngàn chỗ hở, bản tôn liền thành toàn ngươi đi. Lý Thái Hành tự nhiên mắt thấy toàn bộ quá trình, gặp Triệu Húc có bị phát hiện phong hiểm, hắn dứt khoát liền đem trách nhiệm nhận lên đến. Lúc này, Triệu Húc xông ra bên ngoài, vừa chạy vừa hô, không xong, có thích khách, sư tôn xảy ra chuyện. Mà ở phía xa các đệ tử nghe được động tĩnh đằng sau, liền biết Triệu Húc hoàn thành nhiệm vụ. Mấy vị trưởng lão nghe đến lời này, lập tức trong lòng giật mình. Cũng ngay lúc này, tam trưởng lão không có tốt tính, cả giận nói. Sau đó, mấy vị trưởng lão cũng bay về phía tứ trưởng lão chỗ ở. Sau đó, bọn hắn liền thấy có một bóng người hướng phía Triệu Húc đánh giết tới. Đáng chết. Thấy vậy, mấy vị trưởng lão đồng loạt ra tay. Muốn chết. Bọn hắn cùng một chỗ thẳng hướng bóng người kia, cứu Triệu Húc. Triệu Húc lập tức có chút mê mang, không nghĩ tới thật có thích khách, mà lại nếu không phải mấy vị trưởng lão kịp thời xuất thủ, chỉ sợ hắn cũng muốn lọt vào tổn thương. Trưởng lão, mấy vị trưởng lão, sư tôn lão nhân gia ông ta gặp chuyện. Triệu Húc mặt mũi tràn đầy thương tâm khổ sở chi sắc, nước mắt càng là chảy ròng. Chỉ bất quá,
hắn chảy nước mắt cũng không phải là vì tứ trưởng lão, mà là vì những cái kia chết đi hảo hữu. Nguyên lai, Triệu Húc hảo hữu bên trong cũng có đệ tử tinh anh, chỉ là bọn hắn đều bị luyện hóa thành nguyên đan. Lần này, Triệu Húc quyết định thừa dịp chính mình sư tôn bị thương, ở vào trạng thái hư nhược phía dưới, liền bắt lấy cơ hội này, muốn giết hắn, vì mình hảo hữu báo thù. Thế là, bọn hắn bày ra lần này sự kiện. Những đệ tử kia giúp hắn ngăn cản tất cả trưởng lão, giúp hắn tranh thủ thời gian. Còn hắn thì đánh lén tứ trưởng lão, giết hắn. Hiện tại nhiệm vụ là hoàn thành, lại không ngờ tới thật giết ra một vị thích khách. Chúng ta biết, ngươi lui ra đi. Mấy vị trưởng lão thần sắc mười phần nghiêm trọng, càng là tản mát ra trận trận mãnh liệt sát ý, bao phủ phía trước Lý Thái Hành giả trang người áo đen. Ngươi là người phương nào, cũng dám xông ta Trời Huyền Tông, giết ta Trời Huyền Tông trưởng lão? Tam trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, rồi ra ngón tay lấy Lý Thái Hành. Chỉ là một trưởng lão, ta giết liền giết, các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lý Thái Hành khinh thường nói. Lập tức, mấy vị này trưởng lão tức giận đến muốn bạo tạc, tam trưởng lão càng là trực tiếp giải đáng chết, không thể bỏ qua hắn, giết hắn. Giết. Chương 1637 con hắc oa, chương 1637 con hắc oa. Lý Thái Hành gặp mấy vị trưởng lão thẳng hướng chính mình, liền bị dị cười một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng lui lại. Đừng để hắn chạy trốn, đuổi. Mấy vị trưởng lão liên thủ công kích thất bại, liền hướng phía Lý Thái Hành truy kích đi qua. Cuối cùng, Lý Thái Hành thân ảnh xuất hiện tại tứ trưởng lão ở trên phòng ốc. Mấy vị trưởng lão cũng tới đến phía dưới, ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy Lý Thái Hành. Lý Thái Hành đối với phía dưới mấy vị trưởng lão, rêu cợt nói, nha, đây chính là Thiên Hủy N tông trưởng lão sao? Bất quá cũng như vậy, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ bắt được ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Người tam trưởng lão tức giận đến vươn tay, chỉ hướng Lý Thái Hành. Ngươi đến cùng là ai? Ngũ trưởng lão thì là bình tĩnh lại, quát lớn hỏi. Ngươi đoán? Mấy vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Lý Thái Hành khoát tay áo, lại nói tính toán, không bồi các ngươi chơi, quả thực là đang lãng phí thời gian. Đã thấy Lý Thái Hành xoay người, vươn tay, nói ra, đúng rồi, nhớ kỹ rửa sạch sẽ cổ, kế tiếp chính là các ngươi. Ngươi lớn mật cùng đổ, ngươi muốn chết. Ngũ trưởng lão quát lớn một tiếng, giơ lên trong tay kiếm, chém ra chói mắt mờ màng, đánh út về phía Lý Thái Hành. Vâng. Nhưng mà, nơi đó cũng đã không có Lý Thái Hành thân ảnh. Nhanh, đi xem tứ trưởng lão. Gặp Lý Thái Hành biến mất, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Bọn hắn vọt vào trong phòng, gặp được trên giường tứ trưởng lão. Hắn giờ phút này, hai mắt trợn lên, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Tứ trưởng lão. Gặp tứ trưởng lão bị cắt cổ, bọn hắn mười phần đau lòng. Triệu Húc lúc này cũng từ mộng bức bên trong phản ứng lại. Mặc dù hắn không biết, vì sao người thần bí kia muốn giúp lưng mình hắc oa. Nhưng người ta nếu giúp một chút, vậy hắn cũng không thể lại bại lộ chính mình. Thế là, Triệu Húc giả trang ra một bộ mười phần thương tâm khổ sở bộ dáng. Ô, sư tôn a, ngươi làm sao lúc này đi a? Mấy vị trưởng lão gặp Triệu Húc như vậy khó chịu, trong lòng cũng có phần không dễ chịu. Tốt, Triệu Húc, chúng ta sẽ vì ngươi sư tôn báo thủ, đoạn thời gian này chính ngươi cũng muốn coi chừng. Đúng vậy a, người chết không có khả năng phục sinh, nén bi thương đi. Mấy vị trưởng lão đều không có hoài nghi Triệu Húc, thậm chí ngay cả vừa mới bị nhiều như vậy đệ tử vây quanh, bọn hắn cũng không có còn muốn quá nhiều. Bọn hắn cho là nhất định là trùng hợp. Các vị trưởng lão, tạ ơn, đệ tử biết nên làm như thế nào. Mời các ngươi yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, tương lai vì sư tôn báo thủ. Triệu Húc giả trang ra một bộ cừu hận bộ dáng, nói ra. Ân, vậy là tốt rồi. Tam trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu. Tốt, chuyến nơi đây liền để Triệu Húc đi xử lý đi, chúng ta đi trước gặp đại trưởng lão. Ngũ trưởng lão lại nói. Tốt. Trải qua ngũ trưởng lão nhắc nhở, bọn hắn cũng tỉnh táo lại. Bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất là đem chuyện này báo cáo đi lên. Dù sao, đối phương đã nói rõ, kế tiếp còn sẽ đối với các trưởng lão khác ra tay. Huống chi, chết một vị trưởng lão là một kiện mười phần nghiêm trọng sự tình. Sau đó, mấy vị này trưởng lão vội vàng đến, cũng vội vàng rời đi, đi gặp đại trưởng lão. Mà tại bọn hắn sau khi đi, Triệu Húc cũng mười phần hờ hững ngồi tại bên bàn. Về phần tứ trưởng lão thi thể, hắn đều không để ý thùng thùng. Nơi cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Vào đi. Lúc này, tiến đến mấy người, chính là tham dự bày ra lần này sự kiện ám sát đệ tử. Bọn hắn nhìn thấy Triệu Húc ngồi ở một bên, liền có chút ngoài ý muốn, tại xác định không có những người khác đằng sau, bọn hắn lúc này mới đi tới Triệu Húc bên người, nhỏ giọng nghị luận. Triệu sư minh, vừa mới người kia là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Triệu Húc lắc đầu, nhìn về phía bọn hắn, hỏi, các ngươi cũng không biết? Đúng vậy. Tốt, Triệu sư minh, cái này không trọng yếu, tốt xấu chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một tên đệ tử đội bằng nói. Đối với, lần này chúng ta xem như thành công, không nghĩ tới người khác giúp chúng ta trừ đi tứ trưởng lão một người đệ tử khác quan tâm nói ra, kể từ đó, ngươi cũng không cần lưng đeo giết sư tên. Tứ trưởng lão là ta giết. Triệu Húc cũng không có dấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Bởi vì hắn tin tưởng trước mắt mấy đệ tử này. Chỉ là bọn hắn nghe được chân tướng đằng sau, nhịn không được trừng lớn hai mắt. Ngươi xác định, một tên đệ tử hoài nghi nhìn xem Triệu Húc. Đương nhiên. Triệu Húc mười phần bất đắc dĩ, khẳng định gật gật đầu. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đạt được câu trả lời của hắn đằng sau, mấy tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, nửa ngày cũng không nói ra một câu, thậm chí có đang suy tư hắn tính chân thực. Gặp bọn họ có mang theo thần sắc hoài nghi, Triệu Húc bất đắc dĩ, đem tình huống lúc đó cùng bọn hắn hảo hảo mà nói một phen. Mấy tên đệ tử này sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Kỳ quái, vậy liền kỳ quái, nếu không phải hắn giết, hắn tại sao muốn có nỗi oan ức này? Còn có, hắn là ai? Vì sao muốn giúp chúng ta? Đúng vậy a. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Triệu Húc nhíu mày, có chút không hiểu, nhưng cẩn thận suy tư một phen đằng sau, hắn lẩm bẩm nói, ta biết đại khái.
Cái gì?
Đệ tử khác nhao nhao nhìn về phía hắn. Các ngươi còn biết những ghi chép kia thủy tinh đi?
Đúng vậy.
Lúc này, một tên đệ tử linh cơ khẽ động, chẳng lẽ hắn cùng ghi chép thủy tinh có quan hệ?
Triệu Húc khẽ gật đầu, chí ít có khả năng này, nếu không, ta muốn không ra hắn tại sao phải giúp chúng ta.
Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương cựu nhân cũng là tứ trưởng lão.
Triệu Húc nói bổ sung.
Nhưng chuyện này, hiển nhiên đối bọn hắn có lợi.
Một bên khác, bởi vì tứ trưởng lão bị giết sự tình, cũng kinh động đến toàn bộ tông môn.
Đại trưởng lão biết được tin tức đằng sau, trong tay hồ sơ đều rơi xuống tới trên mặt đất.
Cái gì?
Tứ trưởng lão chết?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Đại trưởng lão nghe được đằng sau, trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng. Trên mặt của hắn mang theo một cỗ lửa giận vô hình, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy.
Nội tâm của hắn đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể giết chết tứ trưởng lão, vậy đối phương thực lực tuyệt đối không kém.
Thân xác của hắn bất thiện nhìn chằm chằm mấy vị này trưởng lão, phảng phất muốn ăn bọn hắn giống như, để bọn hắn giật nảy mình.
Phải biết, đây chính là một vị trưởng lão a.
Cứ như vậy chết.
Ngũ trưởng lão, ngươi đến nói một chút.
Đại trưởng lão gặp bọn họ bị khí thế của hắn dọa đến không dám nói lời nào, ánh mắt của hắn liền hướng về tỉnh táo nhất ngũ trưởng lão trên thân.
Ngũ trưởng lão kiên trì, đem tình huống nói một lần.
Về đại trưởng lão, chuyện là như thế này, chúng ta mấy vị trưởng lão nguyên bản muốn đi quan sát một chút tứ trưởng lão, trên đường đụng phải một chút đệ tử thỉnh giáo vấn đề tu luyện, chúng ta liền giải đáp một phen. Kết quả, phía sau liền xảy ra chuyện, chúng ta nhìn thấy tứ trưởng lão đệ tử thân truyền Triệu Húc vừa hô vừa hướng chúng ta bên này chạy tới.
Nói cái gì có thích khách, sư tôn của hắn chết.
Sau đó, chúng ta cũng nhìn thấy Triệu Húc bị một tên người áo đen thần bí truy sát, liền đem hắn cứu lại.
Người áo đen kia không địch lại chúng ta, buông xuống lời nói phách lối đằng sau, liền biến mất. Ngũ trưởng lão đem đại khái quá trình cùng đại trưởng lão giảng thuật một phen.
Đại trưởng lão sau khi nghe xong, đầy sau đầu dấu chấm hỏi.
Chương 1638 tức giận tông chủ, chương 1638 tức giận tông chủ, những này ngu xuẩn đệ tử, hôm nay là uống lộ thuốc.
Từng cái vội vàng đi cầu dạy.
Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy lửa giận.
Nếu không phải bọn hắn tỉnh giáo, có lẽ liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này.
Chờ chút, có thể hay không chuyện này chính là có dự mưu, những đệ tử này cũng là người tham dự.
Đại trưởng lão thốt ra lời nói, lại đem mặt khác trưởng lão đều dọa cho nhảy một cái.
Cái này, không thể nào.
Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng xuống dưới, nếu thật như vậy, hậu quả kia liền khá là nghiêm trọng.
Thế nhưng là, coi như chúng ta hoài nghi bọn hắn, chúng ta không có chứng cứ a.
Xác thực.
Đại trưởng lão có chút gật gật đầu, xác thực đến tìm tới chứng cứ.
Mặc dù hắn có dạng này hoài nghi, nhưng dù sao không có cách nào chứng minh.
Hắn không còn dám tưởng tượng xuống dưới.
Nếu thật như vậy, cái kia chạy vào người, cũng quá đáng sợ.
Liên tưởng đến gần nhất các đệ tử phát sinh quỷ dị hành vi,
hắn không biết vì cái gì, luôn có một loại cảm giác phi thường không tốt.
Cảm giác kia tựa như trong hắc ám, có một đôi mắt bao giờ cũng đang ngó chừng bọn hắn.
Tính toán, các ngươi lui xuống trước đi, mặt khác, tăng cường tông môn tuần tra.
Đại trưởng lão quyết định đem chuyện này hồi báo cho Lưu Hùng Thiên.
Là, đại trưởng lão.
Mấy vị trưởng lão mang tâm tình nặng nề, rời đi đại trưởng lão chỗ ở. Mấy vị trưởng lão sau khi đi, đại trưởng lão suy tư một phen, vung lên ống tay áo, lẩm bẩm nói, xem ra hay là phải đi tìm tông chủ.
Hắn tuy có ý nghĩ muốn tự mình giải quyết vấn đề này, nhưng đối thủ có thể chạy vào, đồng thời còn đối bọn hắn một vị trưởng lão áp dụng chém đầu hành động, cũng đủ để nói rõ đối thủ không thể coi thường.
Huống chi, lần này chết một vị trưởng lão, hắn căn bản cũng không dám chính mình bao che đứng lên.
Vậy đơn giản cùng muốn chết không có khác nhau.
Thế là, đại trưởng lão chỉnh lý tốt suy nghĩ của mình đằng sau, hướng phía tông chủ chỗ ở đi đến.
Lúc này tông chủ Lưu Hùng Thiên, nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, sắc mặt lại có vẻ đặc biệt nghiêm trọng.
Hắn từ khi đem hai tên đệ tử này mang về đằng sau, liền đem bọn hắn nhốt tại trong mật thất.
Đầu tiên là đối bọn hắn tiến hành thẩm vấn,
nhưng mặc kệ hắn làm sao thẩm vấn, đều phát hiện bọn hắn căn bản liền sẽ không nói ra.
Cuối cùng, khiến cho hắn thi triển siêu hồn thuật.
Cũng may có tứ trưởng lão vết xe đổ, hắn cũng chính là cẩn thận từng ly từng tí tiến hành.
Kết quả nhiên phát hiện hai tên đệ tử này ký ức chỗ sâu, nhiều hơn một đạo bình chướng, cản trở ngoại nhân đối bọn hắn ký ức gặp đến.
Kể từ đó, trừ phi Lưu Hùng Thiên cưỡng chế xâm nhập, nếu không, cũng chỉ có thể không công mà lui.
Nhưng Lưu Hùng Thiên đã quyết định muốn tìm đến chân tướng, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ.
Thế là, hắn liền bắt đầu vừa đấm vừa xoa, muốn khiến cho bọn hắn mở miệng.
Cuối cùng, tự nhiên là thất bại.
Lý Thái Hành cho bọn hắn lưu lại cấm chế, quá kiên cố, lấy Lưu Hùng Thiên thực lực, căn bản không có khả năng biết chân tướng.
Cái này khiến Lưu Hùng Thiên cuối cùng không cách nào dễ dàng tha thứ, dưới cơn nóng giận, giết hai tên đệ tử này.
Nhưng giết bọn hắn đằng sau, hắn cũng tỉnh táo lại, nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể lạnh băng.
Tay hắn bung lên, một cỗ linh lực đem hai bộ thi thể này bao vây lại.
Vâng.
Ngay sau đó, hai bộ thi thể bắt đầu không lửa tự đốt đứng lên, cuối cùng tiêu thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa.
Đúng lúc này, Lưu Hùng Tiên cũng cảm giác được đều xuất ngoài điện có người đến. Hắn liền rời đi mật thất.
Hắn lúc đi ra, đại trưởng lão cũng tới đến đều xuất ngoài điện mặt cầu kiến.
"Vào đi."
Lưu Hùng Tiên hô.
Hắn cũng ngồi trở lại đến chính mình làm việc địa phương, vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy đại trưởng lão đã tiến đến, cũng hướng phía vị trí của hắn thi cái lễ.
"Bái kiến tông chủ."
Đại trưởng lão cung cung kính kính kêu lên.
"Lần này tìm bổn tông chủ có chuyện gì?"
Lưu Hùng Tiên trầm giọng hỏi.
"Về tông chủ, tông môn xảy ra chuyện."
Đại trưởng lão buồn bực nói ra.
"Ân."
Lưu Hùng Tiên nghe chút, lập tức liền đầu lớn như thế dại.
Đoạn thời gian này, tông môn chính là không có yên tĩnh qua.
Hắn không có sắc mặt tốt cho đại trưởng lão,
trầm mặt hỏi, lại chuyện gì xảy ra? 4. Tứ trưởng lão tại trong phòng của mình bị người giết. Có lẽ, đại trưởng lão cũng phát giác được không thích hợp, chỉ có thể cúi đầu, không dám đi đối mặt Lưu Hùng Thiên, liền nói chuyện thanh âm, đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Cái gì? Lưu Hùng Thiên trừng lớn hai mắt, chết một trưởng lão, hay là tại trong tông môn, đây chính là một kiện lớn vô cùng sự tình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Hùng Thiên chỉ cảm thấy trời muốn sập. Hắn cũng không quan tâm tứ trưởng lão chết, mà là quan tâm chính mình thiếu một mai siêu cấp nguyên đan. Đây chính là trợ hắn đột phá độ kiếp cảnh nguyên đan a. Lưu Hùng Thiên càng nghĩ càng là tức giận, cả giận nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tông chủ, chuyện là như thế này, đại trưởng lão đem hắn biết đến tình huống, từng cái nói ra. Hung thủ đâu? Lưu Hùng Thiên nghiến răng nghiến lợi, thế nhất định phải đem đối phương nghiền xương thành tro. Không, đến luyện chế thành siêu cấp nguyên đan. Nếu hắn giết tứ trưởng lão, liền để hắn là tứ trưởng lão bồi mệnh. Cái này, chúng ta không tìm được hắn. Đại trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói như vậy, tên hung thủ này còn tại tông ta bên trong. Lưu Hùng Thiên mặt đen lên. Không có, không sai. Đại trưởng lão cái chán chảy ra đại lượng mồ hôi, cũng không dám đi lau sạch. Hừ, tốt một cái cùng đồ, đây là coi ta trời huyền tông không người. Hắn còn nói muốn giết chúng ta những trưởng lão khác. Cái gì? Còn dám buông xuống cùng nôn, muốn ám sát những trưởng lão khác. Lưu Hùng Thiên sắc mặt càng phát âm trầm, bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt hạ xuống, làm cho người lạnh đến phảng phất rơi vào trong hầm băng. Đại trưởng lão tối nuốt nước miếng một cái, đồng thời cũng có chút sợ sệt. Đi, việc này ta đã biết, thông chi một chút đi, toàn tông cảnh giới. Mặt khác, ngươi cho bổn tông chủ hảo hảo điều tra chuyện này, nếu là có cái gì khả nghi, trước tiên báo cáo. Lưu Hùng Thiên tuyệt đối sẽ không để các trưởng lão khác gặp phải ám sát, chuyện này với hắn tới nói, đơn giản chính là thiên đại tổn thất. Là, tông chủ. Đại trưởng lão vuốt một cái mồ hôi chán. Hắn biết, tông chủ nói như vậy, hắn liền cơ bản không sao. Sau đó, hắn thức thời rời đi. Tại hắn vừa mới rời đi, Lưu Hùng Thiên thân ảnh cũng biến mất tại đều xuất điện bên trong. Hắn cũng bắt đầu âm thầm điều tra chuyện này, bởi vì hắn đoán chừng các trưởng lão khẳng định cha cũng không được gì. Ngoại môn, tu hiền các. Lý Thái Hành thân ảnh xuất hiện tại trong các thuộc về hắn phòng tu luyện bên trong. Lâm Uyển Nhi hướng hắn đi tới. Công tử, ngài trở về. Tình huống như thế nào? Lâm Uyển Nhi biết Lý Thái Hành đi nội môn mục đích chủ yếu chính là vì trở nên gây gắt đệ tử cùng tông môn cao tầng mâu thuẫn. Kỳ thật, dưới cái nhìn của nàng, do để nàng làm là được rồi. Chỉ cần một cái huyết thuật, liền có thể đem toàn bộ nội môn quay đến long trời lở đất. Nhưng Lý Thái Hành lại muốn chính mình đi làm, nói sẽ liên lụy tới nhân quả. Như Lâm Uyển Nhi đi, sẽ phá hư Lý Thái Hành chuyện tốt. Cho nên, Lâm Uyển Nhi chỉ có thể đợi ở ngoại môn, đến lúc đó tiện thể giúp một chút Triệu Kiệt Siêu. Đã bố trí xong, bất quá, muốn có hiệu quả, còn cần một chút thời gian. Lý Thái Hành đáp. Tốt, công tử. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu. Thời gian kế tiếp, chúng ta hơi yên tĩnh một chút, phối hợp thêm mặt điều tra. Lý Thái Hành biết, bọn hắn khẳng định sẽ toàn lực điều tra tông môn. Là, công tử. Quả nhiên, bởi vì tứ trưởng lão tử vong, toàn bộ tông môn độ cao để phòng rồi lên, liền ngay cả một chút nơi tầm thường đều xuất hiện đội ngũ tuần tra. Chương 1639 tông môn nguy cơ, chương 1639 tông môn nguy cơ, trời huyền tông các nơi giao lộ bên trên, có không ít đệ tử đóng giữ, thời khắc mà nhìn chằm chằm vào qua lại đệ tử. Thậm chí phát hiện khả nghi đệ tử lúc, sẽ lên tiến đến kiểm tra. Cái này khiến toàn bộ nội môn đều lộ ra 10 phần khẩn trương. Mà đối với nội môn cẩn thận, ngoại môn thì tương đối rộng rãi nhiều. Ngoại môn trưởng lão Đường mặc dù cũng nhận được nội môn trưởng lão Đường mệnh lệnh, nhưng những ngoại môn trưởng lão này bọn họ đều sớm trúng Lâm Uyển Nhi mới thuận. Bởi vậy, bọn hắn đem sự tình bàn giao xuống dưới đằng sau, cũng không có nghiêm túc đi chứng thực. Triệu Kiên Siêu cũng là như thế. Biết được việc này đằng sau, hắn mặt ngoài cũng tăng cường tuần tra, nhưng trên thực tế cũng không có làm sao đi để ý tới chuyện này. Tương phản, giờ phút này, hắn trong phòng phá lên cười. Bởi vì hắn biết được tứ trưởng lão chết, cảm thấy hết sức thông khoái. Ha ha ha. Tốt, đã chết tốt. Hắn nhưng là nhớ kỹ, tứ trưởng lão cùng tông chủ, cùng với các trưởng lão một dạng, đều trơ mắt nhìn ca ca hắn hóa thành nguyên đan. Trừ Triệu Kiệt Siêu, những người khác cũng giống vậy ý nghĩ. Dương Hồng mấy người càng là bởi vì chuyện này, dự định lôi kéo một chút đồng bạn, lặng lẽ cùng một chỗ chúc mừng một phen. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ dám bí mật làm như vậy. Nếu là trên mặt nổi bị phát hiện, bị báo cáo sẽ không tốt. Dương Hồng bởi vậy đi tới Lý Thái Hành chỗ ở, tìm tới Lý Thái Hành. Lý sư đệ, đêm nay cùng một chỗ liên hoan. Liên hoan? Lý Thái Hành làm bộ không hiểu, Dương sư minh, thế nhưng là có chuyện tốt. Đương nhiên. Dương Hồng cười thần bí, đi vào Lý Thái Hành bên người. Hắn lặng lẽ bám vào Lý Thái Hành bên hai, nói một chút lặng lẽ nói. Nội dung tự nhiên là tứ trưởng lao chết, thiếu một cái tai họa, bọn hắn muốn ăn mừng một phen. Tốt, đó là nên chúc mừng một chút. Lý Thái Hành cười cười, liền đồng ý xuống tới. Ân. Dương Hồng lại nói nhớ kỹ kêu lên Lâm sư muội. Tốt. Dương Hồng nói xong, phất phất tay liền cáo tử. Dương Hồng sau khi đi, Lâm Uyển Nhi xuất hiện tại Lý Thái Hành bên người. Công tử, chúng ta thật muốn đi nha. Ân. Vậy được rồi. Gặp Lý Thái Hành muốn đi, Lâm Uyển Nhi liền cũng đồng ý xuống tới. Nguyên bản, nàng là không thích loại trường hợp này. Bọn hắn đến ban đêm, liền cùng một chỗ tiến về Triệu Kiệt Siêu chỗ ở, hắn đã sớm chuẩn bị xong các món ăn ngon, rượu ngon, thậm chí còn có linh quả các loại, đơn giản quá phong phú. Cái này cũng đó có thể thấy được bọn hắn 10 phần cao hứng, vì lần này sự tình, càng là hao tốn không ít tiền tài. Mà lần này sự kiện sau khi phát sinh, đối với toàn bộ trời huyền tông đả kích cũng 10 phần to lớn. Đệ tử ngoại môn phần lớn đều cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng về sau, tin tức đã từ từ truyền ra đến, lúc này mới biết được phát sinh trọng đại như thế sự cố. Trời ạ, tứ trưởng lão không có. Đây rốt cuộc là ai làm? Có phải hay không chúng ta cửu ra? Ta cảm thấy không bài trừ khả năng này. Sau đó, ngoại môn cũng tiếp nhận trưởng lão Đường điều tra. Bọn hắn một bên phối hợp với điều tra, một bên cũng biến thành cẩn thận, bắt đầu cẩn thận. Mà ở trong đó, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là đại trưởng lão. Mấy ngày sau, đại trưởng lão tại trưởng lão trong nội đường, nhìn xem các phương đưa tới tin tức, hết sức bất mãn. Đáng giận, đều là thứ gì tình báo? Đại trưởng lão ném ra trong tay hồ sơ, mười phần không vui. Hừ, các ngươi liền tra được những vật này. Đại trưởng lão ngẩng đầu, nhìn qua đứng ở trước mặt hắn mấy tên đệ tử, sắc mặt tương đương không vui. Lớn, đại trưởng lão, thật có lỗi, chúng ta cũng không có cách nào. Mấy đệ tử này cũng mười phần ủy khuất. Bọn hắn trưởng lão đều không được, chớ nói chi là bọn hắn những đệ tử này. Lan, đại trưởng lão gầm thét một tiếng. Là, mấy tên đệ tử dọa đến mau trốn ra ngoài. Đại trưởng lão, chỉ chốc lát sau, có một thanh âm đột ngột vang lên. Ai vậy? Đại trưởng lão trong thanh âm mang theo không vui. Khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía người trước mắt, chính là muốn nổi giận, lại thấy là Lưu Hùng Thiên. Lập tức, hắn dọa một cái giật mình. Tông chủ. Đại trưởng lão liền vội vàng đứng lên, hướng phía Lưu Hùng Thiên thở dài. Tông chủ, thuộc hạ không biết là ngài đến. Đại trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Từ khi Lưu Hùng Thiên tấn thăng đến độ kiếp cảnh đằng sau, cho hắn áp lực càng lớn hơn. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Chỉ cần Lưu Hùng Thiên muốn, thậm chí có thể trực tiếp liền giết chết hắn. Ân, xem ra tính tình của ngươi vẫn còn lớn. Không, không dám, tông chủ, xin thứ tội, ta không biết là ngài. Đi. Lưu Hùng Thiên xem thường, đánh gậy hắn nói chuyện, nói mấy ngày nay cha được thế nào. Tông chủ, cái này đại trưởng lão lập tức hơi sợ. Nói. Không có, không có cha được cái gì. Cái gì? Các ngươi đều là phế vật sao? Lưu Hùng Thiên thần sắc tức giận, mang theo nhẹ nhẹ sát ý, bao phủ đến đại trưởng lão trên thân. Đại trưởng lão bị dọa đến hai chân mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất bên trên. Tông chủ, chúng ta đã tận lực, thế nhưng là thật không có tra được. Lưu Hùng Thiên nhìn thấy đại trưởng lão thân thể run rẩy, cũng biết đối phương e ngại chính mình, không dám lừa gạt mình. Nghĩ đến đại trưởng lão tác dụng rất lớn, lại là hắn tương lai siêu cấp nguyên đan một trong, hắn đương nhiên sẽ không giết đại trưởng lão. Thế nhưng là một chút giáo huấn hay là để có. Phế vật. Lưu Hùng Thiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ linh lực khổng lồ đem quỳ gối trên mặt đất đại trưởng lão chấn động phải trên mặt đất lăn ra ngoài. Bành. A. Thằng đến đụng phải một bên trụ lớn, lúc này mới dừng lại. Mà Lưu Hùng Thiên một cách này, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng làm cho đại trưởng lão trả giá nặng nề. Chỉ gặp hắn dãy rủa lấy tựa ở cột đá bên cạnh, khoe miệng càng là tràn ra một cỗ máu tươi, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh, rõ ràng nhận lấy rất lớn kinh hãi. Tông chủ, là thuộc hạ vô năng. Đại trưởng lão giang chống đỡ lấy thân thể, quỳ xuống lại. Hắn không dám ngẩng đầu, hắn cũng không dám đem trách nhiệm giao cho những người khác. Như thế sẽ chỉ làm Lưu Hùng Thiên càng thêm tức giận. Ai, các ngươi đều là một đám phế vật, tiếp tục như vậy, chúng ta tông môn chỉ sợ gặp nạn rồi. Tông chủ, thuộc hạ đáng chết. Đại trưởng lão kinh sợ địa đạo. Hừ, ngươi xác thực đáng chết. Nhưng bây giờ tông môn cần người, ngươi liền lập công chuộc tội đi. Là, xin mời tông chủ phân phó, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Đi, ngươi đi trước tính dưỡng một chút, đến lúc đó lại đến tìm bổn tông chủ. Tuân mệnh. Đúng rồi, lần này vấn đề rất lớn, thậm chí khả năng vượt qua ngươi và ta tưởng tượng, cho nên ta hy vọng tư tưởng của ngươi không cần cực hạn tại tông môn năng lực phạm chủ, mà là muốn vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi. Lưu Hùng Thiên nói xong, cả người biến mất trong điện. Đại trưởng lão sau khi nghe xong, lại hết sức chấn kinh, miệng càng là mở đến thật to. Phải biết, Lưu Hùng Thiên thế nhưng là một tông chi chủ a. Hắn vậy mà đều nói như vậy. Đây chẳng phải là nói, địch nhân của bọn hắn thực lực không thua gì độ kiếp cảnh. Nghĩ đến này, đại trưởng lão lại một lần nữa cảm thấy một trận dùng mình. Chúng ta làm sao lại bị để mắt tới? Đại trưởng lão thực sự nghĩ không ra, bọn hắn trời Huyền Tông còn đắc tội ai? Từ khi linh khí khô kiệt đằng sau, bọn hắn thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn mới có được thực lực hôm nay. Chẳng lẽ lúc này đại trưởng lão nghĩ đến một chuyện đáng sợ, lập tức cả người càng là không rét mà run đứng lên.